Chương 453, Bạch Lộ kế hoạch 1, chương 453, Bạch Lộ kế hoạch 1, thanh âm này cũng không cao vút, cũng không có chút nào nội lực, chỉ là một cái nhu nhu nhược nhược giọng nữ. Nhưng mà đám người nghe được thanh âm này thời điểm, lại đồng thời một trận, trên mặt hiện ra vẻ chần chừ, càng có người đầy mặt ngạc nhiên. Giang Nhiên thì thuận thế ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một bên cửa phòng không biết lúc nào đã mở ra. Thu thị tộc địa bên trong phân biệt Bạch Lộ, trong ngực ôm đứa bé kia, chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Mà tại bên cạnh nàng thì có hai người, một cái là hồi lâu không thấy Lệ Thiên Vũ, một cái khác lại là không nhận ra cái nào trung nhân nhân. Hắn đôi mắt buông xuống, giấu kỹ phong mang, nhìn qua hình dung nhỏ túng, cầm trong tay càng là một thanh nhìn qua tàn phá không chịu nổi kiếm, cây trúc làm vỏ kiếm, hai mảnh gỗ ghép lại mà thành chuôi kiếm, giống như là hài đồng làm ra đồ chơi, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng hắn mặc dù tận khả năng kiềm chế, hắn trên người kiếm ý cũng làm cho Giang Nhiên có thể rõ ràng phát giác được, đây có lẽ là một cái không kém gì kiếm vô sinh kiếm đạo cao thủ. Rốt cục người trầm mặc bầy bên trong, có người mở miệng nói chuyện, nguyên lai là Thu thiếu phu nhân. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chu Khởi không tu miệng đức, nên này báo. Thiên Lĩnh Sơn Trang Trình phu nhân cũng là loạn tức cái lưỡi, người xấu nhà cô nương trong sạch, vẹn vẹn chỉ là chém đầu lưỡi của nàng, đã là tiểu trường đại giới. Cái gì? Thiên Lĩnh Sơn Trang vị kia bị Giang Nhiên một trưởng vỗ ra ngoài đánh thổ huyết hán tử phủ, dưới cơn nóng giận, lại phun ra một đốm máu. Các ngươi, nhanh im ngay đi. Lúc này hai người đi ra phía trước, một trái một phải, nâng lên hắn hai đầu cánh tay, đừng ở không buông tha, càng nói càng sai, cẩn thận tự tìm đường chết. Trong lúc nói chuyện, liền đem hắn hướng phía sau lạc. Chỉ thấy hán tử kia thân thể tại xoay qua chỗ khác một cái mắt, liền bắt đầu không ngừng run rẩy, đợi chờ kéo tới đám người phía sau thời điểm, đã triệt để không động đậy. Giang Nhiên đem một màn này thu vào đáy mắt, hơi kinh ngạc. Người này là bị đồng bạn của mình giết đi. Kia Trình phu nhân, lại đi nhìn, thiếu đi đầu lưới Trình phu nhân cũng bị người mang đi. Giang Nhiên biểu lộ trong lúc nhất thời có chút cổ quái, nhìn cách đó không xa chân thành một chút, muốn ta nói, ngươi bách một môn hẳn là cũng không cần thu thị trên người ta. Ngươi nói, giống như kém xa Thu thiếu phu nhân dễ dùng a. Chân thành gãi đầu một cái này không giống. Không giống a. Hiện nay, mọi người cũng không nguyện ý đắc tội vị này Thu thiếu phu nhân. Ồ. Giang Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn chân thành một chút. Thu thiếu phu nhân thì đã tách ra đám người, đi tới Giang Nhiên trước mặt, nàng ánh mắt thâm thúy, Giang công tử, lại gặp mặt. Thu thiếu phu nhân còn mạnh khỏe. Giang Nhiên cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lệ Thiên Vũ một chút, ngược lại là không có gấp mở miệng cùng hắn nói chuyện. Bạch Lộ khẽ cười một tiếng, kéo ngài phúc, tạm thời còn tính là tốt. Nói đến tận đây, nàng nhìn thoáng qua xung quanh, nhẹ giọng nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, Giang công tử xin mời đi theo ta. Mời. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, Bạch Lộ liền dẫn Giang Nhiên bọn người hướng phía một bên gian phòng đi đến. Lệ Thiên Vũ bờ môi mấp máy, không ngừng muốn nói lại thôi. Mà người trung niên kia thì một mực túi đầu nhìn xem dưới chân. Tựa hồ dưới chân có tiền, hắn tùy thời đều muốn đi nhặt. Đối với Giang Nhiên bọn người, càng là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Giang Nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại là Điền Miêu Miêu tò mò tưởng tận xem xét người này, hận không thể tiến đến người ta đầu dưới đáy, ngẩng đầu cùng hắn đối mặt một phen. Mà tới được cửa phòng trước đó, chân thành vốn là dự định giả bộ như người không việc gì, đi theo Giang Nhiên cùng một chỗ vào cửa. Kết quả Bạch Lộ lại vượt lên trước mở miệng, chân tiền bối, Trần thiếu hiệp, thiếp thân có chuyện muốn đơn độc nói với Giang công tử, làm phiền hai ở vào này đợi chút, hoặc là tiếp lấy nhìn xem náo nhiệt. Chân thành cảm giác mình hôm nay đại khái là làm một cái giả bách một người. Nếu không, làm sao hôm nay đi tới chỗ nào đều không có bách một môn đệ tử nên có tôn kính. Nhưng mà đối mặt cái này cô nhi quả mẫu, chân thành cũng là không thể làm gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu, tốt, các ngươi tùy tiện trò chuyện, ta cùng Trần Mục liền đi tiếp lấy xem náo nhiệt. Sau khi nói xong, cho Trần Mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền muốn rời đi. Kết quả Giang Nhiên nhưng lại bắt hắn cho gọi lại, chậm đã. A, chân thành kinh ngạc nhìn xem Giang Nhiên, cái gì? Miêu Miêu thiên tính hiếu động, trong phòng là đợi không ngừng, thật nói chút gì nàng không nên biết đến chuyện, không chừng sẽ còn dò gì ra đi, đến lúc đó còn phải giết người diệt khẩu, phải phiền phức. Ân, ta nói không phải giết nàng, là giết nghe được nàng nói những cái kia không nên nói người. Lời này có chút quấn, ngươi hiểu ý của ta không? Sáng trắng hiểu rõ. Chân thành tranh thủ thời gian gật đầu, bất quá ta cũng khuyên ngươi một câu, tuổi quá trẻ, đừng giết khí nặng như vậy, cẩn thận tìm không thấy nàng dâu. Nói ngẩn ngơ, cảm giác đây là một câu nói nhảm. Người ta đã sớm tìm tới nàng dâu có được hay không? Lúc này liền có chút mất hết cả hứng. Đối Điền Miêu Miêu gắt, đến a tiểu cô đường, thúc thúc dẫn ngươi đi chơi. Điền Miêu Miêu dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua Chân Thành, sau đó hỏi Giang Nhiên, công tử, ta có thể đánh hắn sao? Nhìn tình huống, ngươi cảm thấy hắn nên đánh thời điểm, ngươi liền đánh. Chỉ là không thể tùy tiện động thủ. Đánh không lại cũng không cần lo lắng, có thể gọi ta. Chỉ cần còn ở lại chỗ này cái trong viện, ngươi gọi ta ta nhất định có thể nghe được, đến lúc đó ta giúp ngươi đánh hắn. Giang Nhiên vừa cười vừa nói. Vậy ta liền không ra cái viện này. Điền Miêu Miêu nói đần đúng là rất đần, nhưng có đôi khi cũng rất thông minh. Chân Thành cho hai người kia tức thiếu chút nữa lại miệng, cũng may đám người cũng không nhìn thấy. Cuối cùng vẫn là mang theo Điền Miêu Miêu tiếp tục xem náo nhiệt đi. Trước khi đi, Giang Nhiên còn dặn dò Điền Miêu Miêu hai câu, nghĩ hô liền hô, muốn làm cái gì thì làm cái đó, bị ủy khuất cũng không cần chịu đựng, không cần lo lắng trêu chọc sự cố. Có phiền phức liền gọi hắn. Điền Miêu Miêu tất cả đều dụng tâm nhớ kỹ. Ngược lại là một bên Trần Mục cùng Chân Thành nghe trên trán đều nhanh bước lên chân mồ hôi. Vừa rồi vết xe đổ không xa, cái này nếu là lại trêu chọc một chút sự cố, hôm nay trong viện tử này có thể đi ra ngoài mấy cái người sống, liền thế khó mà nói. Lúc này một trái một phải liền cùng hai đại hộ pháp, sợ Điền Miêu Miêu nhận một điểm bị quất. Tiểu nha đầu này đến bên ngoài, ngược lại tựa như là biến thành cái gì nhân vật trọng yếu. Mà Giang Nhiên bên này đi theo Bạch Lộ vào phòng, liền bị Bạch Lộ rất tự nhiên mời đến chủ vị. Lệ Thiên Vũ càng là nhịn không được mở miệng hô, "Đại ca, ngài làm sao cũng tới? Lời này phải nên ta hỏi ngươi." Giang Nhiên nhìn Lệ Thiên Vũ một chút, sau đó nói với Bạch Lộ, "Các ngươi như thế nào đi vào Thất An trấn? Thu thị nhất tộc hẳn là sẽ có không ít giải quyết tốt hậu quả chuyện cần xử lý. Bọn hắn nhanh như vậy liền từ Thu thị nhất tộc đến chỗ này, chẳng lẽ là làm bên trong đã xảy ra biến cố gì?" Bạch Lộ trầm mặc một chút, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào nói lên. Giang Nhiên thì nhìn thoáng qua gian phòng hoàn cảnh, trong gian phòng đó chỉ có ba người bọn họ, không thấy A Văn cùng Bạch Lộ đệ đệ trắng Tử Mộ bọn hắn. Bạch Lộ nghe vậy thở dài, Tử Mộ cùng A Văn bị Đại Phạm Thiền viện người mang đi. "Ừm." Giang Nhiên nhíu mày. Lệ Thiên Vũ đổi vội bằng nói, "Ngài đừng hiểu lầm, không phải bị cưỡng bách, chỉ là tiểu Lộ cảm thấy đi theo bên người chúng ta thật sự là nguy hiểm, cho nên mới cố ý nhường Đại Phạm Thiền viện người mang đi bọn hắn. Chỉ là A Văn trên người nội công giống như cũng đúng là có chút vấn đề, Đại Phạm Thiền viện người hoài nghi lúc ấy A Văn cứu người kia có thể là ma giáo cao thủ." Giang Nhiên ngón tay ở trên bàn điểm một cái, "Sau đó thì sao? Nếu như người kia là người của ma giáo, bọn hắn dự định như thế nào đối đại A Văn?" "Ước chừng không có quá tốt đãi ngộ. Thế nhưng là A Văn là vô tội, cùng ma giáo bản thân cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đại Phạm Tiền viện nhận lời qua, sẽ nghĩ biện pháp tại không làm thương hại đến A Văn tình huống dưới, đi hắn một thân ma giáo võ công. Nếu như không có biện pháp, liền thế tạm thời dùng Phật kinh áp chế, chí ít không thể để cho A Văn nhập ma." Phía sau lời nói này là Bạch Lộ bổ sung. Mặc dù hai người ngươi một lời ta một câu, chỉ là Giang Nhiên ngược lại là hiểu rõ đại khái đến trải qua. A Văn trên người nội lực đúng là đến từ ma giáo ma công. Trước đó không lâu Giang Nhiên gặp Vương Cách, hắn đã từng nói Vương Chiêu mất tích, chương 453, Bạch Lộ kế hoạch 2, chương 453, Bạch Lộ kế hoạch 2, không tìm được. Coi là Vương Chiêu cùng phụ thân hắn cùng một chỗ. Nhưng hôm nay xem ra, Vương Chiêu hơn phân nửa là có ngoài ý muốn. Mắt thấy không được thời điểm bị A Văn cứu, vì báo đáp phần ân tình này, cũng hay là có nguyên nhân gì khác, Vương Chiêu đem mình cái này một thân nội công đưa cho A Văn. Lúc này mới có ngày đó A Văn nhờ vào đó thôi động phi tinh thiên ma trạm, hóa giải sinh tử nguy hiểm chuyện xảy ra. Giang Nhiên rời đi Thu thị nhất tộc thời điểm, Đại Phạm Thiền viện bên kia liền có người muốn tới. Nghĩ đến đám người này cũng không phải từ Đại Phạm Thiền viện trực tiếp xuất phát, mà là cũng sớm đã ở trên đường. Lúc ấy rồi ác bọn người hơn phân nửa cũng chỉ là xung phong mấy cái. Đợi chờ Đại Phạm Thiền viện người tới về sau, cũng không khó phát hiện A Văn nội công có mê hoặc, liền muốn đem A Văn mang đi. Dù sao hắn một đứa bé, tâm địa thiện lương, cứu được người, dù là cứu chính là người của ma giáo, Đại Phạm Thiền viện đám này toàn cơ bắp con lựa chọn, hẳn là cũng sẽ không thật đối với hắn như thế nào. Vừa vặn nghi ngờ ma giáo võ công trung quy là một cái thai hoàng ẩm, liền cho Bạch Lộ một cái hứa hẹn, cũng chính là nàng vừa rồi nói tới những cái kia. Mà Bạch Lộ chuyến này đến Hoàng Đô tất nhiên cũng có mục đích, giống vậy biết lo lắng cho mình đệ đệ cùng A Văn an toàn, liền thuận nước đẩy thuyền, nhường Đại Phạm Thiền viện người cũng đem Trắng Tử Mộ mang đi. Vậy bây giờ vấn đề trọng yếu nhất chính là Bạch Lộ cùng Lệ Thiên Vũ bọn hắn vì sao muốn đến Hoàng Đô. Cân nhắc đến hai người bọn họ xuất thân, mục đích cũng không khó phỏng đoán, nhưng vấn đề là bọn hắn lại nên như thế nào đạt thành mục đích. Phía ngoài đám kia người giang hồ lại tại nơi đó tranh đấu cái gì? Vì sao đối bọn hắn như vậy cố kỵ? Giang Nhiên cũng chưa từng giấu giếm những vấn đề này, liền từng cái hỏi thăm. Bạch Lộ cùng Lệ Thiên Vũ liếc nhau một cái, Lệ Thiên Vũ nhẹ gật đầu, Bạch Lộ lúc này mới thở phào một cái, bọn hắn tại tranh đoạt Thu thị nhất tộc bí bảo. Thu thị nhất tộc bí bảo? Giang Nhiên sững sờ, đó là vật gì? Một cái hư cấu ra bảo khố. Bạch Lộ cười khổ một tiếng, chuyện này, ta trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói với ngài. Càng không biết, ngài nếu là biết, lại sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Ca, Thiên Vũ đối với ngài lại cực kỳ tín nhiệm. Chúng ta, dứt khoát cũng liền nói với ngài lời nói thật. Tình huống của ta, ngài trên cơ bản đã đều biết. Năm đó Thiên Vũ ra sự tình sau khi phát sinh, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nghĩ đến báo thủ. Đều nói Kim thị một mạch có truyền nhân còn sống, ta cũng không dám trông cậy vào. Vì báo thủ, ta đầu này tính mệnh đều có thể bỏ qua, càng không nói đến cái khác. Cho nên, cũng chưa từng vì hắn thủ thiết, không tiếp gả cho Thu gia đại công tử, muốn đổi lấy trên giang hồ một chỗ cắm rủi. Kết quả như thế nào, ngài cũng nhìn thấy. Thu gia bởi vì Thu Thế Sao làm điều ngang ngược, đã là thất bại thảm hại. Ta dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, cái này Thu gia còn sót lại thế lực, cũng không đủ giúp ta thành sự. Cho nên, chúng ta hư cấu một cái bảo tàng. Thu gia dù sao cũng là truyền thế đại gia tộc, mấy trăm năm cơ nghiệp, nếu như nói trong nhà có một cái bí mật bảo tàng, nghĩ đến ai cũng sẽ không hoài nghi. Ta lấy Thu gia thiếu chủ mẫu thân phận tìm kiếm giang hồ hảo hán trợ giúp. Nói là, vị yêu anh hùng hào kiệt, có thể giúp ta nuôi lớn Thu thị nhất tộc huyết mạch duy nhất, nhường hắn đứng ở giang hồ, tương lai có thể tái hiện Thu thị nhất tộc huy hoàng. Ta liền sẽ vô điều kiện đem Thu gia bí bảo hai tay dâng lên. Kỳ thật nàng nói đến một nửa thời điểm, Giang Nhiên liền hiểu nàng ý tứ, cũng hiểu rõ phía ngoài đám người kia vì sao lại đối Bạch Lộ như vậy sợ sệt. Bọn hắn kỳ thật không phải sợ sệt Bạch Lộ, cũng không phải sợ sệt Bạch Lộ bên người cái kia cao thủ. Bọn hắn sợ sệt chính là, nếu như bởi vậy đắc tội Bạch Lộ, cuối cùng có thể sẽ không chiếm được kia bí bảo. Liền xem như đối chuyện hôm nay có chút phê bình kín đáo, chí ít cũng phải khi lấy được thứ trọng yếu nhất về sau, mới có thể dò dỉ ra răng nanh. Mà trước lúc này, vô luận là hạ người gì, trước mặt Bạch Lộ đều là người tốt. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi đây là tại làm hiểm. Mà lại, các ngươi không có khả năng dựa vào bọn hắn. Hắn nói đến đây, đột nhiên thanh âm ngừng lại, ngước mắt ở giữa ánh mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Các ngươi không phải là muốn trông cậy vào bọn hắn, các ngươi là muốn đem chuyện này làm thành cố định sự thật, để người ta biết các ngươi đúng là có thu thị bí bảo. Từ đó hấp dẫn nhân vật mấu chốt ánh mắt. Mà hiện nay nhìn chung toàn bộ thất an chấn, mấu chốt nhất nhân vật kỳ thật không phải đám này ở chỗ này dương nhanh múa vớt cái gọi là giang hồ hảo thủ. Mục tiêu của các ngươi là ma giáo. Bạch Lộ ngẩn ngơ, Lệ Thiên Vũ thì thở dài, ta liền biết không gạt được ngươi. Ngươi nói đúng. Mục tiêu của chúng ta chưa hề đều không phải là đám này người giang hồ. Dù sao, coi như chúng ta thật có bí bảo, thật đem cái này bí bảo giao cho bọn hắn cũng không có khả năng giúp chúng ta. Ám sát thanh đế, đoạt lại truy vân cùng, chụp nguyệt tiễn. Nhưng ma giáo có thể, chỉ cần bọn hắn đối với cái này sinh ra hứng thú, bọn hắn sẽ không cố kỵ cái gì vương hầu công khanh. Giang Nhiên nhất thời trầm mặc. Đây rốt cuộc là cái nào thiên tài nghĩ ra được? Mặc dù hắn có thể lý giải Bạch Lộ bọn hắn không có khả năng cùng mình mở cái miệng này, dù sao loại chuyện này quá mức nguy hiểm, không có đạo lý đem mình liên lụy đi vào. Chỉ riêng Bạch Lộ cùng Giang Nhiên ở giữa giao tình tới nói, lẫn nhau ở giữa căn bản là không có đến mức này. Cho dù là Lệ Thiên Vũ, cũng không có khả năng đi nhường Giang Nhiên vì hắn bước lên nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là đem chủ ý đánh tới ma giáo trên thân. Thật thua thiệt bọn hắn nghĩ ra được. Ma giáo cũng không phải người thiếu tiền. Làm sao lại vì một cái gì chỉ là bí bảo, vẫn là bọn hắn bịa đặt ra đồ vật, vì bọn họ như vậy chạy lang thang. Hắn lườm cái kia từ vào nhà đến nay, vẫn lông mày ngẩng đầu, giống như trong đũng quần có vàng, lúc cần phải thời khắc khắc nhìn trung niên kiếm khách một chút, vị này là còn không có tỉnh giáo. Không dám, tại hạ họ Thương, Thương vô danh. Giang Nhiên sững sờ, sư phụ ngươi cũng là từ Đạo Đức Kinh bên trong cho ngươi lấy tên. Hắn nhớ kỹ Đạo Vô Danh tên, chính là sư phụ hắn lật ra Đạo Đức Kinh, nhìn hai hàng nửa lấy ra. Thương Vô Danh sững sờ, lắc đầu, không phải. Vô Danh không phải Vô Danh, chỉ là đi qua tên, có không bằng không. Thì ra là thế. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, hai người bọn họ tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi liền không khuyên một chút mặc cho bọn hắn như vậy, bảo hộ luận ra. Phía trước là sói, đằng sau là hổ, tự nhiên xua hổ nuốt sói. Thương Vô Danh nhẹ giọng nói ra, kế này rất hiểm, cũng đã là dưới sự bất đắc dĩ biện pháp duy nhất. Giang Nhiên kinh ngạc nhìn Bạch Lộ một chút, lợi dụng xong ma giáo về sau, ngươi còn có khác lưu tính. Không sai. Bạch Lộ nhẹ gật đầu, ma giáo cuối cùng không phải là người lương thiện, dù là cho bọn hắn mượn chi thủ, lấy được truy vân cùng, chúng mới tiễn, muốn đem hai món đồ này lấy đến trong tay, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Trừ phi trong tay chúng ta coi là thật có bí bảo. Nhưng chúng ta trong tay căn bản cũng không có. Cho nên, biện pháp giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần đem ma giáo hiện thế, đem vào hoàng cung, trộm lấy truy vân cùng chục nguyệt tiễn tin tức lan rộng ra ngoài, tại cùng ma giáo hẹn nhau trô mai phục. Một khi hôn chiến bắt đầu, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn cướp đi truy vân cùng chục nguyệt tiễn. Lại làm ra hai món đồ này tại trong loạn chiến, ngoài ý muốn hủy đi giả tượng. Thực không dám dâu dếm, ta đã lấy người chuẩn bị xong giả truy vân cung cùng chục nguyệt tiễn, chỉ còn chờ kế hoạch thực hành. Có thể. Chuyện này đến cùng có thể hay không thuận lợi, ta cũng không dám xác định. Ngươi đại khái là sẽ không quá thuận lợi. Bởi vì ma giáo đầu lĩnh ngay tại ngươi trước mặt ngồi, ngươi kế hoạch này, ta biết tất cả. Muốn lợi dụng ta, còn muốn tính toán ta. Giang Nhiên là dở khóc dở cười, mấu chốt là bọn hắn vẫn rất tin tưởng mình. Toàn bộ chuyện đối với mình không có bất kỳ cái gì dấu giếm, nói thẳng ra. Cái này khiến Giang Nhiên quả thực là tâm tình phức tạp. Đại ca, ta biết chuyện này ngàn khó vạn hiểm. Nhất là một khi ma giáo vào cuộc, kết quả tại là khó liệu. Ta biết ban sơ ngươi ta ở giữa cũng không giao tình, tương phản, ta làm sát thủ muốn ám sát ngươi. Ngươi có thể cho ta còn sống, là đã là đầy trời ân đức. Bây giờ cũng không dám kỳ vọng đại ca thể vì thế làm những gì. Hôm nay, sở dĩ đem chọn chuyện cùng ngài tất cả đều nói ra, ta chỉ có một việc tình cầu ngươi. Lệ Thiên Vũ nhìn xem Giang Nhiên, cầu ngài tại kế hoạch cái cuối cùng khâu thời điểm, có thể âm thầm bảo hộ một chút tiểu lộ. Ta sinh tử không sợ, chuyện đã qua, ta đến nay đều nghĩ không ra. Ta tự giác, dù cho là nghĩ không ra cũng không có cái gì trở ngại. Hiện nay dạng này, cũng rất tốt. Nhưng là tiểu lộ nàng cả đời này, quả thực là quá khó khăn. Van cầu ngài. Xem ở đoạn đường này ta đi theo tại ngài bên người, cũng coi là lấy hết một điểm khuyển mã chi cực khổ phân thượng, giúp ta. Hộ nàng một hộ. Kim ca. Bạch Lộ ngạc nhiên nhìn về phía Lệ Thiên Vũ, lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Lệ Thiên Vũ không nói, chỉ là nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên nhẹ nhàng xoa trán, cái này phá sự. Hắn là thật không có cách nào giúp ta dù sao dựa theo bọn hắn tính toán, lúc kia liền nên là mình muốn giết chết các ngươi mấy cái này thất đức hạng. Chương 454, ký ức, 1, chương 454, ký ức, 1. Đương nhiên, Giang Nhiên hiện tại tâm tình rất phức tạp không có bị Lệ Thiên Vũ bọn hắn cảm nhận được. Bạch Lộ còn đang vì Lệ Thiên Vũ đột nhiên thay đổi chủ ý chuyện mà tức giận, lúc trước ngươi đã nói, dù là kiếp này vô duyên, cũng muốn sinh chưa cùng chăn chết chu huyệt. Hiện nay ngươi mời Giang công tử hộ ta chu toàn, lại là cái gì ý tứ? Ngươi cho rằng, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta biết một người sống ở trên đời này sao? Lệ Thiên Vũ như cũng không đáp, còn tại gửi hy vọng ở Giang Nhiên cho hắn một đáp án. Bạch Lộ giận dữ, ngươi nói chuyện a? Giang Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Thiên Vũ, đúng vậy à, ngươi nói chuyện a, đến cùng nghĩ như thế nào? Lệ Thiên Vũ ngẩn ngơ, căn cứ hắn đôi Giang Nhiên hiểu rõ, lúc này đỗng nhiên cải biến chủ đề, chính là không nguyện ý đáp ứng thỉnh cầu của mình. Con ngươi một nháy mắt lóe lên một vòng vẻ ảm đạm. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, là ta đường đột. Xin lỗi đại ca, chậm trễ thời gian của ngài. Giang Nhiên thở dài, được rồi, chuyện của các ngươi ta đã biết, ta sẽ cân nhắc một chút. Ừm. Ngày mai cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Thu thiếu phu nhân. Được rồi, Bạch Lộ ngươi cũng không cần kích động. Hắn có thể là chui vào giúp vào sừng châu bên trong, ta phải đáp ứng hoặc là cự tuyệt cũng chưa hẳn là thỉnh cầu của hắn. Tóm lại tới nói, ngày mai thời điểm đến chúng ta lại cái khác thương nghị. Các ngươi trước hảo hảo tâm sự, ta đi trước. Nói hắn đứng dậy liền muốn rời đi. Ngược lại là kia Thương Vô Danh bỗng nhiên mở miệng, Giang công tử, vô luận ngài có phải không đáp ứng, việc này rất thân, còn xin Giang công tử có thể đối với cái này thủ khẩu như mình. Đây là tự nhiên. Giang Nhiên nhìn thoáng qua Thương Vô Danh, nói đến, ta vẫn rất tò mò. Các hạ cùng hai vị này là quan hệ như thế nào? Vậy mà tham dự như vậy nguyên do sự việc bên trong. Cần biết, ma giáo tuyệt không phải dễ sống chung hàng người. Kế hoạch của bọn hắn còn vẫn có một ít ý nghĩ hao huyền chỗ. Dù sao, liền ma giáo mà nói, tùy tâm mà động, chính là khó có định tính. Bọn hắn hoàn toàn có thể tại các ngươi đưa ra yêu cầu trong nháy mắt đó, trực tiếp cưỡng ép đem Bạch Lộ bắt lại, bước bách nàng giao ra cái gọi là bí bảo. Việc này hơi không cẩn thận, chính là một con đường chết. Tại hạ từng chịu người ân huệ, bây giờ nhìn thấy con của cố nhân, tự nhiên muốn lấy mệnh tương hộ. Thương Vô Danh nói rất đơn giản, lý do cũng rất đơn giản. Giang Nhiên trầm mặt một chút về sau, trịnh trọng ôm quyền, bội phục. Sau khi nói xong, lúc này mới quay người rời đi. Bạch Lộ cùng Lệ Thiên Vũ không để ý tới cãi nhau, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đưa tiễn. Giang Nhiên thì là gọi lên còn tại nhìn khắp nơi náo nhiệt Điền Miêu Miêu, chuẩn bị trở về khách sạn. Mà đi tới viện tử cửa chính thời điểm, hắn quay đầu nhìn Lệ Thiên Vũ một chút, cùng đã chứa đầy sức chiến đấu, chuẩn bị cùng Lệ Thiên Vũ cùng chết Bạch Lộ. Trầm mặc một chút về sau, Giang Nhiên mở miệng nói, "Thiên Vũ, ngươi cũng đưa ta đoạn đường." "Tốt." Lệ Thiên Vũ sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Bạch Lộ đối Lệ Thiên Vũ hừ một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, chờ ngươi trở về thời điểm, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lệ Thiên Vũ khẽ miệng nổi lên cười khổ. Sau đó cùng tại Giang Nhiên sau lưng, Chân Thành cùng Trần Mục lúc đầu cũng nghĩ cùng theo trở về, hôm nay vốn là muốn cho Giang Nhiên giới thiệu mấy người nhận thức một chút, hiện tại cũng không cần giới thiệu, cả viện bên trong không có mấy cái không biết Giang Nhiên. Mục đích cũng liền không quan trọng đạt không đạt thành. Nhưng Giang Nhiên nhưng lại làm cho bọn họ lưu tại nơi này nhìn một hồi náo nhiệt. Nhìn ra Giang Nhiên là có lời muốn nói, lại không thích hợp hai người bọn họ nghe. Hai người đều là cảm kích thức thời, liền lưu lại. Trên đường trở về, quanh mình nhân vật giang hồ nhiều vô số kể. Lệ Thiên Vũ tâm sự nặng nề đi sau lưng Giang Nhiên. Giang Nhiên suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, sau này là tính toán gì? A. Lệ Thiên Vũ ngẩn ngơ, sau đó cười khổ một tiếng, ta đã không dám suy nghĩ sau này. Kỳ thật dựa theo tâm tư của ta, có một số việc cũng không cần như vậy chấp nhất. Thế nhưng là, làm một không có ký ức người, ta cũng không có tư cách cùng lập trường đi quên nàng từ bỏ đây hết thảy. Dù sao cho tới nay vì thế trả giá tất cả chính là nàng, mà không phải ta. Coi như ta không có mất đi ký ức, cũng chỉ là luân lạc tới vô sinh lâu bên trong, thành một cái không có danh tiếng gì sát thủ. Ta hiện tại chỉ muốn, có một ngày tính một ngày, có thể hầu ở bên người nàng, liền đã rất khá. Lời nói này bất đắc dĩ, Giang Nhiên có thể trải nghiệm đến. Cũng có thể nhìn ra, Lệ Thiên Vũ đối Bạch Lộ là thật độc tình. Phần nhân tình này không phải vừa gặp đã cảm mến, đây có lẽ là hắn thiếu thốn trong trí nhớ, quý báu nhất đồ vật. Cho nên dù là tại đã mất đi ký ức điều kiện tiên quyết, tại gặp được Bạch Lộ, đang nghe được Bạch Lộ nói những chuyện kia về sau, trong lòng của hắn liền rốt cuộc khó mà áp chế loại kia nảy mầm. Có lẽ, Lệ Thiên Vũ tại làm sát thủ thời điểm, trong lòng cũng tại thời thời khắc khắc, nhớ hồi nhỏ cái này nho nhỏ bị hôn thê. Mà đối với hiện tại Lệ Thiên Vũ tới nói, chưa từng có hướng ký ức hắn, tự nhiên là cảm thấy Bạch Lộ mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là hắn không có tư cách khuyên nàng từ bỏ đây hết thảy, cùng hắn cùng đi hưởng thụ quãng đời còn lại. Hiện nay hắn duy nhất có thể làm chính là đi giúp nàng, dù là vì thế trả giá tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Giang Nhiên chật chật lưỡi, sau đó cười nói, cũng không cần như vậy bị quan. Ta muốn hỏi ngươi là, nếu như các ngươi đều có thể sống sót, cũng có thể một lần nữa cầm biết truy vân cung cùng chụp người tiễn. Ngươi dự định cùng Bạch Lộ vẫn tiếp tục như thế, không danh không phận. Ta không dám làm này hy vọng xa vời. Vì sao? Nàng lập gia đình. Ngươi ghét bỏ nàng. Làm sao lại như vậy? Kia là như thế nào? Đừng quên, nàng là lập gia đình không sai, nhưng là trượng phu của nàng đã chết. Nàng bây giờ chính là cô nhi quả mẫu, ngươi liền không muốn vì nàng tương lai nhân sinh làm những gì. Ta. Có thể chứ? Lệ Thiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn xem Giang Nhiên, trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong. Nhưng là rất nhanh, nhưng lại ảm đạm xuống dưới, nàng thích kỳ thật không phải hiện tại ta, mà là khi còn bé ký ức. Mà ta, đã không có những ký ức kia. Giang Nhiên lật ra cái rõ ràng mắt, ra mồm. A. Lệ Thiên Vũ mê mang nhìn xem Giang Nhiên, cho là mình nghe lầm. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Ai? Cả của ngươi. Lệ Thiên Vũ dùng hoang mang ánh mắt, nhìn trước mắt cái này rõ ràng so với mình nhỏ thật nhiều, đôi mắt sáng răng trắng, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào cô nương. Sau đó nhìn một chút Giang Nhiên, chỉ cảm thấy trong đầu tất cả đều là bực não. Hắn làm sao cũng không thể đem gương mặt này cùng Lệ Thiên Tâm kia vàng như nến gương mặt liên tưởng tại một chỗ. Huống chi, thân cao cũng đối không lên a cô nương này như thế thấp, xinh xắn lanh lợi, Lệ Thiên Tâm lại là một cái cao gầy hắn tử. Cái này sao có thể? Làm sao? Không biết ca ca rồi. Đường Họa Ý theo lông mày vẩy một cái, còn không theo ta Vân An. Không biết lớn nhỏ. Nàng nói nửa câu đầu thời điểm, thanh âm ngọt ngào, nửa câu sau thời điểm, đống nhiên trở nên thô cầm lạnh lùng. Chính là Lệ Thiên Tâm thanh âm. Lệ Thiên Vũ nghe được thanh âm này, không còn có mảy may nghi vấn, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra, vậy mà thật là ngươi. Ta bị ngươi lừa gạt thật thế thảm. Thỏa mãn đi, không có giết chết ngươi, đã là ngươi phúc lớn mạng lớn. Đường Họa Ý hừ một tiếng, mà lại, nếu không phải lúc ấy Thiên Long Thần Kiếm Cổ Hy Chi lão già kia không duyên cơ chặn ngang một tay, ngươi cũng đã mất sớm. Đến, nhìn ta. Cuối cùng ba chữ vừa ra khỏi miệng, Lệ Thiên Vũ không tự chủ được nhìn về phía Đường Họa Y ánh mắt bên trong hốt hoảng. Hiển nhiên là Đường Họa Y đã phát động tâm ma niệm, mà Lệ Thiên Vũ lúc này lại không có phát giác được cái gì không đúng, miệng bên trong còn hỏi, nhìn ngươi làm gì? Ngươi tên là gì? Lệ, ta không biết. Suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ không ra. Vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy, ta đã mất đi qua ký ức, ngươi cũng biết ta. Lệ Thiên Vũ sau khi nói đến đây, lông mày của hắn quá chặt, trên mặt ngược lại là không có cái gì vẻ thống khổ, chỉ là, ta loáng thoáng nhớ kỹ, khi còn bé đã từng cho Tiểu Lộ móc tổ chim, mang theo nàng xuống sông bắt cá. Đó là cái gì thời điểm? Mùa hè. Có một năm mùa hè. Ở nơi nào? Hoàng Đô vùng ngoại ô. Thúy Dương Trang. Kia là Kim Thị nhất tộc nghỉ mát sơn trang. Mỗi một năm, mỗi một năm. Hắn sau khi nói đến đây, lông mày có chút nhíu lên, lặp lại mấy câu mỗi một năm về sau, lúc này mới tiếp tục nói ra, mỗi một năm mùa hè, chúng ta đều trở chương 454, ký ức 2, chương 454, ký ức 2, về Thúy Dương Trang. Nơi đó có một mảnh giàn cây nho, ở phía dưới hóng mát, ăn nho. Tiểu Lộ tham lương, thúc phụ càng là sủng ái nàng, liền để cha ta tại Thúy Dương Trang dưới mặt đất làm một cái hầm băng. Mùa hè thời điểm, sai người lấy băng, cắt nát, đem nho trấn ở trong đó. Hạt hạt lạnh bớt, khỏa khỏa xuống miệng. Là nàng yêu nhất, chỉ là không cho phép ăn nhiều. Không phải, nàng biết đau bụng khó chịu. Giang Nhiên nghe đến đó thời điểm, nhìn Đường Họa Ý một chút. Đường Họa Ý sắc mặt nghiêm túc, nhường Giang Nhiên trước chớ có mở miệng, mà là tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra đâu. Các ngươi sẽ còn làm cái gì? Bắt hồ điệp, bắt đom đóm. Sau đó ban đêm làm đom đóm đèn. Có một lần, ta đem đom đóm đèn mở ra, thả ra bên trong đom đóm, bởi vì có màn cản trở, bọn chúng ra không được, ngay tại màn bên trong bay loạn, rất là đẹp mắt. Cuối cùng bọn chúng rơi vào song nợ con bên trong các ngõ ngách, lóe lên, tựa như tinh tinh đang ở trước mắt. Tiểu Lộ rất vui vẻ. Nàng nhìn một chút, liền ngủ mất. Nhỏ như vậy liền cùng sập mà ngủ rồi. Đường Họa Ý vươn ngón tay cái, rất là bội phục. Giang Nhiên liếc mắt, hai cái tiểu thí hải, vậy xem mới có thể có bao lớn. Ngủ ở cùng một chỗ lại có quan hệ thế nào? Sau đó, lại xảy ra chuyện gì? Đường Họa Ý lại hỏi. Giang Nhiên luôn cảm giác nha đầu này bây giờ không phải là vì tìm về Lệ Thiên Vũ ký ức, mà là đơn thuần tại bắt quái. Lệ Thiên Vũ thì không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, Đường Họa Ý hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Hoàn toàn không có ý thức được mình đã tìm về hồi nhỏ ký ức. Chẳng qua là khi vấn đề đến đêm hôm đó mấu chốt chỗ, trên mặt hắn dễ dàng cùng nụ cười, cũng thay đổi thành trầm mặc cùng hoảng sợ. Kia là vô cùng máu tanh một đêm. Hắn tại thấp thỏm lo âu bên trong, bị phụ thân hắn tử sĩ một đường hộ tống, thoát đi hoàng đô. Hắn muốn đi tìm Bạch Lộ, muốn lưu tại phụ mẫu bên người. Nhưng là đây hết thệ cũng bị mất trông cậy vào. Đến cuối cùng, bên người tử sĩ chỉ còn sót một cái, cũng là thân chịu trọng thương. Hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, đem còn tuổi nhỏ Lệ Thiên Vũ giao cho một cái phụ thân hắn người quen biết cũ. Kia là một cái lao nhân, một cái không biết võ công lão nhân. Lão nhân mang theo tuổi nhỏ Lệ Thiên Vũ, ngụy trang thành tổ tôn hai người, lấy gần như tại chạy nạn giống như phương thức một đường trằn trọc, kinh lịch vô số khổ sở về sau, cũng vượt qua thời gian 2-3 năm, lúc này mới từ Thanh Quốc chạy trốn tới Kim Thiền. Từ đó mới xem như an toàn. Lão nhân mang theo hắn tìm một nơi hiếm vết người chỗ đặt chân, đồng thời giao cho hắn truy vân trục nguyện tiễn pháp bí tịch, nhường hắn dựa theo bí tịch bên trên nội dung tu hành. Cái này rất gian nan. Lão nhân vì tránh hiểm nghi, chưa từng đi xem bí tịch bên trên nội dung. Lệ Thiên Vũ mặc dù từ nhỏ liền bị truyền thụ môn này tiễn thuật, nhưng lúc đó hắn còn tuổi nhỏ, dù cho là học cũng chỉ là học một chút cơ sở, lại thêm không biết chữ, liền dẫn đến quá trình gặp đèn. Lão nhân một bên dạy hắn nhận thức chữ, một bên nhường hắn đem trên sách lời chữ sao trộn chỉnh tự thỉnh giáo chính mình, lúc này mới dần dần học hiểu rõ. Như thế có vượt qua thời gian 4-5 năm. Tại trong quá trình này, Lệ Thiên Vũ rất muốn về nhà, nhưng là hắn cũng biết nhà không có, hắn không thể quay về. Thanh đế tâm ngoan thủ lạn, phàm là hắn dám hiện thân tại Thanh Quốc, tất nhiên là một con đường chết. Hắn duy nhất có thể làm chính là luyện tốt gia truyền tiễn thuật, một ngày kia có thể bằng vào bản lĩnh này vì nhà mình cả nhà bị diệt chuyện lấy một cái ý kiến. Thế nhưng là đến cùng có thể thành hay không, chính hắn trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Mà ngoại trừ tu hành tiễn thuật bên ngoài, hắn phàm là không xuống tới, liền sẽ tưởng niệm nhớ cha mẹ, tưởng niệm thân nhân, tưởng niệm Thúy Dương Trang, tưởng niệm cái kia lúc ấy còn gọi Trình Lộ nho nhỏ nữ hải. Phần này tưởng niệm chống đỡ lấy hắn một đường hướng phía trước. Thế nhưng chính là ở thời điểm này, một mực tại sau lưng của hắn chống đỡ lấy hắn ra già thọ hết chết giả. Lão nhân gia không biết võ công, một đường gian nan buôn ba, là vì ân nghĩa mới đem con của cố nhân dẫn tới an toàn chỗ. Đợi chờ xác định hắn đã triệt để có thể tự mình tu luyện truy vân trục nguyện tiễn về sau, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Khẩu khí này là chống đỡ lấy hắn một đường đi đến hiện tại. Nối lòng về sau, không có mấy ngày công phu, người liền không có. Lệ Thiên Vũ quỳ gối trước mộ phần, không khóc. Hắn chỉ là từ đó về sau, càng ngày càng cố gắng tu hành truy vân trục nguyện tiễn, dùng hết mình tất cả thời gian, tâm lực, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện. Như thế lại qua 2 năm về sau, một ngày ban đêm bỗng nhiên tới một vị khách không mời mà đến. Lệ Thiên Vũ hai con người vẫn là hốt hoảng, không có phát giác được vấn đề gì. Tâm ma niệm chính là như vậy quỷ quyệt. Một số thời khắc cho dù là trong lòng đã nhận ra không thích hợp, cũng biết mình đi thuyết phục mình đi xem nhẹ vấn đề, mình đi mơ hồ khái niệm. Nhưng tất cả dựa theo tâm ý của đối phương phát triển. Liên tựa như lúc ấy Giang Nhiên tại đường ra thời điểm, đối mặt Đường Hóa Ý, vậy sẽ hắn còn sẽ không tạo hóa chính tâm kinh, dù là cảm giác không đúng, nhưng cũng cứ thế mà đi không để ý đến cảm giác kia, không nhìn tất cả vấn đề. Đây không phải bởi vì hắn không đủ thông minh, cũng không phải bởi vì hắn sơ suất giang hồ, tâm cơ không đủ. Trên thực tế, dù là lúc kia, đổi chỗ mà xử chính là một kiếm y mắng kiếm vô sinh, tại không có kháng tự tâm ma niệm thủ đó lúc, biểu hiện được cũng chỉ hội hợp hắn giống nhau như lúc. Thật giống như hiện tại Lệ Thiên Vũ. Hắn lẳng lặng điệu nói ra, đêm hôm đó, ta theo thường lệ đang luyện mắt. Tiên thuật chi tinh diệu, cần mánh khóe hợp nhất, thị lực là tiên thuật cơ sở. Ban đêm luyện mắt, càng là thiết yếu chi công. Lại không nghĩ rằng, làm ta lúc ngừng lại, trong phòng vậy mà thêm một người. Ta lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là, người này là thanh đế phái tới giết ta. Mà người kia nói ra câu nói đầu tiên, cũng cho ta sinh ra cảm giác như vậy. Người kia nói, ngươi chính là Kim Thị Dư Nghiệt Kim Ca. Lệ Thiên Vũ sau khi nói đến đây, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Kim Ca. Kim Ca. Ta không phải Lệ Thiên Vũ, ta gọi Kim Ca. Làm Kim Ca hai chữ này lối ra về sau, Lệ Thiên Vũ liền tựa như là được mở ra cái nào đó chốt mở. Chính là muốn phân chấn mà lên, Đường Họa Ý liền khoát tay chặn lại, nói tiếp đi. Nha. Vừa muốn phân chấn Kim Ca, một lần nữa an ổn xuống tới, mặc dù trên mặt như cũ mang theo vẻ hưng phấn, ngựa khí nhưng lại trở nên không nhanh không chậm, hắn nhẹ giọng nói ra, ta lúc ấy trong tay có cùng, lại không có tên, liền phi thân lấy tiễn. Người kia cũng không ngăn cản, đợi chờ ta Dương cung lắp tên nhắm ngay người kia thời điểm, liền cho rằng đại cục đã định, lúc này mới hỏi lai lịch của đối phương. Kết quả người kia lại cười, nói một câu sai. Ta đang kinh ngạc, người kia đột nhiên từ trên ghế không thấy tung tích. Đợi chờ ta kịp phản ứng thời điểm, trên bờ vai đã thêm một cái tay. Thanh âm cũng từ bên tai ta truyền đến cầm tới tiễn một cái mắt, ngươi hẳn là bắn trước ta một tiễn, điều tra một chút ta nền tảng, mà không phải lập tức hỏi thăm. Ngươi không biết ta võ công cao thấp, làm như vậy sẽ để cho ngươi mất đi còn sống cơ hội. Giang Nhiên nghe đến đó, nhìn Đường Họa Ý một chút. Đường Họa Ý lông mày cao lại, mà Kim Ca thanh âm cũng vẫn còn tiếp tục, phía sau người kia kéo dài khoảng cách, để cho ta ra tay. Lần này ta không do dự, truy Vân Trục Nguyệt tiễn ra tay, ta chuyên cần này thuật, vốn cho rằng một tiễn này biết 10 phần chắc 9. Lại không nghĩ rằng, tiễn vừa ra tay, người kia trong lòng bàn tay lập tức nổi lên một vòng huyết quang. Tiện tay bạch một cái, ta tiễn. Liên tựa như là bị thứ gì đốt sạch rồi. Đó cũng là ta lần thứ nhất. Nhìn thấy nàng ra tay. Lần thứ nhất. Đường Họa Ý lập tức nói ra, phía sau ngươi lại gặp được người này. Đây là người nào? Nàng là về sau Vô Sinh Lâu lâu chủ. Kim Ca nhẹ giọng nói ra, ta cũng là bởi vì nàng, mới gia nhập Vô Sinh Lâu. Nàng nói với ta, thanh đế giống vậy cùng nàng có thủ, nếu như muốn báo thủ, gia nhập Vô Sinh Lâu, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể để cho ta chính tay đâm cửu nhân. Hỏi một chút hắn, người này là nam hay là nữ, ra sao dung mạo? Giang Nhiên sau khi nói đến đây, nhắm mắt lại, trầm mặt một chút về sau, mới mở miệng nói ra, hỏi lại hỏi, Vô Sinh Lâu lâu chủ sử dụng võ công, đến cùng là cái gì? Hai tay giấy lên huyết mang, một nháy mắt đốt không có Kim Ca tiễn. Quy nó khiến Giang Nhiên nhớ tới độ ma minh vương sử dụng nhiên huyết đao. 18 thiên ma lục. Giang Nhiên trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Vô Sinh Lâu lâu chủ không hiểu thấu tại tuổi 30 thời điểm, cho mình làm một trận cơm tất nhiên. Làm đồ ăn, bao hết giáo tử. Người này sẽ còn 18 thiên ma lục. Nàng là một nữ nhân, không biết cụ thể tướng mạo, dùng võ công. Ta không rõ ràng. Kim Ca nói đến đây, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, đại ca. Trí nhớ của ta khôi phục rồi. Chương 455, nói lời kinh người, 1, chương 455, nói lời kinh người, 1, Kim Ca mặt mũi tràn đầy mê mang nhìn xem Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý không rõ làm sao mơ mơ hồ hồ mình liền khôi phục ký ức rồi. Về phần nói tại Vô Sinh Lâu bên trong ký ức, ngược lại là không có cái gì đáng nhắc tới. Đơn giản chính là ngày qua ngày tu luyện, sau đó dựa theo tờ đơn bên trên cho ra mục tiêu, tiến hành ám sát thôi. Giang Nhiên thì lại hỏi thăm một chút, liên quan tới Vô Sinh Lâu lâu chủ chuyện. Chỉ tiếc, Chi Bằng đối với nàng hiểu rõ cũng rất dễ hiểu. Năm đó là bởi vì nàng biết mình thân phận, lại không có cái gì ác ý, lại thêm lẫn nhau mục tiêu nhất trí, sau đó liền lên thuyền hải tặc. Mà tại Vô Sinh Lâu bên trong thời gian bên trong, hắn nhìn thấy người này cơ hội đều rất ít. Chớ nói chi là có cái gì hiểu rõ. Giang Nhiên sau khi nghe xong, liền nhẹ gật đầu, nhường hắn tạm thời trở về. Hết thảy chờ chuyện của ngày mai kết thúc về sau lại nói. Kim Ca mang theo một mặt mê mang rời đi, chỉ là lường trước có ký ức về sau hắn, có lẽ tại đối đãi Bạch Lộ trong chuyện này, cũng sẽ có mới ý nghĩ. Trong phòng chỉ còn sót Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng Đường Họa Ý bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, Vô Sinh Lâu lâu chủ, nếu như là nàng. Không thể nào. Nếu như là nàng, nàng làm sao lại giết ngươi đâu? Giang Nhiên đang hoài nghi cái gì, Đường Họa Ý rất rõ ràng. Người kia cho Giang Nhiên làm cơm tất nhiên, lại là nữ tử, sẽ còn 18 thiên ma lục bên trên võ công. Lại thêm, dù là mãi cho đến cuối cùng, cũng chưa ai từng thấy Thanh Hương phu nhân cùng Giang Thiên Giã thi thể. Đồ vật trong này, liền có vẻ hơi ý vị sâu xa. Giang Nhiên liền xem như có chỗ hoài nghi, cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là, Vô Sinh trấn bên trong, Giang Nhiên bị Vô Sinh Lâu người ám sát. Nếu như người kia là Thanh Hương phu nhân, nàng làm sao lại giết Giang Nhiên? Coi như trên đời này tất cả mọi người biết giết Giang Nhiên, duy chỉ có nàng tuyệt đối không thể. Giang Nhiên nâng chung trà lên, muốn uống một ngụm, nhưng lại một lần nữa buông xuống. Muốn nói chuyện, nhưng là nói đến bên miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Cuối cùng hắn cười lắc đầu, nếu như là nàng nói cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ xuất hiện trước mặt ta. Nếu như không phải nàng, như vậy hành vi cũng tất có mục đích. Sớm tối có một ngày, chân tướng cũng biết nổi lên mặt nước. Giờ này khắc này, ngược lại là không cần vì thế phiền não. Nói là nói như vậy, nhưng nhìn ngươi khẳng định vẫn là không cam lòng. Đường Hoa Ý nói, tay giơ lên, bắt Giang Nhiên một sợi sợi tóc, trên ngón tay quấn quanh lấy chơi. Giang Nhiên cho nàng gây có chút nữa, liền nghiêng đầu một chút, đoạt lại tóc, muốn chơi chơi chính ngươi. Hẹp hỏi. Đường Hoa Ý liếc mắt, liền không thể hào phóng điểm, cho ta mượn chơi một hồi. Cùng lắm thì, ta muốn cho ngươi chơi một hồi. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, ngươi định cho ta chơi một hồi? Chơi như thế nào? Đường Hoa Ý đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, sau đó lắc lắc bờ môi, tỷ phu, ngươi gần nhất làm sao biến thành đang đổ tử rồi? Đầu này cũng không phải ta lên. Giang Nhiên đến cùng vẫn là để tay xuống bên trong chén trà, đang định lại nói chút gì, đem cái này một gốc dạ lướt qua đi. Chỉ thấy Đường Hoa Ý đem mặt tiến tới trước mặt, vậy ta buổi tối hôm nay tới tìm ngươi có được hay không? Giang Nhiên lúc này gật đầu, một lời đã định, nói không giữ lời chính là chó con. Đường Hoa Ý lập tức trừng mắt, ngươi nghĩ hay lắm. Phòng ngươi bên trong lại là Diệp Kinh Sương, lại là Diệp Kinh Tuyết, lại thêm ta, ngươi cái giường này có thể cho phép xuống dưới sao? Tương lai khẳng định phải mời xảo thủ thợ thủ công chế tạo một tấm thật to giường, không phải nhiều người như vậy, nhưng làm sao ngủ a? E lệ không xấu hổ rồi. Giang Nhiên trợn trắng mắt, tại nàng trên trán điểm một cái, hoàng hoa đại khuê nữ, nói mỏ gì lời nói thô tục. Cùng với ngươi, lại có cái gì cần lo lắng? Đường Hoa Ý hừ một tiếng, sau đó hỏi, ngày mai ngươi đến cùng định làm gì? Ngày mai a? Ngày mai kỳ thật chính là một cái sân khấu kịch. Giang Nhiên cười nói ra, có người dựng đài muốn hát hí khúc, vậy chúng ta liền phối hợp bọn hắn, hảo hảo đem tuần vui này hát xong. Đường Hoa Ý trong mắt tại trong hốc mắt đi lòng vòng, cuối cùng khẽ gật đầu, vậy thì chờ lấy nhìn, ngày mai đến cùng là một trận dạng gì cho hay. Ừm, đúng, nhường Đường Viên ngoại chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đường Hoa Ý nhẹ nhàng gật đầu. Giang Nhiên hơi trầm ngâm một lúc sau, cười cười, vậy cứ như thế. Một ngày này đến buổi chiều, Giang Nhiên lại bị Trần Mục cùng Chân Thành mời ra ngoài. Lần này không còn là đi gặp những cái kia không có danh tiếng gì, mà là thật gặp được một chút trên giang hồ nhân vật có danh vọng. Thanh quốc trên giang hồ thế lực lớn, thống hợp lại chính là 6 cửa hai viện đệ tứ nhà. Tứ đại thế gia theo thứ tự là Diệp gia, Lâm gia, Tiêu gia, Thu gia. Hai viện thì là Phật Nho hai viện, một cái là Đại Phạm Tiền viện, một cái là Huyền Cơ thư viện. Lại có chính là 6 cửa. Bách Mộc môn, Ít Đình cửa, Dịch Kiếm môn, Thiết Trường môn, Kim Cương môn cùng Vô Ảnh môn. Buổi chiều Chân Thành cùng Trần Mục cho Giang Nhiên giới thiệu, chính là Đại Phạm Tiền viện cùng Huyền Cơ thư viện cao thủ. Đương nhiên, gặp được Đại Phạm Tiền viện người, luôn luôn không khỏi nhắc lên giới ác ba tăng. Lúc ấy giới vọng đi theo Giang Nhiên, kết quả tao ngộ doanh thần đao. Chân Thành đối với chuyện này tận mắt nhìn thấy, biết không phải là Giang Nhiên gây nên, xem như cho Giang Nhiên học thuộc lòng. Chuyện này Đại Phạm Thiền viện tìm không thấy Giang Nhiên ma bệnh. Một đêm này gặp mặt, mặc dù là chuyện xưa nhắc lại, nhưng Giang Nhiên nói mưa gió không loạn, Đại Phạm Thiền viện người cũng đoán không được mạch lạc, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Không trải qua này gặp mặt, Giang Nhiên cũng cùng Đại Phạm Thiền viện người ước định, đợi đợi ngày sau có rảnh sẽ đích thân đi Đại Phạm Thiền viện bái phỏng một chút. Một đám đại hòa thượng vui vẻ đồng ý về phần nói 6 cửa đệ tứ nhà người, này lại cũng trên cơ bản đều đến, nhưng Chân Thành nhưng không có cho Giang Nhiên dẫn tiến Bách Mộc môn cao thủ. Mà cái khác vũ môn, càng là sách đều không có sách. Đệ tứ nhà ngoại trừ Thu ra bên ngoài, cái khác ba nhà cũng đều không muốn gặp khách. Cái này dẫn tiến câu, đến đây liền xem như có một kết thúc. Ngoại trừ cùng đại hòa thượng nhóm mở ra nợ cũ, Giang Nhiên ngược lại là cùng Huyền Cơ thư viện một đám người trò chuyện không tệ. Đám người này đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức phi phàm. Bắt đầu nói chuyện phiếm, rất là thú vị. Cùng Huyền Cơ thư viện thanh thương tiên sinh cho tới nửa đêm, Giang Nhiên lúc này mới tận hứng mà về. Ban đêm tự nhiên cũng không thấy Đường Hoa Ý bụng trộm chui đến, tiểu nha đầu miệng gan lớn, thân thể nhắc gan, Giang Nhiên cũng chỉ đành tha cho nàng một lần. Vốn nghĩ đêm nay liền đến cái này, chuyển ngày sáng sớm, liền nên tiến về mai phục ma giáo. Lại không nghĩ, Giang Nhiên bên này vừa mới ngồi xuống cùng Diệp Kinh Sương nói không có hai câu nói công phu, ngoài cửa liền chuyển đến Sở Vân Nương thanh âm, công tử, nhưng từng nằm ngủ. Giang Nhiên nhìn Diệp Kinh Sương một chút. Diệp Kinh Sương lắc đầu, biểu thị không rõ ràng cho lắm, Giang Nhiên liền nhẹ giọng nói ra, chưa, có việc. Có thể mời công tử một lần. Sở Vân Nương ngữ khí rất là đoan trang. Diệp Kinh Sương khép cười một tiếng, hai ngày này chỉ thấy nàng đứng ngồi không yên, xem chừng ngày mai chi hội đang ở trước mắt, rốt cuộc kiểm chế không được. Nàng đến cùng là Sở Nam Phong hậu nhân, không thể lãnh đạm, ngươi đi đi, ta ngủ trước xuống. Được. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một chút liền đến. Đang khi nói chuyện, Giang Nhiên đứng dậy, đi tới trước cửa, đưa tay kéo cửa phòng ra. Sở Vân Nương chính thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng, cùng Diệp Kinh Sương bốn mắt nhìn nhau. Sở Vân Nương có chút thi lễ, Diệp Kinh Sương cũng đối với nàng nhẹ gật đầu. Giang Nhiên cười nói, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy đến trong phòng của ta tìm ta, Sở cô nương liền không lo lắng, nhân ngôn đáng sợ. Nhân ngôn làm sao có thể cùng công tử so sánh? Sở Vân Nương hít một hơi thật sâu, công tử có thể đi theo ta một chút không? Ta có lời muốn cùng ngài nói. Tốt. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đi theo nàng ra cửa, thuận tay đóng lại cửa phòng. Sở Vân Nương đi ở phía trước, Giang Nhiên liền cùng sau lưng nàng. Nhìn nàng thân hình chậm rãi, bất chi bất giác, ngược lại là thiếu đi mấy phần lần đầu gặp gỡ kiên cường. Cái này khiến Giang Nhiên không khỏi nghĩ lại, mình dạng này đối nàng, có phải hay không xem như tiêu ma kiếm ý của nàng. Hai người một trước một sau, cuối cùng đi đến Sở Vân Nương trong phòng. Trong phòng điểm ngọn đèn, dẫn Giang Nhiên vào cửa về sau, Sở Vân Nương lại thuận thế khép cửa phòng lại. Lại quay đầu, chỉ thấy trong mắt sinh điện. Giang Nhiên trong con ngươi chính hiện lên một vòng kinh ngạc. Chương 455, nói lời kinh người, 2, chương 455, nói lời kinh người, 2, thời điểm, Sở Vân Nương đã đến trước mặt. Chưa thấy tình thế, phong mang đã đến trước mặt. là kiếm. Rất nhanh kiếm. Làm ý thức được có thanh kiếm này thời điểm, thanh kiếm này liền đã sắp xuyên qua cổ họng. Nhưng mà Giang Nhiên tốc độ càng nhanh, con ngón búng ra, liền muốn điểm trúng lưỡi kiếm. Nhưng lại tại lúc này, Sở Vân Nương lưỡi kiếm bỗng nhiên không thấy tung tích. Giang Nhiên chỉ lực phá không, đột một tiếng, đem trên cửa sổ giấy phá vỡ một cái lỗ thủng. Ngọn đèn ánh lửa nhấc lên từng cơn sóng gợn, là Sở Vân Nương đột nhiên quay người, mũi kiếm đã hướng Giang Nhiên bắt chân. Giang Nhiên nhấc chân, lưỡi kiếm kia lại từ biến mất. Giang Nhiên gặp này cười một tiếng, thuận thế một trường đưa ra, phần phật gió nổi lên, che khuất bầu trời. Sở Vân Nương sắc mặt tái đi, trong lòng bàn tay từ không sinh có, kiếm khí đột ngột ra, trực chỉ Giang Nhiên lòng bàn tay. Phình một tiếng, kiếm khí sắc bén cùng Giang Nhiên trưởng lực đụng tại một chỗ, mũi kiếm tại khoảng cách Giang Nhiên lòng bàn tay không kịp nửa tấc về sau, liền dừng bước không tiến. Sở Vân Nương đến tận đây cũng không thua trận, còn có thể nhất cổ tác khí, cùng Giang Nhiên so đấu một chút nội lực. Nhưng là nàng cũng đã thở dài, thuận tay lui lại một bước, trường kiếm trong tay đã địa đến tay trái, xoay chuyển lưỡi kiếm vác tại sau lưng. Giang Nhiên vừa xài bước ra, đưa tay nắm nàng cổ, đưa nàng kéo đến trước mặt của mình. Dưới ánh đèn, bốn mắt nhìn nhau, hai người khoảng cách lại là từ trước tới nay gần nhất một lần. Giang Nhiên lúc nói chuyện bật hơi, Sở Vân Nương đều có thể cảm giác được rõ ràng, ngươi không sợ ta giết ngươi? Nếu như là ban đầu, ta biết sợ, ta có thể chết, nhưng không thể chết như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bây giờ, ta không sợ, bởi vì ngươi sẽ không giết ta. Sở Vân Nương nhìn xem Giang Nhiên, trong con ngươi đúng là không có cái gì sợ hãi, chỉ là nhẹ giọng nói ra, những ngày qua đến nay, ta một mực tại quan sát ngươi. Ta phát hiện, ngươi người này đối với mình người vẫn luôn rất tốt. Mà ta, tựa hồ cũng đã bị ngươi làm thành mình người. Chớ cho mình trên mặt thiết vàng. Giang Nhiên nhịn không được cười lên, ngươi chỉ là ta tù nhân mà thôi. Hắn dùng một cái tay khác, tại Sở Vân Nương trên mặt, nhẹ nhàng xẹt qua, trên thực tế, nếu như ta nguyện ý, ngươi không chỉ là một cái tù nhân. Nhưng ngươi không phải là người như thế. Sở Vân Nương trầm giọng nói ra, ta tin tưởng con mắt của mình. Mắt thấy chưa chắc là thật, hai nghe chưa chắc là hư. Trên đời này tất cả đều chớ có như vậy tùy tiện chắc chắn. Giang Nhiên buông ra cầm cổ nàng tay, chậm rãi ngồi xuống, người võ công đã khôi phục, cái gì không đi? Đi dễ dàng, sau đó thì sao? Sở Vân Nương cười cười, lại nghĩ có loại này có thể khoảng cách gần cùng với ngươi cơ hội, chỉ sợ là không thể nào. Ngươi chẳng lẽ còn lưu luyến lên? Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn Sở Vân Nương một chút, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Không phải lưu luyến. Sở Vân Nương có chút căm ghét trợn nhìn Giang Nhiên một chút, người người e ngại ma giáo thiếu tôn liền trước mặt ta. Nếu không muốn xem một lần ngươi liền bị ngươi đánh chết, thừa dịp cái này ngươi còn vẫn sẽ không cơ hội giết ta, ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi, cẩn thận nhìn xem ngươi. Sau đó thì sao? Sau đó quyết định. Nên như thế nào đối ngươi? Sở Vân Nương thở dài, ta đại khái là số mệnh cũng tốt. Cẩn thận nói một chút. Năm đó ra tổ Sở Nam Phong, đánh xuống thiên hạ một người danh hảo. Không chỉ là bởi vì hắn võ công cái thế, cũng là bởi vì vận khí của hắn tương đối tốt. Chưa từng vừa ra giang hồ, liền gặp được người như ngươi. Liền xem như đi khiêu chiến thiên hạ đệ nhị người nổi tiếng ngút trời, cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ về sau, lại đi độc thủ. Nếu như hắn giống như ta, vừa ra giang hồ không có mấy ngày quang cảnh liền bị ma giáo thánh nữ bắt lại, chỉ sợ cũng sẽ không có về sau thiên hạ đệ nhất. Giang Nhiên cười ha ha, tiếp theo khoát tay, ta ma giáo thánh nữ, tự tôn tự ái, cũng sẽ không đi tùy tiện bắt nam tử trở về. Huống chi, là một cái vô danh tiểu tốt. Về phần ngươi, hơn phân nửa cũng là nhận được tổ tiên ban cho, này mới khiến ta coi trọng ngươi một chút. Nói như vậy, thật đúng là muốn cảm tạ tổ tông. Sở Vân Nương nói đến chỗ này cùng Giang Nhiên liếc nhau, lại là nhìn nhau cười một tiếng. Sở Vân Nương sau khi cười xong, nhưng lại thở dài, nếu như gia tổ biết ta bây giờ như vậy bố trí hắn, tương lai ta chiến tử giang hồ, đến dưới cửu tuyển, chỉ sợ cũng phải bị gia tộc thống mạ bất hiếu. Người thời nay nay chuyện nay không phải, cùng đi qua người, không có chút quan hệ nào. Liền xem như thống mạ, cùng lắm thì ngươi cũng cùng hắn rút kiếm đánh một trận. Không hổ là ma giáo thiếu tôn, ba câu nói chưa nói xong, liền bắt đầu xúi dục ta khi xử diệt tổ. Vẫn là trong lòng ngươi có ý niệm này, nếu không, người ngoài lại có năng lực gì có thể dao động một người tâm? Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, chớ có xem thường tâm cảnh bên trong định lực cùng lạnh lùng. Đơn giản nhất một ví dụ, có một cái nam nhân thích một cô nương, nhưng mà cô nương này không thích hắn. Vậy coi như nam nhân này làm chuyện gì, nữ nhân này cũng sẽ không dao động. Có thể dăm ba câu liền bị bóp méo lòng người, thường thường bản thân cũng không phải như vậy chính. Lời này ngoài ý muốn vậy mà rất có đạo lý. Sở Vân Nương kinh ngạc nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên lại cười cười, được rồi, bớt nói nhảm, nói một chút đi, ngươi khôi phục võ công không đi, buổi tối hôm nay càng là trực tiếp ở trước mặt ta hiện ra, đến cùng muốn làm gì, nói cái gì? Ta muốn biết, ngươi ngày mai muốn làm cái gì? Sở Vân Nương nhìn xem Giang Nhiên, thần sắc trước nay chưa từng có chăm chú. Giang Nhiên gặp nàng nghiêm túc như vậy, liền chăm chú nói ra, ta định đem Thất An trấn trình diện thành quốc giang hồ đám người, đều đánh chết ở chỗ này. Gạt ngươi? Lời nói thật. Không, ngươi đang gạt ta. Sở Vân Nương nhìn xem Giang Nhiên, mặc dù nét mặt của ngươi, ngữ khí, thần thái, bao quát tiểu động tác, đều tại nói cho ta, ngươi thực sự nói thật, nhưng trên thực tế, cũng là như thế, ngươi nói thì càng không thể tin. Ngươi người này, luôn luôn thích đem nói thật nói giống lời nói dối. Đem lời nói dối nói giống nói thật. Giang Nhiên kinh ngạc nhìn nàng một chút, sau đó cau mày, cái này không tốt. Ngươi vẫn là đi đi. Không hiểu thấu bị người như thế cẩn thận nhập vi quan sát, luôn cảm giác tương lai xảy ra vấn đề. Nhưng nếu như ta nói, ta nguyện ý gia nhập ma giáo đâu, ngươi sẽ còn đuổi ta đi sao? Sở Vân Nương bỗng nhiên nói lời kinh người. Giang Nhiên ngược lại là không có bị kinh đến, hắn chỉ là lẳng lặng rót cho mình chén trà. Tiến đến trước mặt hớp một ngụm, sau đó nhíu mày, lạnh. Ngươi cho rằng hạ nhân trong phòng trà có thể cùng ngươi trong phòng, mỗi thời mỗi khắc đều có người nhìn chằm chằm cho ngươi đổi trà nóng sao? Sở Vân Nương dở khóc dở cười, không làm ra người, vĩnh viễn không biết đây rốt cuộc có bao nhiêu vất vả. Kỳ thật bản ý của ta cũng không phải khiến ngươi như vậy đi theo làm tùy tùng, chủ yếu là ngươi quá nhận làm. Ta đều không nói gì, ngươi liền tự mình bận rộn lên, ta cũng không thể bỏ đi ngươi tính tích cực đi. Lời này mặc dù ta nghe không phải đặc biệt hiểu, nhưng là không hiểu liền rất tức giận. Sở Vân Nương nhìn xem Giang Nhiên, như thế nào? Cái này hỏi vẫn là nàng lúc trước vấn đề kia. Giang Nhiên thì cười, có ý tứ, lần này nếu như ngươi thật đã chết rồi, dưới cựu tuyển sở Nam Phong, nói không chừng thật muốn cùng ngươi không chết không thôi. Xưa và nay bất hiếu người, ngươi là muốn làm đệ nhất nhân sao? Trăm năm trước đó, sở Nam Phong một người một thanh kiếm, giết vào ma giáo tổng đàn, dẫn đầu một đoàn chính đạo hảo thủ, đem ma giáo đánh chia năm xẻ bảy. Trăm năm về sau, Sở Vân Nương vậy mà nói cho Giang Nhiên, nàng muốn gia nhập ma giáo. Đây chính là một cái phản bội tổ tông quyết định a. Sở Vân Nương không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, ta muốn một cái lý do. Ngươi. Sở Vân Nương không có chút gì do dự, trực tiếp cấp ra một cái lý do. Giang Nhiên sờ lên mặt mình, mặc dù ta xác thực rất anh tuấn, nhưng là vì ta xuống dưới như thế lớn nhẫn tâm, thật sự là không cần thiết. Sắc đẹp là người, không phân biệt nam nữ a. Ngươi muốn chút mặt được không? Sở Vân Nương thật sự là nhịn không được, bất quá khi nhìn thấy Giang Nhiên khỏe mắt trêu tức lúc, liền biết mình cưỡng ép chống lên tới chẳng diện, đến cùng vẫn là bị Giang Nhiên một câu nói kia cho náo sợ. Nàng có chút tức giận ngồi xuống, ngươi xác thực dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng ta cũng không phải bởi vì thích ngươi, cho nên mới muốn gia nhập ma giáo. Ta chẳng qua là cảm thấy, ở một mức độ nào đó tới nói, chúng ta có lẽ không phải địch nhân. Ma giáo làm việc tùy tâm sử dụng, quỷ quyệt hay thay đổi. Duy nhất có thể làm cho ma giáo cải biến, không phải y một người, một kiếm, mà là ma giáo ma tôn. Gia tổ võ công cái thế, có thể đem ma giáo đánh chia năm xẻ bảy, nhưng cho dù hắn dùng hết toàn lực, ma giáo cũng là bách túc chi trùng. Bây giờ thế nhân đều nhanh muốn quên gia tổ công tích vĩ đại, mà ma giáo, nhưng lại theo gió xuân mà lên, lại có người dạng này võ công cái thế kinh thế ma tôn. Có thể thấy được, muốn bằng vào võ công chạm diệt ma giáo, cái này không thể được. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì ma tại lòng người. Chương 456, bắt đầu, 1, chương 456, bắt đầu, 1, thiên ma đại tự tại là một loại khái niệm. Một loại không ở trong lòng thiết trí bất luận cái gì công xiềng, tùy tâm sử dụng, làm cản tự do hướng tới. Cái gọi là ma tại lòng người, chính là chắc chắn sẽ có người không nguyện ý dựa theo trên đời này khuôn sáo còn sống. Chỉ cần có người đối với cái này như cũ hướng tới, ma giáo liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ma giáo thế lực suy yếu thời điểm, có thể sẽ bị nhất thời cực mạnh cao thủ trô đánh tan, bị đánh chia năm xẻ bảy. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Không có người nào có thể chân chính đem ma giáo từ trên đời này xóa đi. Sở Vân Nương thấy rõ điểm này, mà trải qua đoạn thời gian này đối Giang Nhiên quan sát về sau, nàng phát hiện, cùng hắn như vậy cố chấp cùng ma giáo chống lại, cũng vô pháp ngăn cản ma giáo lan tràn, vậy còn không như thừa dịp Giang Nhiên làm ma giáo ma tôn thời điểm, lưu tại Giang Nhiên bên người, nếm thử từ trên thân Giang Nhiên cải biến ma giáo. Đồng dạng, điểm này cũng là Giang Nhiên làm. Cho nên, trình độ nhất định tới nói, hai người bọn họ kỳ thật không phải địch nhân. Đây có phải hay không là một lần và mãi mãi biện pháp nàng không biết, nhưng so sánh với dùng vũ lực đến lại một lần nữa đem ma giáo đánh tan tới nói, cái trước không hề nghi ngờ dễ dàng hơn nhiều. Chống đeo không cần trọng truy, cùng người thông minh nói chuyện cũng không cần phiền toái như vậy. Giang Nhiên hiểu rõ Sở Vân Nương ý tứ, Sở Vân Nương thì nhìn xem Giang Nhiên, cho nên, ngươi đến cùng muốn thừa dịp cơ hội lần này, đối bọn hắn làm cái gì? Giang Nhiên sờ lên cái cằm nói ra, ngươi muốn gia nhập ma giáo, cái này chỉ sợ không dễ dàng. Ta ma giáo mặc dù kiêm dung cũng xúc, có thể để Sở Nam Phong hậu nhân gia nhập, vẫn có chút quá mức. Mặt khác, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng mọi thứ cũng đừng quá ngây thơ rồi. Chỉ riêng ta trước mắt hiểu biết đến, ma giáo hai chữ này một số thời khắc thường thường liền mang ý nghĩa sợ hãi, tội nghiệp, có ít người vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi cùng hai chữ này có chỗ liên lụy, dù là ngươi cái gì cũng không làm, ngươi cũng phải chết. Ngươi nói là giới ác ba tăng. Sở Vân Nương khe khẽ thở dài, ba cái kia hòa thượng chết, nàng đã sớm đoán được là Giang Nhiên hạ thủ. Những lời này cũng coi là một cái bằng chứng. Giang Nhiên rót chén trà, nhẹ giọng nói ra, cho nên ngày mai chú định sẽ không thái quá bình tĩnh. Có ít người cuối cùng muốn chết, nếu không, không đạt được ta muốn hiệu quả. Ngươi muốn giúp bọn hắn, cũng đừng nghĩ lấy ta có thể tiếp nhận ngươi. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hôm nay ban đêm nói tới, đã đem mình bức bách đến vách đá vạn trượng tơ thép phía trên. Chỉ cần ta nguyện ý, có thể bảo ngươi tiến thối lưỡng nan. Đem mình đưa thân vào tình cảnh như vậy bên trong, tuyệt không phải sáng suốt chi tuyển. Sở Vân Nương rơi vào trầm mặc. Mình muốn gia nhập ma giáo dạng này vừa thốt lên xong, Giang Nhiên đúng là có là biện pháp có thể đối phó nàng. Tùy tiện muốn một cái nhập đội, lại đem Sở Nam Phong hậu nhân gia nhập ma giáo chuyện chiêu cáo thiên hạ. Sở Vân Nương cả đời này liền cũng không có cơ hội nữa đứng tại chính đạo một phương, đối Giang Nhiên rút đao khiêu chiến. Nàng từ đây cũng không dung tại trong chính đạo, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nếu như thất bại, tương lai mấy trăm năm trong năm tháng, phàm là có người nhắc lên Sở Nam Phong, liền sẽ đem chính mình cái này bất hiếu tử tôn lôi ra đến thống mạ một trận. Đây đều là bày ở sự thật trước mắt. Cho nên, ngươi có thể nhìn ra quyết tâm của ta. Sở Vân Nương hít một hơi thật sâu, chuyện này, ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nếu như ngươi ta ý nghĩ sẽ không thái quá không gặp nhau, ta nguyện ý lui một bước. Giang Nhiên ngắm nhìn Sở Vân Nương, yên lặng cười một tiếng, chỉ lo lắng, ngươi đến cùng thời điểm thân bất do kỷ, chỉ có thể vừa lui lại lui. như coi là thật luân lạc tới tình cảnh như vậy, vậy cũng chỉ có thể xem như ta biết người không rõ. Sở Vân Nương thái độ không có biến hóa. Giang Nhiên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, tiếp theo đứng dậy, chuyện này ta biết suy nghĩ thật kỹ, đồng dạng, ngươi cũng nhiều ngẫm lại. Ừm, võ công của ngươi như là đã khôi phục, vậy cũng không cần thiết tiếp tục hạn chế, Sở cô nương tất cả tự tiện liền tốt. Sau khi nói xong, hắn đẩy cửa phòng ra trực tiếp đi ra ngoài. Sở Vân Nương nhìn hắn bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, lúc này mới nhẹ nhàng phun ra khẩu khí. Tối nay phen này hành động, không chỉ là xuống thật là lớn quyết tâm, cũng tương tự gánh chịu lấy nguy hiểm to lớn. Nàng không dám hứa chắc, Giang Nhiên tại phát hiện mình võ công khôi phục tình huống dưới, có thể hay không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp giết mình. Mặc dù Giang Nhiên mình sẽ nói hắn tham hoa háo sắc, ban sơ thời điểm, Sở Vân Nương cũng thường thường sẽ có loại này ý thức nguy cơ, sợ Giang Nhiên đối nàng làm những gì. Nhưng kinh lịch thời gian lâu như vậy về sau, nàng có thể vững tin, dù là Giang Nhiên tham hoa háo sắc là thật, nhưng khi hắn muốn không thương hương tiếc ngọc thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không có một đinh nửa điểm do dự. Cho nên, Sở Vân Nương căn bản là không có cách cam đoan mình có thể bình yên vô sự. Cũng may hiện nay nàng còn sống, đồng thời cũng thuận lợi hướng phía trước bước vào một bước. Nàng muốn đi một đầu cùng tiền nhân con đường hoàn toàn khác, bây giờ nàng không biết đây rốt cuộc là đúng là sai. Nhưng đối mặt Giang Nhiên dạng này người, bản này chính là nàng biện pháp duy nhất. Hai mắt nhắm lại hơi vững vàng một tâm thần về sau, nàng lúc này mới khép cửa phòng lại. Tối nay đến tận đây mới xem như triệt để an bình xuống tới. Chuyện này bình minh, chân thành lên một cái thật sớm. Mặc dù không biết người của ma giáo, hôm nay cụ thể lúc nào sẽ đến, nhưng có thể sớm một chút tự nhiên vẫn là phải sớm một chút đổi tới. Cho nên, đứng lên về sau hơi cứ vậy mà làm một chút, hắn liền đi tìm được Giang Nhiên. Đến trong viện, không thấy được Giang Nhiên trước thấy được Điền Miêu Miêu chính ngồi xổm trên mặt đất rửa mặt. Bước chân của hắn lập tức trở nên rất nhẹ. Hôm qua buổi tiếp Điền Miêu Miêu thời gian cũng không dài, nhưng là nha đầu này cho hắn ấn tượng cũng rất khắc sâu. Nếu như không có tất yếu, hắn thật sự là không muốn quấy nhiễu nàng. Đồng thời còn có một chuyện cũng bị chân thành nhận thức được. Đó chính là, Giang Nhiên bên người, liền không có một cái là dễ tới bối. Kết cấu hắn không thả nhẹ bước chân còn tốt, cước này bước chân nhẹ, ngược lại là bị Điền Miêu Miêu phát hiện. Quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lập tức cười một tiếng, gỗ mặt, ngươi đã đến a. Chân thành mặt đen lên nói ra, cô đương, ta gọi chân thành. Ngươi không phải gỗ mặt. Điền Miêu Miêu cảm giác nghi hoặc. Là. Chân thành thật sự là không cách nào phản bác, hắn có nửa gương mặt đều là gỗ làm, nhưng là ta gọi chân thành. Vậy ngươi mặt vẫn là gỗ đi. Điền Miêu Miêu lập tức yên lòng, gỗ mặt, ngươi đã đến a. Làm sao còn phải một lần nữa đánh một lần chào hỏi. Chân thành quyết định không cùng với nàng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, công tử nhà ngươi đâu? Công tử trong phòng đâu? Nàng đưa tay chỉ. Chân thành theo bản năng liền muốn hướng Giang Nhiên gian phòng bên kia đi, sau đó liền nghe Điền Miêu Miêu nói, phu nhân cũng ở đây. Chân thành không cần suy nghĩ, tranh thủ thời gian trở về lui hai bước. Sau đó ôm quyền nói ra, Giang huynh, chân thành bái phòng. Vào đi, cửa không có khóa, quần áo cũng đều xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Giang Nhiên thanh âm từ trong nhà truyền đến. Chân thành sững sờ cảm giác giọng điệu này giống như có chút kỳ quái, chỉ là cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đẩy cửa phòng ra đi vào. Quả nhiên chỉ thấy Giang Nhiên đang ngồi ở trên giường, một tay ôm Diệp Kinh Sương, một tay ôm Diệp Kinh Tuyết, chính dán tại Diệp Kinh Tuyết bên thai đã nói lấy cái gì. Cho Diệp Kinh Tuyết nói mặt đỏ tới mang hai. Chân thành hận không thể từ đào hai mắt. Cái này một sáng sớm, đều thấy được một vài thứ. Ngồi. Giang Nhiên ngược lại là giống như người không việc gì, khẽ vươn tay nhường chân thành ngồi xuống trước. Chân thành đang muốn nghe lời ngồi xuống, chợt phản ứng lại, còn ngồi cái gì a? Thời gian không đợi người, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất phát. Ma giáo không chừng lúc nào liền sẽ đến, đi trễ liền đến đã không kịp. Được được được. Giang Nhiên nhếch miệng, như đây, vậy chúng ta liền đi, đúng, điểm tâm ăn chưa? Không ăn. Kia một hồi ăn chút. Được. Chân thành cảm giác cái này lời thoại quỷ dị giống như là tại cùng hàng xóm nhị ca nói chuyện phiếm, nào có nửa điểm mai phục ma giáo ầm ầm sóng dậy. Chỉ là Giang Nhiên nói đi, động tác cũng rất nhanh. Trực tiếp nhường Điền Miêu Miêu đi tìm Lạc Thanh Y Liễu, rất nhanh một đoàn người liền đã chờ xuất phát. Giang Nhiên, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, trưởng công chúa, Lạc Thanh Y Liễu, Khê Nguyệt công chúa, bao quát Liễu Mộc Thành ở bên trong, tất cả mọi người đầy đủ mọi thứ. Chân thành lườm hai mắt, cảm chương 456, bắt đầu, 2, chương 456, bắt đầu, 2, giác tựa như là thiếu mất một người. Gần nhất Giang Nhiên bên người giống như nhiều một cái tiểu cô nương, cũng không biết là ai, cô nương ra nhà, hắn cũng không tốt lung tung nghe ngóng. Này lại nhưng không có nhìn thấy. Chỉ là cái này cũng không đáng suy nghĩ nhiều. Có thể chỉ là một người đi đường đâu. Lúc này lại kêu lên Trần Mục chờ Huyền Cơ thư viện đệ tử, một đoàn người liền đi ra cửa. Cái này Thất An trấn bên trong có một nhà đại tiểu lâu. Quán rượu Trích Dẫn chính là thị trấn tên, liền gọi Bảy Sao Lâu. Bảy Sao Lâu vượt ngang đường đi hai nơi, dùng một đầu làm bằng gỗ hành lang tương liên. Đứng tại hành lang phía trên, có thể nhìn thấy Thất An trấn lớn nhất đường đi, cũng có thể liếc nhìn Thất An trấn trước sau hai nơi của bảo. Có thể nói, đứng ở chỗ này, liền có thể đem Thất An trấn thu nhập trong tầm mắt. Bây giờ hành lang bên trong đã có người. Lầu 2 mặc dù kín người hết chỗ, lại không người tiến đến tranh đoạt vị trí kia. Chân thành cho Giang Nhiên giải thích, người này là Tiêu gia đại công tử, Tiêu Bách Lý. Hắn tuyệt học gia truyền, có thể tăng cường nhĩ lực thị lực, có hắn ở chỗ này, hai nơi môn hộ phạm là có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trước tiên phát giác được. Giang Nhiên nhẹ gật đầu. Mà liền tại hắn gật đầu ngay miệng, kia Tiêu Bách Lý tựa hồ nghe đến bọn hắn nói chuyện, liền hướng phía bọn hắn nơi này nhìn thoáng qua. Giang Nhiên lúc này đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Bách Lý đối cái này không đáng tiền nụ cười cũng không cảm thấy hứng thú, có chút căm ghét liếc qua về sau, liền một lần nữa tựa như lão tăng nhập định, ngồi ở chỗ đó không nói không động, vẫn rất cao lạnh. Giang Nhiên đối Chân Thành cười nói, Chân Thành cũng là cười một tiếng, như thế, tứ đại thế gia đều có sự kiêu ngạo của mình. Kia Thu gia kiêu ngạo, chẳng lẽ ngay tại ở một cái nối dõi tông đường? Giang Nhiên thuận miệng nói. Chân Thành dở khóc dở cười, Thu gia gia truyền Thiên Thu dẫn cũng là một môn bất thế tuyệt học. Thiên Thu dẫn chỉ truyền cấp gia chủ, nếu không, Thu nhị công tử cũng không trở thành gia hạ sách này. Mà nói đến Thu gia thời điểm, Giang Nhiên liền đã nhìn thấy Bạch Lộ cùng Kim Ca. Bạch Lộ cùng Kim Ca lúc này cũng nhìn thấy Giang Nhiên. Lúc này nhao nhao đứng lên, muốn mời hắn ngồi chung. Giang Nhiên thì khoát tay áo, để bọn hắn ngồi trước, phía bên mình có an bài khác. An bài cũng là không tính là cái gì đặc biệt tốt an bài, ngay cả cái vị trí gần cửa sổ đều không có. Chỉ là cái bàn lại không nhỏ, đám người nhao nhao ngồi xuống, vậy mà tất cả đều có thể ngồi xuống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Huyền Cơ thư viện Trần Mục mang theo của mình sư đệ sư muội nhóm, đi trước cùng Huyền Cơ thư viện người hội hợp, nếu không, đó cũng là không có khả năng ngồi xuống. Giang Nhiên hỏi Chân Thành, ngươi không đi tìm Bách Mục một người? Của ta vị siêu nhiên, bọn hắn đám nhóc con này không tìm đến ta, nào có ta đi tìm bọn họ đạo lý. Lợi hại lợi hại. Giang Nhiên duỗi ra ngón tay cái, sau đó tìm tới Tiểu Nhị ca. Nơi này mặc dù là một đám giang hồ hào kiệt nơi tụ tập, chuẩn bị cùng ma giáo cùng chết, nhưng cuối cùng vẫn là một nhà tử lâu. Một sáng sớm cứ như vậy bạ mãn, nhưng nếu như tất cả đều là tới chiếm cái bàn, uống chén nước, quán rượu kia lão bản đều phải khóc chết. Giang Nhiên tìm tới Tiểu Nhị ca, trong nháy mắt liền muốn một bàn lớn thịt rượu. Dù sao thời gian còn sớm, mọi người cũng đều không ăn đồ vật, liền thế vừa ăn vừa nhịn. Chân Thành tự nhiên cũng không có ý kiến. Theo từng đạo thịt rượu bị đưa ra, đám người cũng liền bắt đầu động lên đũa. Giang Nhiên thỉnh thoảng nhìn xem xung quanh, Chân Thành giải thích cho hắn, đám người này đều là thân phận gì. Quán rượu một góc, mấy cái ngồi trên mặt đất đại hòa thượng tự nhiên không cần nhiều lời. Là đại phạm thiền viện cao tăng. Tứ đại thế gia ngoại trừ Tiêu gia Tiêu Bách Lý bên ngoài, những người khác cũng đều tại trong viện tử này, đều tự tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Sáu cửa người thì đại đa số đều tại đối diện lâu bên trong. Còn có một số chính là giang hồ tán nhân. Trên giang hồ luôn có một chút cũng không tại sáu cửa hàng ngũ, cũng không phải hai viện bốn nhà xuất thân cao thủ, lại có thể sáng chế vâng lớn thành tựu. Tỷ như nói, Doanh Thần Đao sư phụ, Tan Thần Đao Doanh Bạch Mì, chính là dạng này một vị. Trên giang hồ trừ hắn ra, cũng tương tự có một ít đơn đả độc đấu thành danh hào thủ. Hôm nay giữa sân ngoại trừ sáu cửa hai viện tứ đại gia tộc, làm người ta chú ý nhất chính là hai người. Một cái là một cái mày trắng lao ông. Người này một thân áo trắng, râu bạc trắng mày trắng, cầm trong tay một cây mộc trượng, lâng lâng tựa như lão thần tiên hạ phàm đồng dạng. Người này người giang hồ xưng Đào Công Đào Thiện ông. Nghe nói một thân tu vi võ học cùng với kinh người. Chân Thành nói cho Giang Nhiên, đừng nhìn Đào Thiện ông tên hiền lành, vóc người cũng hiền lành, lúc còn trẻ lại là một cái không thế nào hiền lành chủ. Dẫn theo một cây gỗ đào trượng, liền dám đi sáu cửa ngăn cửa, khiêu chiến sáu cửa cao thủ. Thường xuyên bị sáu cửa đánh chạy trối chết. Nhưng là hôm nay bị đánh, hắn ngày mai còn dám đi. Một tới hai đi, võ công cũng là càng ngày càng lợi hại. Đỉnh phong nhất thời kỳ, một người đối mặt sáu cửa hai vị môn chủ, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù đó cũng không phải nói võ công của hắn nhất định tại hai đại môn chủ phía trên, dù sao luận võ giao thủ, có thể ảnh hưởng cuối cùng thắng bại nguyên tố thật sự là quá nhiều. Nhưng qua chiến dịch này, kỳ nhân tên tuổi cũng là lên như diều gặp gió. Mà theo tuổi tác càng lúc càng lớn, tính tình của hắn cũng càng ngày càng nhu hòa. Hiện nay ngược lại là bởi vì khuôn mặt tươi cười nên nhân, rất là bị trên giang hồ hậu sinh vãn bối kính yêu. Về phần một người khác, lại là ngồi ở Bạch Lộ bên người Thương Vô Danh. Người này cũng là nhân vật truyền kỳ. Chân Thành nói cho Giang Nhiên, người này từ tiểu gia cảnh cũng tốt, mặc dù thiên tính thích võ, mà lại tư chất phi phàm, lại cầu học không cửa. Không phải gặp được lừa đảo, chính là lòng dạ khó lường. Đến mức 20 tuổi, võ công phương diện lại như cũ chỉ là gia lông, thậm chí ngay cả một thanh gia dáng kiếm đều không có. Về sau đột nhiên biến mất không thấy, lại hiện thân nữa giang hồ thời điểm, lại là 3 năm trước đây. Một lần nữa hiện thân giang hồ Thương Vô Danh, liền đã không tại cũng không phải năm đó hạ người vô danh. Mặc dù kiếm của hắn như cũ như cái chuyện cười, nhưng cũng tại không có người dám chê cười hắn. Chuyện cười hắn người, đều đã thua ở kia tựa như chuyện cười giống như dưới trường kiếm. Cứ nghe, người này 3 năm ở giữa, lớn nhỏ chiến dịch kinh lịch 86 trận, từ bên đường du côn đến giang hồ danh túc, từ sát thủ đến chết sĩ. Hung hiểm đến cực điểm đại chiến chí ít có 30 trận, nhưng lại chưa bao giờ từng có một lần thua trận. Vậy đem tựa như chuyện cười giống như trên trường kiếm, dính đầy các lộ nhân vật máu. Đương nhiên, người này võ công phải chăng có thể vượt qua tứ đại gia tộc tộc trưởng, sáu cửa môn chủ, hai viện một vị chủ trì, một vị viện thủ, liền thế không được biết rồi. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì giao thủ cơ hội. Hôm nay có hai vị này ở chỗ này, kia hơn phân nửa là sẽ không kém. Chân Thành nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, ma giáo mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng chúng ta nơi này cũng chưa chắc kém. Giang Nhiên lúc này lại bỗng nhiên cười một tiếng, "Chân huynh, ngươi cảm thấy hôm nay tới quả nhiên là ma giáo." Lời vừa nói ra, không chỉ là Chân Thành, chung quanh mấy cái trên bàn người đồng thời nhìn về phía hắn. Chân Thành sững sờ, Giang huynh lời này là có ý gì? Giang Nhiên có thể là Doanh Thần Đao, ma giáo cũng chưa chắc thật là ma giáo. Quý quốc giang hồ bấp bênh, luôn luôn thật thật giả giả biến hóa khó lường. Ai có thể đẩy ra mây mù nhìn thấy chân chương đâu? Giang Nhiên rót cho mình chén rượu, nhưng không có uống, mà là dùng đũa gắp lên một khối dê sườn, nhúng lên gia vị, ăn say xương ngon lành. Chân Thành nhìn nhíu chặt mày lên, sáng sớm liền ăn thịt dê, ngươi cũng không sợ phát hỏa? Nghe Chân Thành nói như vậy, một bên trên bàn người nhất thời liền có chút nhịn không được, vị huynh đài này lời này là có ý gì? Ngươi gặp được cái kia Giang Nhiên đã tặng. Chân Thành trên trán mồ hôi một chút liền ra. Ngay trước mặt Giang Nhiên hô Giang Nhiên ác tặc, làm sao luôn có loại này chán sống? Giang Nhiên ngược lại là không có sinh khí, cười mỉm nói ra, gặp được, chỉ tiếc là cái giả. Theo chính hắn nói, hắn nhưng thật ra là năm đó Tan Thần Đao Doanh Bạch Mi đệ tử, Doanh Thần Đao. Giả mạo Giang Nhiên ám sát Thu Diệp cổ quốc Khê Nguyệt công chúa, chính là vì vu oan giá họa. Đương nhiên, đối với cái sau đến cùng là thật là giả, chúng ta tạm thời bất luận, nhưng là cái trước lại là chính xác 100%. Trong chàng đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy một người đứng dậy, trầm giọng hỏi, "Tiểu huynh đệ, lời ấy thật chứ? Ngươi nhưng có cái gì bằng chứng?" Giang Nhiên nhìn hắn một cái, nói chuyện chính là Diệp gia gia chủ, Chân Thành giới thiệu qua người này, tên là Diệp Tuyên. Lúc này cười một tiếng, "Diệp gia chủ muốn cái gì bằng chứng? Có thể chứng minh ngươi nói không giả bằng chứng." Giang Nhiên trầm ngâm một chút nói ra, "Vậy nếu như ta nói, ta đã từng tao ngộ Doanh Thần Đao, ám sát Khê Nguyệt công chúa, đồng thời xuất thủ cứu Khê Nguyệt công chúa, Diệp gia chủ có bằng lòng hay không tin tưởng? Như thế nào chứng minh? Có nhân chứng có tính không?" "Nhân chứng? Tự nhiên có thể tính, nhưng cũng phải nhìn là ai." "Hán." Giang Nhiên chỉ một ngón tay Chân Thành, sau đó vừa nhìn về phía mấy cái kia, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn Tâm Đại Phạm Thiền Viện hòa thượng, mặt khác, Đại Phạm Thiền Viện giới vọng đại sư lúc ấy cũng ở tại chỗ bên trong. "Ngươi nếu là không tin được cái này miệng đầy ăn nói bừa bãi Chân Thành, cũng có thể hỏi một chút ở đây Đại Phạm Thiền Viện chư vị cao tăng, tại hạ lời nói đến tột cùng là hư là thực." Chương 457, đất ở xung quanh, hẳn là ma đồ. Một, chương 457, đất ở xung quanh, hẳn là ma đồ. Một, Chân Thành rất không hài lòng Giang Nhiên nói mình ăn nói bừa bãi. Nhưng là hắn cũng hiểu được, Giang Nhiên lựa chọn ở thời điểm này, đem chuyện này nói ra được nguyên nhân. Hôm nay chính là quần hùng hội tụ thời điểm, sau cửa hai viện tứ đại gia tộc, đều có người tại hiện trường. Mở miệng đặt câu hỏi chính là Diệp gia gia chủ Diệp Tuyên. Một khi chuyện này bị ngồi vững, Giang Nhiên ám sát Khê Nguyệt công chỗ chuyện, liền sẽ triệt để thành một chuyện cười. Mà Đại Phạm Thiền Viện các hòa thượng, cũng quả nhiên không hổ là người xuất gia. Mặc dù bọn hắn đối ma giáo chưa hề đều không có loại thứ hai thái độ, nhưng người xuất gia không đánh lừa dối. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật, giới vọng đúng là đã nói việc này. Mà hắn ngày đó bản thân bị trọng thương, bị trúng, cũng chính là năm đó Doanh Bạch Mi thí chủ hỏa dung đao. Lão hòa thượng này một câu, có thể nói thắng qua Giang Nhiên thiên ngôn và ngữ. Chỉ vì lão hòa thượng này pháp hiệu hư tròn, chính là Đại Phạm Thiền Viện giới luật đường thủ tọa. Lão phương trưởng không mở miệng tình huống dưới, dù cho là tại Đại Phạm Thiền Viện bên trong, hắn nói cũng sẽ không có bất luận kẻ nào xen vào. Diệp Tuyên gặp hư tròn mở miệng, lúc này mới khẽ gật đầu, nói như vậy, Giang Hồ Thịnh chuyển Khê Nguyệt công chúa bị Giang Nhiên ám sát chuyện, lại là giả dối không có thật. Giang Nhiên bên này cười một tiếng, có phải hay không giả dối không có thật, chúng ta không dám khẳng định, dù sao cũng chưa từng chính xác gặp qua cái này Giang Nhiên. Bất quá, chúng ta đúng là chưa từng tận mắt nhìn thấy việc này. Nói đến, còn chưa thỉnh giáo vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh. Tại hạ Giang Lưu. Giang Nhiên đứng dậy, có chút ông quyền, cùng kia Giang Nhiên có kém một chữ, chư vị không cần thiết nhận lầm người a. Lời vừa nói ra, lập tức cười vang. Diệp Tuyên cũng là lắc đầu, không nói đến còn kém một chữ, dù cho là chủng tên chủng họ, lại có thể thế nào? Chỉ là lão phu ngược lại là tò mò, tiểu huynh đệ đối với chuyện này tựa hồ biết quá tường tận, mà cùng Bách Mục Môn Chân Thành quan hệ cũng tựa hồ có chút mật thiết, nhưng lại không biết, tiểu huynh đệ như biết, Khê Nguyệt công chúa bây giờ người ở chỗ nào? Vị công chúa này một thân liên quan trọng đại, tuyệt không cho phép có sai lầm. Việc này Diệp gia chủ hỏi người khác, đại khái thật đúng là không ai có thể cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Giang Nhiên cười một tiếng, nhưng là ngươi hỏi ta, ngược lại là hỏi đúng người. Thứ không dám giấu giếm, lúc ấy Khê Nguyệt công chúa bị kẻ xấu truy sát, chính là tại hạ một đoàn người xuất thủ tương trợ. Phía sau một đường hộ vệ, đem nó đưa đến cái này hoàng đô bên trong. Hiện tại, hắn nói đến đây dừng một chút, nhìn quanh quanh mình, nhưng lại lắc đầu, Diệp gia chủ kiến lượng, có người mạo danh thay thế, càng không tiếc vu oan hiện nay thánh thượng, cũng muốn tru sát Khê Nguyệt công chúa. Bây giờ trường hợp này, ta lại là không thể nói ra Khê Nguyệt công chúa tung tích. Bất quá, lượng trước không cần bao lâu, chư vị liền sẽ biết. Cái gì? Lại là hắn một đường hộ tống Khê Nguyệt công chúa đến hoàng đô. Nói như vậy, vị này Khê Nguyệt công chúa coi là thật không chết. Người trẻ tuổi kia đến cùng là lai lịch gì? Giang Lưu, chưa từng nghe nói qua. Đã có thể cứu Khê Nguyệt công chúa, có thể thấy được một thân võ công không tầm thường, sẽ không phải là kia Giang Nhiên dịch dung giả dạng. Nói mò gì? Nếu là Giang Nhiên, sao lại đem công chúa đưa đến hoàng đô? Coi đây là áp chế, trên giang hồ ai còn dám ra tay với hắn? Đã Khê Nguyệt công chúa không chết, vậy làm sao lại có truyền ngôn nói Khê Nguyệt công chúa đã chết tại Giang Nhiên trong tay? Chuyện này đến cùng là từ chỗ nào truyền ra? Tựa như là từ trong cung. Chờ một chút, cái này Giang Lưu mới vừa nói cái gì? Không tiếc vu oan hiện nay thánh thượng, chuyện này là sao nữa? Một nháy mắt toàn bộ bảy sao trong lâu, tiếng người huyên náo. Một mực trầm mặc ngưng thần lưu tâm thất an chấn hai nơi cổng vào Tiêu Bách Lý, nhịn không được nhíu mày. Nhưng là cân nhắc đến đám người này nói tới sự nghiêm trọng của chuyện này, Tiêu Bách Lý vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Cùng lúc đó, trên lầu đối diện sáu người trong môn, cũng tất cả đều nghe được tin tức này, cũng không chịu được hai mặt nhìn nhau. Thậm chí đã có người phi thân đi tới Giang Nhiên bọn hắn cái này một bên, muốn tìm tòi hư thực. Tin tức này quá mức trọng đại, thậm chí không kém gì mà giáo muốn tại thất an chấn hội nghị. Dù sao Khê Nguyệt công chúa thật sự là quá trọng yếu. Nàng là liên hệ Thanh Quốc cùng Thu Diệp mối quan hệ. Bây giờ nàng không chết, rất nhiều chuyện sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Mắt thấy thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cục Tiêu Bách Lý cũng nhịn không được nữa, đều im ngay. Nội lực của hắn không tầm thường, thanh âm những nơi đi qua, đám người này lập tức tất cả đều trầm mặt lại. lúc này mới nhớ tới bọn hắn còn có chính sự muốn làm. Lúc này rất nhiều người cưỡng ép bình phục nỗi lòng, chỉ là vừa nghĩ tới Giang Nhiên nói tới chuyện, như cũng tựa như bước mèo bởi chó. Mà Diệp Tuyên này lại thì mở miệng nói ra, "Giang thiếu hiệp, ta không hỏi ngươi cái khác, ngươi chỉ cần lại nói một việc. Cái khác liền có thể đợi chờ chuyện hôm nay kết thúc về sau, chúng ta một lần nữa đàm phán." Diệp gia chủ muốn hỏi cái gì? "Ngươi nói đám người này không tiếc vu oan hãm hại hiện nay thánh thượng, lời này bắt đầu nói từ đâu?" Chính Doanh Thần Đao nói, "Bọn hắn đám người này là bị hiện nay thánh thượng phái đi ám sát Khê Nguyệt công chúa." Nói đến, lời này cũng là buồn cười. Muốn nói thả nhìn trung thiên hạ không muốn nhất Khê Nguyệt công chúa chết, cái thứ nhất tự nhiên là nàng phụ hoàng. Cái thứ hai chính là thanh đế bệ hạ. Doanh Thần Đao trước khi chết lung tung liên quan vu cáo, có thể nói là hoang đường đến cực điểm. Đám người lúc này lại đều rơi vào trong trầm mặc. Cái này nhưng chưa chắc là hoang đường đến cực điểm chuyện. Dù sao thiên tử ý nghĩ, ai lại dám nói mình liền có thể tất cả đều hiểu rõ. Hắn làm việc tất nhiên có nguyên nhân, mà cái này nguyên nhân hơn phân nửa cũng không phải bọn hắn có thể xem thấu. Chỉ khi nào chuyện này ngồi vững, đối với Thanh Quốc tới nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Lúc này có người vô bàn một cái cả giận nói, "Họ Giang, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hiện nay thánh thượng, sao lại như vậy làm việc? Cho nên ta đều nói, là kia Doanh Thần Đao vu oan hãm hại đi Giang Nhiên biết miệng, ta cũng không tin chuyện này, liền làm chuyện Tiếu Lâm nói cho mọi người nghe, chư vị cũng không cần quá mức chăm chỉ." Lúc này có người gật đầu, cảm thấy Giang Nhiên nói có đạo lý. Còn có người thấp giọng nói ra, "Doanh Thần Đao lúc ấy nếu như tại lúc bỏ mạng, kia trước khi chết lung tung liên quan vu cáo cũng là có khả năng. Còn không phải sao?" Giang Nhiên cười một tiếng, "Các vị, các ngươi sẽ không phải thật coi là thanh đế bệ hạ sẽ đối với Thu Diệp công chúa ra tay à? Cái này tự nhiên không có khả năng." "Đúng đúng đúng, chuyện không thể nào. Kết minh chuyện vẫn là thanh đế bệ hạ tự mình phát hàm đến Thu Diệp, lúc này mới có Thu Diệp Khê Nguyệt công chúa đến đây Thanh Quốc. Nếu như thanh đế làm những này là vì giết Khê Nguyệt công chúa, vậy cái này không phải muốn đối mặt hai mặt thụ địch thê lương cảnh tượng. Việc này rất là không công ngoan, không thể tin." Đám người cũng nao nao gật đầu, công nhận cái này ý kiến. Giang Nhiên lần nữa ngồi xuống, lại nhìn một chút rượu trong ly, nhưng vẫn là không uống. Chỉ là nhẹ giọng nói ra, "Tốt tốt, mọi người cũng không cần nghị luận phỏng đoán. Chuyện đã qua, muốn điều tra tiền căn hậu quả, có thể về sau từ từ sẽ đến. Bên ta mới nói đuổi nói đến đây, mọi người cũng cười một tiếng là tốt rồi, chớ có quá quá thật." Giang thiếu hiệp nói có lý, hiện nay khẩn yếu nhất vẫn là ma giáo việc. Diệp Tuyên cũng nhẹ gật đầu, sau đó cười nói ra, "Khê Nguyệt công chúa bình an vô sự, nếu như ta trở lại có thể đem ma giáo diệt tại chiến dịch, vậy nhưng cứ gọi là song hỷ lâm môn." Hắn giọng điệu cứng rắn nói đến chỗ này, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Đây không phải nói nét mặt của hắn, mà là thật nói là nhan sắc. Từ nguyên bản bình thường nhan sắc, một nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Theo sát lấy một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Hắn vội vàng ở trên người các nơi điểm 7-8 lần, nhưng cho dù như thế trên mặt nhan sắc cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt cũng đã là hơi thở mong manh, hắn gian nan mở miệng. "Ma giáo đã tới." Nói đến tận đây, nghiêng đầu một cái, như vậy bất tỉnh nhân sự. Bên người Diệp gia đệ tử từng cái sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đến đây xem xét, nhưng cầm tay tìm đòi, từng cái sắc mặt như cho tàn, chỉ nghe một người trẻ tuổi bi phẫn mở miệng, "Gia chủ, gia chủ Quy Thiên." Mọi chương 457, đất ở xung quanh, hẳn là ma đồ. 2, chương 457, đất ở xung quanh, hẳn là ma đồ. 2, người tại đây lập tức sợ hãi mà kinh. Phải biết, cái này chết cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Đây là Diệp gia gia chủ. Diệp Tuyên tung hoành giang hồ hơn 30 năm, một thân võ công thâm bất khả trắc, nhưng mà giờ này ngày này, chết lại là vô cùng biệt khuất. Một thân võ công nửa điểm thi triển chỗ trống đều không có, thậm chí không cho mọi người thời gian phản ứng, cứ như vậy hết rồi. A Di Đà Phật. Thư tròn đại sư chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, theo sát lấy chính là kìm cương nộ mục, ma giáo yêu nhân, như là đã đến, chẳng lẽ còn không dám hiện thân sao? Ha 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 ha. Cười dài thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng mà đến, ở đây nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không được thanh âm này đến chỗ ở đâu. Chúng ta vốn là dự định tại Thất An trấn tiểu tụ, lại không nghĩ rằng trêu chọc một đám khách không mời mà đến. Ở chỗ này ngồi đối diện nhau chậm rãi mà nói, chưa từng đem ta ma giáo nhìn ở trong mắt cũng còn miễn, lại còn dám nhắc tới cái gì song hỷ lâm môn. Thật sự cho rằng Diên Hư thành một trận chiến là các ngươi lợi hại, đem ta ma giáo xem như dễ mà bóp quả hồng sao? Thanh âm này đồng bền thấm thoát, khi thì tại đồng, khi thì tại tây, đột nhiên ở trên, đột nhiên tại hạ. Thư tròn đại sư hai mắt nhắm nghiền, lại không phân biệt được người này ở phương nào. Mà trong chàng không ít người lúc này cũng đi nhìn về phía Tiêu Bách Lý, lại phát hiện Tiêu Bách Lý vậy mà so Hư tròn đại sư còn giống lao tăng nhập định, an vị ở nơi đó không lúc đích, khoảng cách gần người, không để ý tới cái khác, tiến lên nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, "Tiêu đại công tử." Một câu chưa nói xong, liền nghe lộc cộc một tiếng, một cái đầu người đã rơi xuống. Tiêu Bách Lý trên cổ máu tươi, đến lúc này mới chạy ra tới. Hắn vậy mà đã tại trong lúc bất chi bất giác bị người chém đầu, mà mọi người tại đây, đối với cái này vậy mà tất cả đều ngây thơ không biết. Tình cảnh này, do người chỗ, thậm chí còn tại Diệp Tuyên không hiểu bỏ mình phía trên. Diệp Tuyên bỏ mình, rất rõ ràng là bị ma giáo ma đồ hạ độc. Thứ này thủ pháp cao minh, có thể giết người ở vô hình. Nhưng là Tiêu Bách Lý một mực ngồi ở chỗ đó, tất cả mọi người khỏe mắt liếc qua đều có thể nhìn thấy hắn, nhưng không có một người nhìn thấy hắn đến cùng là thế nào bị người chặt đầu. Cái này ma giáo cao thủ chẳng lẽ vẫn là quỷ mị hay sao? Trong lúc nhất thời, ở trong sân người có thể nói là lòng người bàng hoàng. Liền nghe kia ma giáo yêu nhân thanh âm còn tại mở miệng, thực không dám giấu giếm, các ngươi bây giờ đều đã rơi vào ta ma giáo La Vong bên trong. Một lời định hắn sinh, một lời quyết hắn chết. Bất quá, thế nhân đối ta ma giáo xưa nay có nhiều hiểu lầm. Cho là ta ma giáo thay trời hành đạo người giết, thủ chính trừ ta người giết. Kỳ thực không phải, ta ma giáo cũng có đức hiếu sinh. Chư vị hôm nay chỉ cần đi thiện từ ác vào ta ma giáo, liên thế đều có thể xuống mệnh. Nếu không, vô luận nam nữ đều biến thành tù nhân, cung cấp ta ma giáo đệ tử tu hành thần công. Tốt một cái cản rỡ ma giáo. Tham dự hội nghị bên trong, một người nhún người nhảy lên. Người này niên kỷ không nhỏ, tóc đen cẩn thận tỉ mỉ, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, liền ngay cả sợi râu cũng sẽ không theo gió tùy tiện bay lên. Một thân áo xanh, cầm trong tay thư quyển, chính là đêm qua cùng Giang Nhiên trò chuyện vui vẻ Thanh Thương tiên sinh. Hắn sắc mặt không giận mà uy, lạnh giọng mở miệng, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn, há lại cho các ngươi lén lút càng rỡ. Chúng ta chính đạo đệ tử, hôm nay liền muốn thủ chính trừ tà, giúp đỡ thiên đạo, vì giang hồ đi ngươi cái này mà giáo độc ăn. Tiếng nói đến tận đây, bàn tay hắn thư quyển dựng lên, chỉ nghe rầm rầm thanh âm phía dưới, hắn đột nhiên một trường hướng phía đỉnh đầu đánh tới. Một trường này có chút kỳ diệu, một trường đánh ra, cũng không phải là đẩy trời trường ảnh hợp thành một tuyến, rầm rầm liên tiếp không ngừng. Phanh phanh phanh. Trên đỉnh đầu mảnh ngói cũng không được một trường này đánh trực tiếp nổ nát vụn, mà là ấn ra từng cái cực kỳ sinh động thủ trưởng lớn. Chỉ tiếc, cái này mấy trường rơi xuống về sau, đều đến không trung. Thanh Thương tiên sinh thần sắc hơi đổi, ma giáo yêu nhân ngay tại bên ngoài, lão phu trước cho chư vị tìm kiếm con đường phía trước. Tiếng nói vừa ra, dưới chân một điểm, cả người liền đã lăng không mà lên. Còn lại đám người liếc nhau, lại là đồng thời gật đầu. Nhao nhao nhún người nhảy lên, chỉ nghe rầm rầm thanh âm vang lên, toàn bộ bảy sao trên lầu tầng nóc nhà, tất cả đều cho sốc lên, mảnh ngói tứ tán bay lên. Chốn ở vừa kéo trưởng uy mắt thấy một màn này, nước mắt đều kém chút đến rơi xuống. Mà ở đây cao thủ xông ra nóc nhà về sau, phân biệt tại các nơi đặt chân, nhưng không thấy ma giáo yêu nhân hành tung. Ngược lại là Thanh Thương tiên sinh ngẩng đầu một cái, thì ra ở chỗ này. Đám người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên liền gặp được tại cách đó không xa một chỗ trên nóc nhà, đang có một người áo đen xách đao mà đứng. Thanh Thương tiên sinh không nói hai lời, nhấc tay liền đánh. Hắn cái này trưởng lực kéo dài thật dài, hơn 10 trượng khoảng cách, một trưởng đột nhiên đã đến trước mặt đối phương. Kia trong tay người lưỡi đao biến đổi, theo sát lấy dưới chân bước chân nhất chuyển, bước ra một bước, bóng người vậy mà nháy mắt không thấy tung tích. Giang Nhiên thì nhìn chân thành một chút, dưới mái hiên. Mấy người này thi triển kỳ thật chính là một cái chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp không phải pháp thuật, mà là lưỡi đao hấp dẫn chú mục, sau đó lấy cực nhanh bộ pháp biến đổi thân hình vị trí chỗ ở để cho người ta tại đem lực chú ý tập trung ở đao phong một cái mắt, không phát hiện được bản thân hắn động tác. Đợi chờ phản ứng lại thời điểm, đã tìm không thấy người kia tung tích. Nếu như lại cho thời gian, hắn còn có thể từ mái hiên dưới đáy, đổi được mặt khác một chỗ. Đến lúc đó liền thật không dễ tìm. Nhưng Giang Nhiên một ngụm nói toạc ra về sau, chân thành không cần suy nghĩ, hai tay hất lên. Ong ong ong. Từng mai ngân châm liền từ hắn trong tay bay ra, trực tiếp chui vào kia bóng ma phía dưới. Bóng ma phía dưới mặc dù chưa từng chuyển ra kêu rên thanh âm, nhưng lại đinh 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 thanh âm vang lên. Hiển nhiên là người kia dùng đơn đao ngăn cản ám khí. Chân thành còn phải lại ra tay, chợt quay đầu, liền gặp được từng đạo bóng đen đã lăng không mà tới. Nhìn nhân số, vậy mà không thể so với bọn hắn ít. Trong thiên hạ, hẳn là ma thổ. Đất ở xung quanh, hẳn là ma đồ. Các ngươi không thuận ta ma giáo, chính là tự tìm đường chết. Cái này giang hồ là ta ma giáo, thiên hạ này cũng là ta ma giáo. Trước hết giết các ngươi, lại hơ khô thẻ che đế. Thiên hỏa làm đèn, máu nhuộm làm thảm. Xương người vì ghế dựa, ma tôn ở trên, chúng ta ma đổ chung nâng chén. Giết. Theo một tiếng hò hét, đám này người mặc áo đen người trong ma giáo cũng đã xông vào trong đám người. Trong nháy mắt, tiếng hò giết liên tiếp chập trùng, quanh mình lập tức đại loạn. Giang Nhiên cùng Diệp Kinh Xương, Diệp Kinh Tuyết bọn người góp thành một đoàn, liền nghe Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng, "Thanh Ý Nhi, ngươi bảo vệ tốt Khê Nguyệt công chúa." Lạc Thanh Ý Nhi lúc này đáp ứng, lại ngẩng đầu, chỉ thấy Lệ Thiên Vũ chính che chở Bạch Lộ cùng nàng trong ngực hải tử. Cùng lúc đó, Thương Vô Danh thì ngẩng đầu lên. Đầu của hắn nâng lên, kiếm của hắn liền ra vỏ. Kia là một vòng lăng lệ đến cực hạn phong mang, một kiếm y mang kiếm, chính là hoa lệ vô cùng kiếm, kiếm khí tung hoành bao dung bát phương, đáng kinh ngạc nhật nguyện. Thương Vô Danh kiếm lại như cùng hắn tên, Yên Lặng Vô Danh. Kiếm khí đều không dài, cũng không thô, nhưng những nơi đi qua, lại không một cái người sống. Phàm là dám đến trước mặt bọn hắn người áo đen, không chia đều phân biệt rõ ràng tình huống cụ thể, cũng đã chết tại Thương Vô Danh dưới kiếm. Cùng lúc đó trong đám người còn vẫn có một cái bóng. Hắn đồng bền thâm thoát, đột nhiên đi qua, liền có đầu người rơi xuống đất. Chính là lúc trước cái kia sử dụng đơn đao người áo đen. Cười khăng khắc quái dị bên trong, còn vẫn có vài vị cao thủ, từ các nơi hiện thân, hoặc là đi đối phó sáu cửa thủ lĩnh, hoặc là đi đối phó trong tràng cao thủ. Đào Thiện ông cầm trong tay gỗ đào trượng, nụ cười trên mặt cũng nhịn không được rồi, gỗ đào trượng không tính quá thô, nhưng mà mỗi khi rơi vào đầu người bên trên lúc, người kia đầu đều biết trực tiếp băng liệt. Người này võ công xác thực không tầm thường, Giang Nhiên thờ ơ lạnh nhạt đến tận đây, trên cơ bản có thể xác định, người này võ công là tại sáu cửa môn chủ phía trên. Nhưng lại tại Đào Thiện ông đại triển thần uy, tại trong đám người mạnh mẽ đâm tới ngay miệng. Hắn bỗng nhiên giẫm chân xuống, vung tay liền ném ra trong tay mình gỗ đào trượng, theo sạt lời một trường đưa ra. Liền nghe đến một tiếng vang, gỗ đào trượng lập tức phá thành mảnh nhỏ, bụi rơi xuống, vung ở đâu, chỗ nào liền có người phát ra tiếng kêu thảm. Vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, tất cả đều đối xử như nhau. Chỉ nghe Đào Thiện ông cười lạnh một tiếng, ma giáo cao thủ, chừng nào thì bắt đầu dùng cổ rồi. Dùng cổ. Thư tròn đại sư chắp tay trước ngực, một tôn pháp tướng chính giơ lên cao cao, được nghe Đào Thiện ông, lúc này quay đầu đi xem. Chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, đang cùng hắn xa xa đối mặt. Già mua nữ tử thanh âm chậm rãi mở miệng, ta ma giáo làm việc xưa nay không cầu một ô, vì sao không thể dùng cổ? Nô địch đống nhiên ngẩng đầu, nóng nhìn người áo đen kia. Liền nghe Giang Nhiên thanh âm ở bên tai truyền đến, nhận biết, không dám xác định. Nô địch cau mày, nhưng thanh âm có chút quen thuộc. Trong chàng Đào Thiện ông cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, chợt thọ lông mày vẩy một cái, liền nghe một thanh âm đống nhiên chuyển tới ở đây mỗi người trong lỗ tai, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là ta người trong ma giáo. Ta người trong ma giáo giết người mặc dù chưa hề đều không bám vào một khuôn mẫu, nhưng là giết người trước đó ca hát, bản tôn thật đúng là chưa từng thấy qua. Chương 458, ma giáo thiếu tôn. Một, chương 458, ma giáo thiếu tôn. Một, thanh âm này tới đột ngột, nhưng mà truyền ra một mấy mắt, cũng đã đem toàn trường ồn ào đều ngăn chặn. Dẫn tới mọi người tại đây không chịu được hướng phía thanh âm đến chỗ đi xem. Chỉ thấy góc đông nam một chỗ trên mái hiên, không biết lúc nào đã đứng đấy một đám người. Những người này giống vậy người mặc áo đen, có một số người trên mặt mang theo một nửa mặt nạ, còn có người cứ như vậy quang minh chính đại đứng đấy, hoàn toàn không thèm để ý dung mạo của mình phải trang bại lộ. Một người cầm đầu mặc dù là tại nóc nhà, nhưng lại không biết bị ai cho nhấc tới một cái ghế, đang ngồi ở trên ghế, bốn bề yên tĩnh, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt trêu tức nhìn xem cuộc náo kịch này. Đám người chính đem đám người này nhìn cái bảy tám phần, chỉ thấy một cái khôi ngô lão giả tiến lên một bước, ha ha cười như điên, thứ không biết chết sống, cũng dám giả mạo ta ma giáo làm việc. Hôm nay quản giáo các ngươi, nếm thử ta giáo lục dục đốt tâm chi hình, để các ngươi sinh cũng sinh không được, muốn chết cũng khó. A Di Đà Phật. Thư tròn đại sư sắc mặt đại biến, ngươi là độ ma minh vương. Lời vừa nói ra, trong chàng mọi người đều là sợ hãi. Thế hệ trẻ tuổi có lẽ không rõ ràng độ ma minh vương là ai, nhưng là trước mắt nhóm người này bên trong, có rất nhiều đều là trải qua năm nước loạn chiến. Mà kia một trận chiến sự bên trong, hắn cơ sở nhất giai điệu chính là quay chung quanh ma giáo cùng năm nước ở giữa đấu tranh. Bởi vậy trong bọn họ rất nhiều người đều là gặp qua độ ma minh vương. Chỉ thấy Đào Thiện ông sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra, độ ma minh vương 20 năm trước, tử tù tại Vĩnh Ninh tự bên trong. Lúc ấy lão phu cũng đã nói, đối với cái này ma giáo tặc tử, không cần làm nhiều khách sáo, trực tiếp giết chính là. Lại cứ đám này tặc đốc, nói cái gì ngã Phật từ bi, muốn dùng Phật pháp độ hóa cái này ma giáo yêu nhân. 20 năm qua, hoàn toàn không có tiến thêm cùng nói. Vài ngày trước, Vĩnh Ninh tự bị người san thành bình địa, bây giờ độ ma minh vương hiện thân, có thể thấy được xuất thủ, quả nhiên là người trong ma giáo. Lão phu mới còn buồn bực, đám này ma đồ bên trong, vì sao không thấy ngươi lão quỷ này? Thì ra lại là một đám hàng giả. Hắn nói đến chỗ này, có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía kia người mặc hắc bào lao hầu, các ngươi giả mạo ma giáo làm việc, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Bà lao kia trầm mặc không nói, quanh mình người áo đen thì chậm rãi lui lại. Muốn đi? Đào Thiện ông thọ lông mày vẩy một cái, giận hiện ra sắc. Như thế nhường Giang Nhiên vững tin, lão nhân này lúc còn trẻ, đúng là cái không dễ trọng. Hiện nay cười thời điểm tất nhiên là mặt mũi hiền lành, cả đời này khí cũng hiển nhiên là cái tại thế minh vương. Thiện ông con đã. Lần này mở miệng chính là Lâm gia gia chủ Lâm Phàm. Niên kỷ của hắn tại tứ đại thế gia gia chủ bên trong là trẻ tuổi nhất một cái, năm nay còn không đến 30 tuổi. Hai năm trước đó, Lâm gia lão gia chủ đột phát bệnh cấp tính qua đời, hắn nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy tiếp nhận Lâm gia gia chủ chi vị. Vậy sẽ tất cả mọi người cảm thấy hắn quá trẻ tuổi, Lâm gia huy hoàng chỉ sợ khó mà tiếp tục. Lại không nghĩ rằng, Lâm Phàm từ tiểu tiện là kỳ ngộ liên tục, mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhẹ, nhưng một thân võ công tuyệt không tại gia tộc chủ đỉnh phong thời kỳ phía dưới. Kiêm thả, người này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là làm người trầm ổn, bụng có thao lược, xem xét thời thế chi năng không hề tầm thường. Hai năm ở giữa, Lâm gia không chỉ không có bởi vì hắn tiếp nhận mà ngã vào đáy cốc, ngược lại là cố gắng tiến lên một bước. Lúc này Lâm Phàm mở miệng, Đào Thiện ông cũng không có không để mặt mũi, quay đầu nhìn hắn một cái, Lâm gia tiểu tử, ngươi có lời nói. Bọn hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào, chuyện này có thể sau này lại làm điều tra. Bây giờ trước có ma giáo, sau có đám này không biết tên họ hạ người, cần cẩn thận làm việc, cẩn thận rơi vào tiền hậu giáp kích trong cảnh địa. Hắn nói đến chỗ này, ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà bọn này tự xưng ma giáo khách không mời mà đến, đã có độ ma minh vương tại, chư vị người trong ma giáo thân phận nghĩ đến không cần lại nghi. Đám người này giả mạo các ngươi tên họ, nơi này gây sóng gió. Cho dù chúng ta thân là người trong chính đạo, cũng không quen nhìn bọn hắn như vậy làm việc. Vì vậy, chư vị đều có thể tự tiện. Lời vừa nói ra, độ ma minh vương lập tức ha ha cười như điên, ngươi là Lâm gia gia chủ. Lão phu tử tù tại Vĩnh Ninh tự thời điểm, ngươi chỉ sợ ngay cả lông đều không có dài đủ đấy à. Bây giờ bản tính này hạt châu đánh ngược lại là đủ vang. Ngươi cho rằng, hôm nay chúng ta diệt trừ đám này giấu đầu lộ đôi bọn chuột nhắt về sau, liền có thể buông tha các ngươi đám này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử sao? Lâm Phàm cười một tiếng, vạn bối không dám làm ý tưởng này, chỉ là các ngươi ma giáo xưa nay tự cho mình siêu phàm. Lượng trước liền xem như giải quyết bọn hắn, lại đến cùng chúng ta phân cao thấp, cũng chưa hẳn không thể. Độ ma minh vương sững sờ, cảm giác lời này ngược lại là có chút đạo lý. Đang muốn nói chút gì, nhưng chợt nhớ tới mấu chốt, sau đó hắn không người nói ra, thiếu tôn, chúng ta nên như thế nào làm việc? Thiếu tôn, lúc trước người này liền tự xưng bản tôn, hắn là ma giáo thiếu tôn. Năm đó ma tôn Giang Thiên Giã chi tử, lại còn ở nhân gian. Này ma chưa trừ diệt, năm bẻ bảy mảng ma giáo sẽ một lần nữa tụ tập, ma diễm không ngừng, giang hồ từ đây nhiều chuyện. Sáu cửa, hai viện, tứ đại thế gia đầu đầu não não liếc nhau, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong vẻ mặt nghiêm trọng, không chịu được quan sát tỉ mỉ trước mắt vị này thiếu tôn. hắn một nửa mặt nạ che mặt, nhìn không ra cụ thể khuôn mặt, mà ánh mắt của hắn cũng không tại bọn hắn đám người này trên thân. Thuận ánh mắt của hắn đi xem, liền phát hiện, hắn vậy mà đang xem vị kia cứu vớt Khê Nguyệt công chúa thiếu niên anh hùng Giang Lưu. Mà vị thiếu niên anh hùng này, tại cái này loạn chiến ở giữa, lại còn không quên một tay lôi kéo một cô nương, kéo lấy một cái cô nương. Cái này khiến không ít người liên tục nhíu mày. Cảm giác cái thằng này tham hoa háo sắc, Khê Nguyệt công chúa được hắn cứu, nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt. Thiếu tôn, dĩ nhiên chính là Giang Nhiên. Hiện nay chính đối Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết ấp ấp ôm một cái, thì là Đường Họa Ý cái này xú nha đầu cũng là tại Giang Nhiên hiện thân về sau, mới bắt đầu đối Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết động thủ độc ước. Giang Nhiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng yên lặng cho nàng ghi lại một bút. Trong lòng tự nhủ mình cái này phong bình, chắc chắn sẽ vì thế chỗ mệt mỏi, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao Đường Họa Ý mỗi một lần giả mạo mình, đều biết lộ ra nguyên hình. Bây giờ bộ dáng này, cũng coi là sớm đã có đoán trước. Ánh mắt quay lại nhìn trong tràng, Giang Nhiên chính là cười một tiếng, dưới mặt nạ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, "Chư vị, bản tôn quý vị, ma giáo một lần nữa như thế, vốn không muốn cùng chư vị nhiều lên xung đột. 20 năm trước chuyện cũ như thế nào, vậy sẽ bản tôn còn tuổi nhỏ, cũng có thể tạm thời bất luận. Nhưng là, Diên hư thành việc không xa, ta giáo thân hữu nhiều đến các vị trông nom, điểm này lại là không thể không tính. Vì vậy, hôm nay ngoại trừ thu thập đám này mạo danh thay thế hạng người bên ngoài, chính là muốn cùng Bách Một Môn, Đại Phạm Thiên Viện, cùng tứ đại thế gia hảo hảo nói chuyện." Hắn nói đến tận đây, có chút dừng lại, sau đó cười cười, nói đến, "Bản tôn kế thừa lúc này, thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Sau này liền mời các vị nhiều hơn trông nom." Nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên vung tay lên, "Ra tay đi." Độ Ma Minh Vương đã sớm chờ không nổi nữa, lúc này nghe được Giang Nhiên như vậy ý kiến, lúc này toàn bộ phóng lên tận trời. Người giữa không trung bên trong, một quyền nắm chặt, ông một tiếng, quanh mình không khí tựa như đều bị cái này một nắm quyền trong nháy mắt cho bắt sạch sẽ. Mọi người tại đây bên trong, võ công thấp, tại thời khắc này đều cảm giác tựa như không kịp thở khí. Mà vừa lúc này, Độ Ma Minh Vương ở trên cao nhìn xuống một quyền, đã hung hăng rơi xuống. Ong ong ong. Hư không bên trong liên tiếp phá hưởng. Cùng lúc đó, một người đại mập mạp đống nhiên trên mặt đất, di chuyển hai chân. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều phát ra kịch liệt run rẩy. Mọi người tại đây đều nhận ra được, cái này đại mập mạp chính là Lao Hầu một đám. Đám người này bên trong, lấy Lao Hầu này cầm đầu, theo thứ tự là một cái đao khách, một tên mập, một người trung niên nam tử, cùng một vòng thân tựa như chương 458, Ma giáo thiếu tôn. 2, chương 458, Ma giáo thiếu tôn. 2, bao phủ tại trong hắc vụ nữ nhân. Chỉ là lúc trước đám người này vẫn luôn đang cùng sáu cửa môn chủ tranh đấu. Bây giờ mắt thấy Độ Ma Minh Vương quyền thế ngập trời, cái này đại mập mạp lúc này bỏ đối thủ của mình. Mấy bước ra về sau, đột nhiên hai chân một trận mặt đất, ầm vang một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất vậy mà đều bị hắn dâm ra một cái hố sâu. Thân hình đột nhiên bay lên tựa như một cái cự đại thịt người đạn tháo, hướng phía Độ Ma Minh Vương hung hăng đánh tới. Độ Ma Minh Vương chỗ nào sợ hắn? Một quyền này nổi lên quanh thân nội lực, cũng là nhiều năm không ra giang hồ về sau, lần thứ nhất hiện thân giang hồ một trận phát tiết. Oanh! Cả hai chạm nhau, Độ Ma Minh Vương một quyền này, lại là cứ thế mà đánh vào cái này đại mập mạp trên đầu. Bình thường đạo lý tới nói, một quyền này đầy đủ khai sơn phá thạch, chớ nói chi là cái này đại mập mạp đầu. Nhưng lúc này giờ phút này, toàn bộ hình tượng tất cả đều như ngừng lại nắm đấm cùng đầu tiếp xúc trong chớp nhoáng này. Độ Ma Minh Vương một quyền này cũng không triệt để chém xuống, đại mập mạp lật lên một đôi quá nhãn, dám đánh ta đầu. Tay của ngươi có muốn hay không muốn rồi? Độ Ma Minh Vương trong miệng phát ra hả, một tiếng, theo sát lấy ha ha cười như điên, tốt một cái không thể phá vỡ đầu chó. Quyền thế tiến, mập mạp kia toàn bộ đống nhiên rơi xuống đất. Đây không phải bị nắm đấm lực đạo đánh bay ăn đi, mà là bị Độ Ma Minh Vương nội lực đẩy ra đi. Vì vậy nhìn qua kỳ thế quá gấp, nhưng cũng không có bao nhiêu tổn thương. Đại mập mạp thân hình giữa không trung bên trong nhất chuyển, cả người hung hăng ngã vào lực một chỗ trong kiến trúc. Lần này liền tựa như đạn pháo trực tiếp tại kiến trúc bên trong nổ tung, đầu tiên là toàn bộ nóc nhà bị chấn nát, phía sau khi rơi xuống đất dư ba tiểu tán, đem quanh mình bách tường cũng tận số chấn vỡ. Em đẹp một ngôi nhà, trong nháy mắt liền thành phế tích. Mà liền tại cái này phế tích phá thành mảnh nhỏ, bụi mù tràn ngập ngay miệng. Cái này đại mập mạp lại một lần phóng lên tận trời. Trên mặt hắn mang theo dữ tợn ý cười, lại đến a. Nhưng mà ngước mắt ở giữa, liền phát hiện chính lăng không rơi xuống Độ Ma Minh Vương, hai tay đã tràn đầy vết khí. Đại mập mạp sững sờ phía dưới, chỉ giật mình mặt không còn chút máu, hiển nhiên là nhận ra Độ Ma Minh Vương thi triển tuyệt học. Lúc này tứ chi loạn lắc, muốn ngừng chính xuống dưới động tác, nhưng mà hắn thế đi đã chứa đầy, bây giờ người giữa không trung bên trong, lại như thế nào có thể dừng lại? Không dừng được, vậy cũng chỉ có thể nhất cổ tác khí. Đại mập mạp hai mắt nhắm lại, hàm răng khẽ cắn, trên đầu ẩn ẩn nổi lên một vòng thanh khí. Hắn tu luyện võ công, bản thân xuất từ Phật môn Thiết Đầu Công, bị người sửa cũ thành mới về sau, lại tăng thêm mới đồ vật, dần dần tự thành một phái. Một cái đầu luyện được so sắt thép còn cứng rắn hơn. Thanh khí triển khai, càng là không có gì không phá. Liên tại cái này thoáng qua ở giữa, đầu cùng Độ Ma Minh Vương cổ tay chặt đã đụng tại một chỗ. Đinh! Một tiếng vang dọn, hồng quang nổ tan. Đại mập mạp nguyên bản đã nâng lên cổ họng một trái tim, trong nháy mắt một lần nữa trở xuống trong bụng. Cười ha ha, Độ Ma Minh Vương, không gì hơn cái này. Thật sao? Độ Ma Minh Vương ý cười lúc này bỗng nhiên nở rộ. Đại mập mạp sững sờ, nguyên bản buông xuống tâm, lại một lần nữa nhấc lên. Theo sát lấy chính là đau nhức, kịch liệt vô cùng đau nhức. Đây là hắn từ khi tu thành môn võ học này đến nay, lần thứ nhất cảm giác được nhức đầu. Còn không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm, Độ Ma Minh Vương cổ tay chặt cũng đã tựa như dao nóng cắt mỡ bò, cổ tay chặt trực tiếp chạm tiến vào đầu của hắn, đồng thời một đường hướng xuống, cổ tay chặt liền từ này đại mập mạp trên thân khẽ quét mà qua. Thiêu đốt huyết khí, đem huyết dịch bị bỏng hầu như không còn. Vì vậy Độ Ma Minh Vương hai tay không nhốn bụi trần. Đại mập mạp bị cắt thành hai nửa thi thể, lúc này mới ầm vang rơi xuống. Chỗ đứt, không thấy máu dịch, đã bị nhiên huyết đao huyết khí nó quen. Độ Ma Minh Vương đến tận đây rơi vào một chỗ trên nóc nhà, ngược lại là có chút phương pháp. Chỉ là chỉ thế thôi, vậy các ngươi đám người này, hôm nay chỉ sợ không đủ bản vương một người giết. Minh Vương hơi dừng, thiếu tôn ở trước mặt, há có thể để ngươi một người giành mất danh tiếng. Đường Thiên Nguyên bước ra một bước, ánh mắt bên trong ẩn ẩn nổi lên tinh mang. Cũng không chờ hắn ra tay, mọi người tại đây cũng đã cảm thấy một loại hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này tựa như mê vụ, trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng mọi người. Lại tựa như ở khắp mọi nơi không khí, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một cái khí quan, để cho người ta thật giống như bị trột vào giữa không trung, rơi không được địa. Mặc kệ là thanh quốc giang hồ những này người trong chính đạo, vẫn là bà lão kia bên người người áo đen, cái nào trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hoàng. Võ công thấp, ý chí nông cả người, thậm chí phát ra kinh hô, không nhịn được muốn quay người đảo tẩu. Lao hổ sau lưng bọn này người áo đen, cưỡng ép chịu đựng trong lòng sợ hãi, lại ngăn không được đang đánh rung động hai chân. Không tốt. Lao hổ trong miệng một tiếng kinh hô. Trong lòng bàn tay chín tiết xà trượng đột nhiên một trận, nhưng mà lại không có cái gì xảy ra. Nàng ánh mắt biến đổi, lập tức biết có cổ thuật cao thủ ngay tại trong đám người. Ánh mắt lúc này nhìn quanh, muốn tìm kiếm. Mà liền tại lúc này, vẫn đứng tại Giang Nhiên bên người, toàn thân áo đen Đường Thi Tình bỗng nhiên tiến lên một bước, nhẹ giọng nói ra, "Cha, ngài nghỉ ngơi một chút. Nơi này có thể giao cho ta xử lý." Đường Thiên Nguyên ngẩn ngơ, tiếp theo cười ha ha, nhịn không được nhìn về phía Độ Ma Minh Vương, "Ngươi thấy không có? Lão tử có khuê nữ, không cần ta lão già này ra tay. Xem ở tương giao nhiều năm phân thượng, ta khuyên ngươi cũng sớm một chút thành gia lập nghiệp, sinh cái một nhi nửa nữ, miễn cho lão không chỗ theo, rơi vào cái thê lương hạ chẳng." Độ Ma Minh Vương kèm chút bị Đường Thiên Nguyên tức chết. Hắn bây giờ đều cái gì số tuổi? Cái tuổi này, một bụng chết tử, còn thế nào sinh cái một nam nửa nữ? Nhưng mà đối với Đường Thi Tình môn võ công này, hắn lại là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là ngươi hỗn hợp vạn cổ đệ nhất bi sáng lập ra Tâm Ma Niết Bàn đại pháp. Hảo hảo ca minh, chỉ là ngươi cũng nhân tâm, vậy mà để cho mình con gái ruột đi tu hành môn này tựa như nhân gian luyện ngục giống như thần công. Đường Thiên Nguyên nghe vậy thở dài, làm cha làm mẹ, nào có không thương nhi nữ. Nhưng nàng tâm ý kiên quyết, ta lại như thế nào có thể ngăn cản. Cũng may, bây giờ tất cả kết quả đều tốt. Xa so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, ha 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 ha. Đường Thiên Nguyên nói đến về sau, liền không nhịn được đắc ý cười như điên. Ở đây những người khác, lại tất cả đều thấy choáng mắt. Cái này mẹ nó là chạy đến nơi đây đến lời ong tiếng ve việc nhà sao? Chí ít nhìn một chút trường hợp a. Đây không phải hàng xóm láng giềng gặp về sau, tại cái này kéo a. Đừng đem chúng ta đem quên đi a. Cũng may Đường Thi Tình cũng không có đem bọn hắn đem quên đi. Chỉ thấy nàng bước ra một bước về sau, cũng không thấy như thế nào động tác, một câu nguy hiểm đến cực hạn cảm giác, cũng đã bị ở đây đông đảo cao thủ bắt. Thư tròn đại sư chắp tay trước ngực, vận chuyển tâm pháp ngưng thần chính tâm. Không muốn vì cái này ma giáo yêu pháp mê hoặc. Hắn giọng điệu cứng rắn nói đến chỗ này, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Bà lao kia bên người một người áo đen, cổ đã thay đổi 180 độ, cả người chết tại chỗ. Nhưng mà cái này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Răng rắc, mang theo một loại hiểm ác đến cực hạn tiết tấu. Mỗi một tiếng vang, truyền vào trong tai, đều càng thêm để cho người ta cảm thấy rùng mình. Sợ hãi tại làm sâu sắc, nhưng lại không biết có phải là ảo giác hay không, làm sợ hãi càng ngày càng sâu thời điểm, kia cổ bị vặn gãy thanh âm, liền càng lúc càng nhanh. Một cái hai cái, năm cái sáu cái, tám cái mười cái, từng cỗ thi thể bị ném. Đường Thi Tình từng bước một đi ra, những nơi đi qua làn gió thơm thoải mái. Nhưng nàng mặc kệ đi tới gần ai, người kia đều như lâm đại địch, tựa như tử thần phủ xuống. Thậm chí, bọn hắn đầu buông xuống, nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Chỉ cảm thấy, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, tính mạng của mình liền phải từ đó bị mất. Mà Đường Thi Tình trong miệng còn tại điểm số, khi thì quay đầu xem xét, còn có hay không bỏ sót. Đợi đẳng cấp không nhiều lắm về sau, nàng vừa rồi quay người, về tới Giang Nhiên bên người, quét dọn không sai biệt lắm. Giang Nhiên quá rồi tay của nàng, nhẹ nhàng mạ sạt một chút, vất vả. Không khổ cực. Đường Thi Tình ôn nhu nói ra, ta có thể đem bọn hắn đều giết, không cần ngươi lại làm phiền tâm lực. Lời này tràn ngập vạn loại nhu tình, cùng một nữ tử đối với lang quân đau lòng. Nhưng bị mọi người tại đây nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy rùng mình. Đây là người nào ở giữa yêu ma? Giết người chỉ là quét dọn. Vì không cho tình lang của ngươi làm phiền tâm lực, liền muốn đem chúng ta đều cho giết sạch. Cái này nói há có thể là tiếng người. Giang Nhiên lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Thi Tình tay nói ra, hôm nay là ta ma giáo một lần nữa hiện thân giang hồ một ngày. Cũng là bản tôn lần thứ nhất trước mắt thế nhân hiện thân. Dù sao cũng phải gọi mọi người kiến thức một chút chúng ta ma giáo hiện nay phong thái. Một mình ngươi đem bọn hắn đều giết, không nói đến ta biết đau lòng ngươi mệt mỏi. Mà lại, nếu như tất cả đều giết, chuyện hôm nay lại phải nhường ai cho lan truyền ra ngoài? Đây không phải là cẩm ý dạ hành đi sáu cửa hai viện tứ đại thế gia môn nhân còn sống, này lại đều cùng một chỗ gật đầu. Cuối cùng là biết ma nữ này nói chuyện là học của ai. Cái này ma giáo thiếu tôn, quả nhiên không là người. Hoặc là nói, hắn căn bản không có đem ở đây những người này là người. Nhìn xem bọn hắn, liền tựa như là nhìn xem trong chuồng heo heo chó. Giết, hoàn toàn không có gánh vác. Thương Vô Danh nhìn trước mắt một màn này, cau mày, nhịn không được nhìn Bạch Lộ một chút. Bắt đầu đối bọn hắn kế hoạch có chút lo lắng. Mà Đào Thiện ông thì cười ha ha, hai con ngươi bên trong đều là tàn khốc, tốt một cái ma giáo thiếu tôn, quả nhiên là tại thế chi ma.
Chương 459, trên biển khách tới, 1, chương 459, trên biển khách tới, 1, tiền bối quá khen lên rồi. Giang Nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Đường Thi tỉnh tay, một bên nhàn nhạt nói ra, chỉ là tiền bối. Vạn bối ta cùng vị hôn thê của ta tử chuyện tiếm, còn không có ngươi mở miệng chỗ trống. Ngươi nói cái gì? Đào Thiện ông sững sờ. Hắn biết Lâm Phàm đánh chính là nhường cái này ma giáo thiếu tôn cùng đám này giả mạo người trong ma giáo trước hết giết một trận, tại bọn hắn ngao cỏ tranh nhau về sau, tốt làm ngư ông thủ lợi dự định. Thế nhưng là đến một lần hai cái này chênh lệch quá lớn. Thứ hai Giang Nhiên nói chuyện quá không cho mặt mũi. Đào Thiện ông tung hoành giang hồ mấy chục năm, lúc còn trẻ liền dám đi sáu cửa ngăn cửa, cưỡng ép khiêu chiến sáu cửa cao thủ. Bây giờ Giang Nhiên cái này ma giáo thiếu tôn cùng hắn nói chuyện, vậy mà nửa điểm khách khí cũng không, sững sờ về sau, chính là giận tím mặt. Không để ý tới Lâm Phàm lúc trước tính toán, chỉ là liên tục gật đầu, thật can đảm. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này ma giáo thiếu tôn, đến cùng có gì có thể vì. Tiếng nói vừa ra, Đào Thiện ông phi thân lên. Vậy mà không quan tâm, thẳng đến Giang Nhiên mà tới. Đường Thiên Nguyên sầm mặt lại, đang muốn tiến lên. Giang Nhiên lại đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lại ngẩng đầu, Đào Thiện ông đã đến trước mặt. Một trường đánh tới, Giang Nhiên chỉ là hơi nghiêng đầu, cũng đã tránh ra một trường này, thuận thế hướng xuống một cầm, lấy Đào Thiện ông cổ tay. Đào Thiện ông lại là một tiếng gầm thét, một cánh tay quét ngang, liên tiếp bảy trường, lấy sợi nảy chi thế đánh ra. Phanh phanh phanh. Hư không bên trong liên tiếp chuyển ra bảy tiếng nổ vang. Lại là một trường không rơi, đều bị Giang Nhiên tiếp được. Liên tiếp đối bảy trường về sau, Đào Thiện ông đột nhiên mà trở lại, về tới nguyên bản vị trí bên trên, dưới chân mặc dù chưa từng rời đi chút nào, nhưng người hưu tâm lại phát hiện, sắc mặt của hắn so trước kia trận nhìn không ít. Lúc trước hình dung người này là Hạc Phát Đồng Nhan, chỉ là tóc là trắng, nhưng là sắc mặt lại tựa như hài đồng, trắng non bên trong lộ ra hồng nhuận. Nhưng giờ này khắc này, trên mặt hắn chỉ còn lại có trắng, hồng nhuận chỗ đã nửa điểm không thấy. Hắn chắp hai tay sau lưng, người đứng phía sau cũng có thể nhìn thấy, hai tay của hắn run rẩy, hai trưởng lớn gân nô lên, huyết hồng một mảnh. Có thể thấy được cái này bảy dưới lòng bàn tay, bị thua thiệt không nhỏ. Không hổ là ma giáo thiếu tôn, quả nhiên võ công cái thế. Đào Thiện ông lạnh lùng mở miệng, thanh âm tận khả năng bảo trì bình ổn. Lời vừa nói ra, trong chàng đám người liền xem như chưa từng quan sát được Đào Thiện ông tình huống, cũng đều hiểu rõ phen này giao thủ, Đào Thiện ông là bại. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi hoảng sợ. Giang Thiên Giã Nhi tử năm nay tối đa cũng chỉ là chừng 20, tuổi quá trẻ, lại có thể tại cái này trong chớp mắt liền để Đào Thiện ông thua trận. Cái này võ công, đến cùng là thế nào luyện? Giang Nhiên lại nhìn cũng không nhìn Đào Thiện ông một chút, mà là nhìn về phía cái kia quanh thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới lao hầu. Khẽ cười một tiếng, ngươi là địch của người. Đào Thiện ông sắc mặt tối đen, có ý phát tác, nhưng lại biết không phải là đối thủ, chỉ có thể cố nín lại. Bà lao kia thì thở dài, lao bà tử gặp qua ma giáo thiếu tôn, diễn hư thành chuyện, là quân Hà Thai một tay thiết kế, bắt ta ma giáo lao giáo chủ, dẫn ta giáo chúng đi cứu, cuối cùng kết hợp đám này cái gọi là danh môn chính phái, vây giết chúng ta. Có phải thế không? Giang Nhiên lại một lần nữa mở miệng, lại là gây nên toàn trường kinh ngạc. Diễn hư thành chuyện, lại là như vậy sao? Ai bắt ma giáo lao giáo chủ? Tứ đại gia tộc, đại phạm tiền viện, còn có bách một môn, lại có bản lãnh lớn như vậy. Hắn nói quân Hà Thai lại là người nào? Trẻ tuổi người không biết đạo quân gì quá thay cái tên này. Nhưng mà lớn tuổi, cũng không có khả năng không biết. Vẫn như cũng là hư tròn đại sư, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, theo sát lấy cao mày, thiếu tôn lời ấy rốt cuộc là ý gì? Quân Hà Thai, làm sao lại cùng chúng ta hợp mưu? Quân Hà Thai vì sao không thể cùng các ngươi hợp mưu? Giang Nhiên cười một tiếng, vì đạt thành mục đích của mình, người này chuyện gì còn làm không được. Ừm, đã ngươi hỏi, bà tôn nhìn trong chẳng có không ít người cũng không biết cái này Quân Hà Thai là người thế nào. Vậy ta liền nói cho các ngươi một chút đi. Đầu tiên Quân Hà Thai người, chính là ta người trong ma giáo. Chỉ có điều, người này nhiều năm trước đó liền đã phản môn ra dạy, trước đó, hắn đã từng cùng năm nước bù đắp nhau, liên thủ hại đương nhiệm ma tôn. Cũng chính là bởi vì như thế, đương nhiệm ma tôn mới chết không rõ ràng, đến mức mệt mỏi ta ma giáo 20 năm tuế nguyệt đến nay, còn lòng bố thủ. Nếu như luận tội, Quân Hà Thai là kẻ cầm đầu. Hắn nói đến đây có chút dừng lại, phía sau, người này mưu phản ta giáo về sau, đi thiên thượng khuyết. 20 năm qua bỏ bao công sức, cũng sớm đã đăng lâm đỉnh cao nhất, trở thành thiên thượng khuyết tôn chủ. Hắn một tay chủ tính, lấy các ngươi thanh quốc tiểu hoàng tử tính mệnh, bước lên hai nước tranh đấu. Ta ma giáo lao giáo chủ không đành lòng thương sinh gặp nạn, tại hắn muốn giết chết Kim Thiền trưởng công chúa Đan Ngọc Thiền thời điểm, ra tay ngăn cản một đường đuổi tới thanh quốc cảnh nội, lúc này mới chúng hắn đã sớm dự thiết tốt mai phục. Như thế mới đã rơi vào trong tay hắn, đồng thời, cũng bởi vậy mới có Diên Hư thành chi chiến. Mà ngày đó mai phục giáo ta giáo chủ, liền có ngươi một cái a. Hắn bên trong cổ, là ngươi địch tộc cổ. Lời kia vừa thốt ra, người bên ngoài tất nhiên là bị ở trong ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức, rung động đầu váng mắt hoa, nô địch càng là trong nháy mắt đống nhiên trừng lớn hai mắt. Tại đi vào Thất An trấn trước đó, Giang Nhiên đã từng cho hắn một bình huyết dịch. Huyết dịch chủ nhân chúng một loại cực kỳ ghê gớm cổ độc. Bây giờ cái này ma giáo thiếu tôn nói, chúng cổ chính là ma giáo lao giáo chủ. Nhưng là hắn lúc trước rõ ràng từ Giang Nhiên trong miệng cầm nhi nghe được, người chúng độc là gia gia của hắn. Chẳng lẽ nói, nô địch trong lòng nổi lên một cái mạch suy nghĩ, nhưng là làm sao cũng không dám tin tưởng. Nhất là ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này, một tay lôi kéo một cái Giang Nhiên, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Hôm nay trong tử lâu, Giang Nhiên tốt như vậy rượu người, vậy mà không uống rượu. Ngày bình thường Giang Nhiên mặc dù có chút tùy tiện, nhưng cũng chưa từng sẽ ở người trước chân tay long nóng. Chẳng lẽ nói,
Nô Địch càng nghĩ càng là cảm giác cái này ở trong tình huống có chút không đúng. Nhưng lúc này giờ phút này, nhưng cũng không chỗ kể ra. Về phần ở đây 6 cửa hai viện tứ đại thế gia người, lại tất cả đều nghe mắt tròn váng. Lâm Phàm cái thứ nhất mở miệng nói ra, thiếu tôn lời này là có ý gì? Kim Thiền trưởng công chúa đang ngọc thiền giết triều ta tiểu hoàng tử việc, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao?
Ừm.
Giang Nhiên túi đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, ngươi tận mắt nhìn đến đang ngọc thiền giết các ngươi tiểu hoàng tử. Này cũng chưa từng. Lâm Phàm nói ra, nhưng là loại chuyện này, ai biết chống rông nói xấu. Quân hà thai liền sẽ a. Giang Nhiên cười lạnh một tiếng, chưa từng tận mắt nhìn thấy, tất cả đều là tin đồn, còn như vậy lời thế son sát. Thanh quốc tứ đại thế gia chính là như vậy làm việc. Cho dù là tại ta trong ma giáo, chưa từng có chứng minh thực tế liền muốn vu người khác giết người, cũng là không được. Lâm Phàm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Giang Nhiên cũng đã không có lý hắn, mà là nhìn về phía bà lão kia, vì sao còn không nói lời nào? Thiếu tôn trước mặt, nơi nào có lao bà tử nói chuyện phần. Bà lão kia dùng khô quắt thanh âm cười cười, hôm nay có duyên nhìn thấy thiếu tôn có thể nói tam sinh hữu hạnh. Cái này liền cáo tử. Chờ đợi lần tiếp theo lại cùng thiếu tôn giang hồ gặp lại. Nói nói đến tận đây, trong tay nàng chín tiết xả trượng một trận. Tuy không nửa điểm gợn sóng hù dọa, nhưng mà trong chớp nhoáng này tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên liên tiếp vang lên. Gào thảm tất cả đều là 6 cửa hai viện tứ đại thế gia người. Dưới da mạch máu nhô lên, làn da hoàn toàn đỏ đậm, hai con ngươi càng là trong nháy mắt liền nổi lên huyết hồng chi sắc. Mà đám người này khuôn mặt đang dãy rủa về sau, đột nhiên bặm mẹo, tựa như ác quỷ gương mặt, giữ tận dọa người. Nô Địch biến sắc, quỷ diện cổ. Nói nói đến tận đây, hắn một tay lắc một cái, đem bên người đám người đều che chở. Chỉ thấy Đường Họa Ý quay đầu nhìn hắn một cái gì gọi là quỷ diện cổ? Nô Địch như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, sau đó nói ra, quỷ diện cổ là ta địch tộc lợi hại nhất cổ độc một trong. Phàm là chúng này cổ trùng phệ tâm vào não. Khôn chương 459, trên biển khách tới. 2, chương 459, trên biển khách tới. 2, mặt giữ tận tựa như ác quỷ. Vô chi vô giác, trở thành hạ cổ người trong lòng bàn tay đao, mặc cho chỉ huy, tùy ý giết chóc. Trừ cái đó ra, quỷ diện cổ có người truyền nhân chi năng, nếu rơi vào tay thân chúng quỷ diện cổ người đã thương, sẽ bị quỷ diện cổ xâm nhập trở thành mới quỷ diện cổ khôi. Này cổ hung hiểm, lại không người nói. Vì vậy cũng sớm đã bị ta địch tộc đem gắt xó, trong tộc ngoại trừ số ít người bên ngoài, tuyệt không cho phép luyện chế cái này quỷ diện cổ. Thì ra là thế, vẫn rất lợi hại. Đường Họa Ý nhẹ gật đầu, lại nhìn trong tràng những cái kia chúng quỷ diện cổ người, quả nhiên bắt đầu hướng phía người bên cạnh xuống sát thủ. Mỗi cái đều là lục thân không nhận, mà lại không cách nào bị chế trụ. Huyệt đạo điểm về sau không dùng được, đánh gãy tay chân cũng có thể sống động tự nhiên, hơi không cẩn thận liền sẽ bị móng tay của bọn hắn răng đâm rách làn da, trở thành mới quỷ diện của khôi. Một máy mắt, giữa sân lập tức hỗn loạn tương mừng. Tay kia cầm chín tiết xà trượng lao hậu, liền muốn thừa dịp cái này hỗn loạn tương mừng thoát thân. Kết quả vừa quay đầu lại, chỉ thấy cả người rộng thể béo, đầy mặt phúc hậu người đứng ở nơi đó, cười mỉm nhìn xem nàng, địch tộc người, lão phu cũng nhiều năm chưa từng thấy qua. Ngươi niên kỷ không nhỏ, nói không chừng ngươi ta còn là quen biết cũ, vì sao hôm nay không dám lấy chân diện mục gặp nhau? Đường Thiên Nguyên, lão hầu trong thanh âm mang theo một tia nặng nề, ngươi muốn cản đường của ta? Cũng không phải. Đường Thiên Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, không phải ta muốn cản con đường của ngươi, mà là ngươi đi không nên đi đường. Thúc thủ chịu trói, theo ta đi thiếu tôn trước mặt nhận tội, nói không chừng còn vẫn có cơ hội sống sót, nếu không, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Nhiều năm không thấy. Năm đó tại Giang Tiên Giã trước mặt cũng núm tiểu mập mạp, ngược lại là dám khẩu xuất của luôn. Bà lão kia bỗng nhiên cười lạnh. Đường Thiên Nguyên sững sờ, người rốt cuộc là ai? Đến hỏi Diêm Vương đi. Lão hầu tiếng nói đến tận đây, Đường Thiên Nguyên trong lỗ thai bỗng nhiên chui ra ngoài một con màu máu côn trùng. Chỉ là gặp đến một màn này, lão hầu cũng không có chút thoải mái, ngược lại sắc mặt đại biến. Đường Thiên Nguyên tiện tay bóp, kia côn trùng liền đã rơi vào hai ngón tay của hắn ở giữa, chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng, xem ra ngươi đi qua gặp qua ta. Hắn nói tới chỗ này thời điểm, một sợi lưỡi đao bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong chém tới. Đường Thiên Nguyên lúc này thân hình lóe lên, tránh ra một đao kia. Quay đầu nhìn lại, liền nghe Vương Ly nói ra, "Xin lỗi, xin lỗi, đối diện cái này dùng đao xảo trá tàn nhẫn, một đao kia đơn thuần không cẩn thận. Còn dám như vậy không cẩn thận, lão phu đem ngươi đầu cho vặn xuống dưới." Đường Thiên Nguyên tức giận mắng một câu, sau đó nhìn về phía bà lão kia, "Bên ta mới muốn nói điều gì tới? Cái nào muốn theo ngươi chuyện tiếm?" Lão hầu không nói hai lời, vung vẩy trong tay chín tiết xà trượng liền xông về phía trước. Nàng dùng bị diện cổ bước lên hỗn loạn, nhưng đây chỉ là nhất thời, nếu như không thể thừa dịp thời cơ này tranh thủ thời gian thoát thân, một khi 6 cửa hai viện tứ đại thế gia người kịp phản ứng, nàng đang còn muốn chạy, coi như so với lên trời còn khó hơn. Cổ độc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không gì không phá, không có gì không phá. Ở đây đám người này đều không phải là nhân vật tầm thường, ai dám cam đoan nàng cổ độc liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Mà liên tại lao hầu này ra tay đối phó Đường Thiên Nguyên một máy mắt, một vòng sáng chói đao quang đã trong đám người nổ tung. Đao quang kia tinh mang điểm điểm, tựa như đem khắp trời đầy sao tiếp đón được một đao kia ở giữa. Tại hắn trước mặt cái kia cầm trong tay đơn đao nam tử, một thân võ công thắng ở xuất kỳ bất ý, chính là lấy uy mang giết người đao tăng trưởng. Phàm là đem nó lấy được chỗ sáng, người nào chân ướt chân giáo chém giết, trong nháy mắt liền sẽ rơi vào hạ phòng, chớ nói chi là đối mặt vẫn là phi tinh thiên ma chạm. Một đao kia chém ra, sáng chói nhân gian, nhưng cũng tàn phá nhân gian. Lưỡi đao những nơi đi qua, cầm trong tay đơn đao nam tử muốn chống cự, lại là trong nháy mắt liền bị đánh nát trong lòng bàn tay đơn đao. Theo sát lấy đao mang đem nó một phân thành hai không nói, dư thế không tiệt, liên tiếp quán xuyên vài tòa nhà ngói, nửa đường phố trong chốc lát liền cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Ly không đợi thở phào, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Lại ngẩng đầu, cái kia trên thân tựa như bao phủ mây mù giống như nữ tử, không biết lúc nào đã đến trước mặt. Mây mù phía dưới, nhìn không rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cũng không dám nhường cái này mê vụ triệt để đem mình bao phủ. Vương Ly chính là không cần suy nghĩ, một đao cũng đã chém xuống. Chỉ thấy kia trong sương mù, đột nhiên vươn một đầu trắng bóc cánh tay, vẽ lên tay hoa, con ngón đúng ra, lấy chính thức Vương Ly cổ tay. Vương Ly lông mày cau lại, dưới chân liên tiếp chuyển động mấy bước, đang muốn bay người lên phòng. Lại cảm giác dưới chân tựa như lâm vào trong vũng bùn. Đây là vật gì? Ma giáo võ công này đã là quỷ quyệt cổ quái, nhưng mà cái này toàn thân trên dưới bao phủ hắc vụ nữ nhân, sử dụng võ công càng là quỷ quyệt đến cực điểm. Nói thật, lấy ra bắt chước ma giáo, đúng là có chút ý kia. Muốn phi thân lên, không thể nhảy dựng lên, Vương Ly đơn đao hất lên, một vòng lưỡi đao lập tức trên mặt đất triển khai. Kia hắc vụ vậy mà thoáng chốc tản ra, dưới chân phát lực lúc này mới lăng không bật lên. Vừa tới giữa không trung còn không đợi thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì đâu, cũng cảm giác thân eo siết chặt, lại ngẩng đầu, mình lại bị độ ma minh vương ôm lấy. Làm gì? Vương Ly mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chính mình cũng bao lớn người, lại bị độ ma minh vương cho chặn ngang ôm lấy. Im ngay. Độ ma minh vương trên mặt ngược lại là ít có ngưng trọng, nhìn cách đó không xa toàn thân trên dưới bao phủ tại hắc vụ phía dưới bóng người kia, trầm giọng mở miệng, mây mù khóa thiên quan. Ngươi là năm đó trên biển Vân Lam cách đời truyền nhân. Quân Hà thai thật bản lãnh, người như ngươi đều có thể bị hắn tìm tới. Độ ma minh vương thật là lợi hại nhãn lực. Trong hắc vụ nữ tử chậm rãi mở miệng, ta bực này quái gở người, cũng có thể bị minh vương biết. Quân Hà thai đáp ứng ta một việc, cho nên ta cũng giúp hắn làm một việc. Ồ, như thế thú vị. Cứ nghe ngươi mạch này xuất vân hóa vũ thần công chỉ có ở trên biển mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bây giờ vì chuyện này không tiếc đặt chân đất liền. Đến tột cùng là vì cái gì? Điểm này, Minh Vương không cần biết được. Nàng nói đến đây, đông nhiên tựa như quay đầu nhìn nơi khác, theo sát lấy cười cười, nói đến cũng là ta nghĩ kém. Quân Hà hai mục đích mặc dù không đủ minh xác, nhưng là mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái. Cùng hắn cùng các ngươi liên lụy, ta ngược lại thật ra không bằng đi tìm mấu chốt người. Ừm. Độ ma Minh Vương sững sờ, chỉ thấy cái này một đoàn mây mù đột nhiên cuộn lên, theo sát lấy thẳng đến Giang Nhiên mà đi. Thiếu tôn cẩn thận. Vương Ly tranh thủ thời gian hô một cú họng. Độ ma Minh Vương lại là cười lạnh một tiếng, nàng đây là muốn chết. Mây mù khóa thiên quan tất nhiên lợi hại, nhưng lại thế nào lại là đối thủ của hắn. Kỳ thật không cần Vương Ly đi hô, Giang Nhiên cũng sớm đã đem phần này bị tất cả cảnh tượng đều nhìn ở trong mắt. So sánh với mình xuất lĩnh ma giáo, la ẩu này dưới tay người rõ ràng giật gấu va vai. Tính cả đám kia bị Đường Thi Tình giết chết người áo đen, nếu như bọn hắn đối phó 6 cửa hai viện tứ đại thế gia, chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Quân Hà thai hao phí tâm tư tổ ván này mục đích, đơn giản chính là đem mình cùng người của ma giáo dẫn ra, từ đó để bọn hắn cùng 6 cửa hai viện tứ đại thế gia đụng tới một trận. Chỉ có điều, điểm này hắn tựa hồ cũng không cùng lao ẩu này nói. Cho nên, làm Giang Nhiên một đoàn người hiện thân thời điểm, lao ẩu này thủ đoạn liền có chút hết biện pháp. Chưa như thế nào, cũng đã nghĩ đến lập tức thoát thân. Nhưng là nàng bị Đường Thiên ngăn chặn, kia am hiểu sử dụng ý mắng giết người đao đao khách chết tại Vương Ly trong tay. Độ ma Minh Vương xuất thủ cứu Vương Ly, mà cái kia trên thân lôi cuốn mê vụ nữ tử, lại là hướng phía chính mình tới. Cùng lúc đó, chặn lao ẩu dưới tay cuối cùng cái kia trung niên nam nhân, thì là Thương Vô Danh. Cái này hiển nhiên là Bạch Lộ muốn cho ma giáo bán cái tốt. Lý do cũng rất đầy đủ. Lao ẩu này là địch không phải bạn, sau cửa hai viện tứ đại thế giới bên trong đều có người bị nàng hạ cổ. Lâm Phàm muốn tọa sơn quan hổ đấu, kia là ý nghĩ hao huyền. Chỉ cao đại đều, liền tình huống trước mắt đến xem, sau cửa hai viện tứ đại thế gia như cũ giữ chiến lược chủ yếu. Giang Nhiên sờ lên cái cằm dưới mặt nạ khỏe miệng có chút câu lên. Ngước mắt ở giữa, kia lôi cuốn hắc vụ nữ tử đã nhanh muốn tới hắn trước mặt. Hắc vụ vậy mà trong chốc lát biến thành một con cự thủ, lăng không mà tới, muốn đem Giang Nhiên cầm trong lòng bàn tay. Đường Thi Tình hừ lạnh một tiếng, trong lòng sinh ra tức giận. Giang Nhiên lại là cười một tiếng, cái này võ công có chút ý tứ. Trên biển tới, chẳng lẽ là? Tâm hắn nghĩ chuyển động ở giữa, trong đầu đầu tiên đụng tới chính là Huyền Thế Hải Lâu. Huyền Thế Hải Lâu người vừa hiện thân, lão tiểu quỷ liền hấp tấp biến mất không thấy. Người này lại là từ trên biển mà tới. Tâm niệm đến tận đây, Giang Nhiên một tay kéo lại Đường Thi Tình tay, chậm rãi đứng dậy. Trong tích tắc, phía sau cương phong bay vút lên, ma diễm ngập trời. Tùy theo một quyền đưa ra, lôi cuốn vô tận cương phong. Ầm vang một tiếng, quả đấm to lớn hư ảnh liền đâm vào kia hắc vụ ngưng tụ mà thành cự trảo phía trên. Cả hai đụng một cái, trời quang mây tạnh. Giống như ngự vô tận lực đạo, liên tiếp không ngừng oanh kích mà ra, lôi cuốn tại nữ tử kia trên người hắc vụ từng tầng bị bóc ra. Đây không có khả năng. Kinh sợ đến cực điểm thanh âm từ trong hắc vụ truyền ra, như xong việc này. Chương 460, Kim Cương Thần Binh, 1, chương 460, Kim Cương Thần Binh, 1, xuất vân hóa vũ thần công chính là một môn trên biển kỳ công. Lấy tự thân nội lực diễn mây mù người, vì ra vân quyết. Lấy mây mù tiếp thiên hải hóa mưa người, vì hóa vũ quyết. Nói cách khác, nữ nhân này trên thân chỗ lôi cuốn mây mù, kỳ thật đều là nội lực biểu tượng. Nếu như người ở trên biển, tự thân mây mù kết nối biển trời sương mù, một khi ra tay hơn 10 dặm chi địa đều bị sương mù bao phủ. Đưa tay không thấy được năm ngón tình huống dưới, mỗi một chỗ sương mù cũng có thể là đối phương sát chiêu. Có thể nói là giết người ở vô hình tuyệt cao thủ đoạn. Cái này sương mù có thể vây khốn địch nhân, phong tỏa quanh mình không gian, vì vậy xưng là mây mù khóa thiên quan. Chỉ là nhìn nữ tử này thi triển thủ đoạn, một thân nội lực đã cực kỳ thâm hậu. Lại không nghĩ rằng, đối mặt tuổi tác nhẹ nhàng ma giáo thiếu tôn, thậm chí ngay cả nửa điểm khiêng tay cũng không. Mây mù không ngừng bị Giang Nhiên nội lực bóc ra, mặc cho nàng như thế nào thúc đẩy trong cơ thể xuất vân hóa vũ thần công, nghĩ như thế nào muốn kết nối quanh mình thủy khí, đều không có hiệu quả chút nào, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Đây không có khả năng. Nàng từ trên biển đến, tâm cao khí ngạo, dù cho là cùng Vân Hà Thai, cũng chỉ là một trận giao dịch. Chưa hề nghĩ tới mình biết kém một bậc. Càng không có nghĩ tới qua, một ngày kia, mình xuất vân hóa vũ thần công, vậy mà lại bị người như vậy phá bỡ. Nhưng vô luận phải chăng có thể, đều đã không có tranh luận tất yếu. Hiện thực liền bày ở trước mắt. Dù là lại làm sao không nguyện ý thừa nhận, kia bao phủ tại trên người nữ tử hắc vụ, chung quy là bị Giang Nhiên một quyền đều bóc ra. Mây mù tản ra, thật đi chậm rỗng. Nữ tử kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiện thân tại trước mọi người. Giang Nhiên ngóng nhìn một chút, lại là sương sở. Cũng là không phải là bởi vì khác, chính là cái này trên biển tới nữ tử, xuyên hào hào mắt lạnh. Nàng làn da ngăm đen, trên thân chỗ mấu chốt đều có che chắn, nhưng hai chân hai tay thì tất cả đều bại lộ bên ngoài. Giang Nhiên suy nghĩ, đây đại khái là cùng với nàng sở học cái môn này xuất vân hóa vũ thần công có chỗ liên quan. Chỉ là tình huống cụ thể trong lúc nhất thời cũng là đạt đến chi không phá, mà lúc này đây hắn cũng không tâm tư làm ra đến cuối cùng. Cả hai giao thủ dư ba quyết tán, dưới chân bọn này chính đạo đệ tử, vô luận là chúng bị diệt cổ, vẫn là không chúng, tất cả đều chịu ảnh hưởng. Có ít người trực tiếp bị hất bay ra ngoài, lăn lộn đầy đất, một đầu là máu. Cũng có người liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phát ra kêu rên. Đương nhiên, còn có mấy cái không nhúc nhích tí nào, tỉ như nói đại phạm thiền viện mấy cái đại hòa thượng. Quanh thân pháp tướng rút lên, bất động như núi. Giang Nhiên thì là hóa quyền bị trảo, lấy tay một cầm. Liền nghe đến ông một tiếng, kia chưa tới kịp rơi xuống trên đất nữ tử, liền đã không tự chủ được hướng phía hắn bay tới. Quá trình bên trong, nàng toàn thân trên dưới lại một lần nữa có hắc vụ tiêu tán ra, cũng không chờ hình thành quy mô, liền đã rơi vào Giang Nhiên trong lòng bàn tay. Bấm tay liền chút, nữ nhân này lập tức không thể động đậy. Nàng chưa hôn mê, mới là không thể tiếp tục được nữa, bây giờ là triệt để bất lực, sắc mặt nàng có chút khó coi nhìn xem Giang Nhiên, nếu là ở trên biển. Đáng tiếc, đây không phải ở trên biển. Giang Nhiên cười một tiếng, trong biển cá mập hung mãnh, nhưng cũng không thấy nó tại lục địa quát tháo. Cô nương là trên biển bá chủ, không hào hào ở trên biển đợi, hết lần này tới lần khác muốn tới đến trên lục địa tranh phong, hôm nay rơi vào tình cảnh như vậy, cũng coi là hợp tình hợp lý. Nói đến chỗ này, hắn hơi vung tay, đem người ném tới một bên, cầm xuống. Đường Thiên Nguyên dưới tay Tôn quản gia cũng sớm đã vận sức chờ phát động, nghe được Giang Nhiên mở miệng về sau, lúc này tiến lên một bước, trực tiếp đem nữ nhân này cho ấn xuống, kéo tới sau lưng, đảo mắt công phu liền cho tới cái chói gô. Giang Nhiên đứng chắc tay, ngóng nhìn giữa sân, khẽ cười một tiếng, cũng kém không nhiều nên kết thúc. Tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn một điểm, lăng không mà lên. Trong chảng sáu cửa hai viện tứ đại thế gia người, tất cả đều là trong lòng siết chặt, đã thấy Giang Nhiên thân hình thoát một cái, đã đến kia quanh thân bao phủ tại áo bào đen bên trong lão hầu trước mặt, lấy tay liền cầm. Bà lão kia cùng Đường Thiên Nguyên giao thủ, vốn là khắp nơi cản tay, liên tục bại lui. Nàng cổ độc mặc dù lợi hại, nhưng là đối Đường Thiên Nguyên nhưng không có hiệu quả gì. Đừng nhìn Đường Thiên Nguyên mập mạp hô hô, tựa như là cái người vật vô hại ông nhà giàu. Kỳ thực quanh thân không để loạn, cho dù cổ độc thần không biết quỷ không hay đã rơi vào trong lỗ thai, đều có thể bị hắn cho trục xuất khỏi tới. Một phen chiến đấu phía dưới, không chỉ không thể thoát thân, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị Đường Thiên Nguyên bắt lại. Đang lúc cái này liên quan khóa thời điểm, cảm giác sau lưng tiếng gió không đúng, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Giang Nhiên đã đến trước mặt, năm ngón tay như sơn nhạt, che khuất bầu trời, vô luận là chung quanh đều không đường lui. Lúc này một tiếng gầm hét, trong tay chín tiết xà trượng chấn động, hai trưởng lật một cái, hung hăng đánh ra. Cái này hai trưởng ra tay, vô luận là chiêu thức, vẫn là nội lực, theo Giang Nhiên đều là thường thường không có gì lạ. Lại không nghĩ rằng, từ trước đến nay lão hầu này giao thủ Đường Thiên Nguyên bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thiếu tôn thủ hạ lưu tình. Giang Nhiên sững sờ, giờ này khắc này, dù cho là muốn lưu tình, cũng có chút phiền phức. Lúc này một tay giương lên, hóa trảo thành trưởng, trưởng lực xốc lên lão hầu này hai tay không nói, đâm nghiêng bên trong quét qua, trực tiếp đem lão hầu này trên đầu mũ trùm cấp hiên phi ra ngoài. Lão hầu khuôn mặt lập tức hiện ra tại đám người trước mặt, lại để cho Giang Nhiên sửng sốt một chút. Đây không phải một tấm giả nua mặt, hoặc là nói, cái này không thuần túy chỉ là một tấm giả nua mặt. Nàng nửa bên khuôn mặt, đại khái là tại 3-40 tuổi bộ dáng, vẻn vẹn chỉ là nhìn cái này nửa bên mặt, cũng coi như được là phong bận vẫn còn. Mà đổi thành bên ngoài nửa gương mặt, lại là giữ tận đến cực điểm. Trên đó vết sẹo giao thoa, như có độc trùng tại trên mặt của nàng dãy rủa bồi hồi, lưu lại nọc độc thiêu đốt ra từng đầu trùng đường phía sau liền như vậy là cấn tại nàng trên mặt. Kia vết tích tiêu tụy, ghê tởm, để cho người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Giang Nhiên chú ý tới, vết thương này xa xa không chỉ là nửa gương mặt đơn giản như vậy. Vết thương lạc ấn trực tiếp lan tràn đến trong cổ, bị quần áo che chắn, thấy không rõ lắm toàn cảnh, nhưng là rất hiển nhiên, năm đó người này bị thương không nhẹ. Đường Thiên Nguyên thì hít một hơi thật sâu, Kỳ Lan cô đường, quả nhiên là ngươi. Giang Nhiên lúc này thì nhẹ nhàng trà sát đầu ngón tay, mấy người này thi triển trường lực, có chút cổ quái. Trường lực quỷ quệt tàn nhẫn, cùng địch tộc võ công có khác nhau rất lớn. Lại thêm Đường Thiên Nguyên, Giang Nhiên trong lòng đống nhiên liền có một chút suy đoán, nhưng mà sau một khắc, dưới chân 1,1 trường đã đến vị này Kỳ Lan cô nương trước mặt. Kỳ Lan cô nương bởi vì Đường Thiên Nguyên một câu, tâm cảnh đang tại chập trùng. Không nghĩ tới Giang Nhiên bỗng nhiên lại một lần ra tay. Không kịp nghĩ nhiều, dưới chân một đá chín tiết xà trượng, phần phật một tiếng, xà trượng giữa không trung bên trong dạo qua một vòng, quét ngang Giang Nhiên cổ tay. Giang Nhiên tắt như sắc dao, ha một tiếng, chín tiết xà trượng lúc này bị một phân thành hai. Trường lực xé gió, thẳng đến Kỳ Lan cô nương trước ngực. Kỳ Lan cô nương mắt thấy ở đây, vận lên hai tay liền đánh. Nhưng mà ba chỉ tay sở, lại là dễ dàng sụp đổ, quanh thân chấn động, khóe miệng đã có máu tươi chảy xuôi, không đợi ổn định thân hình, Giang Nhiên một cái tay đã bắt lấy nàng cổ. Nội lực xâm nhập, toàn bộ thân thể lập tức sẽ không nửa điểm khí lực. Giang Nhiên vung tay đem người này ném cho Đường Thiên Nguyên, có lời gì, rời đi nơi này về sau lại nói.
Vâng.
Đường Thiên Nguyên cũng phản ứng lại, đưa tay bắt được vị này Kỳ Lan cô nương, mà lại trở lại, trang diện hỗn loạn đã dần dần lắng lại. Quỷ diện của mặc dù lợi hại lại cuối cùng không thể nào là không cách nào có thể giải, Thất An trấn hôm nay tụ tập có thể nói là toàn bộ Thanh Quốc giang hồ đứng đầu nhất một nhóm người vật. Nếu như một cái quỷ diện cổ liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt, vậy cái này Thanh Quốc giang hồ cũng chính là chuyện tiếu lâm. Giang Nhiên gặp này mỉm cười, chư vị, hôm nay ta giáo muốn làm việc đã làm xong một nửa, bây giờ liền y theo lúc trước lời nói, tứ đại thế gia, Đại Phạm Thiền chương 460, Kim Cương Thần Minh 2, chương 460, Kim Cương Thần Minh 2, viện Bách Mục môn cái này 6 nhà tạm thời lưu lại, còn lại Huyền Cơ thư viện cùng với các ngũ môn có thể tự hành rút lui. Ta ma giáo làm việc tùy tâm, nhưng cũng cảm niệm trời cao có đức hiếu sinh, không muốn nhắc lên không sợ giết chóc. Còn xin các vị, chớ có tự tìm đường chết. Trong chàng đám người nhìn nhau, liền nghe một cái thu kệ cáo bào tím hán tử lớn tiếng cười nói, ma giáo lúc nào sửa lại tính tình. Trời cao có đức hiếu sinh. Lời này ngươi cũng xứng nói. Tôn giá là ai? Giang Nhiên nhìn người này một chút, phát hiện không quá nhận biết. Kim Cương môn môn chủ Tưởng Như Long. Áo bào tím hán tử lớn tiếng mở miệng. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nguyên lai là Kim Cương môn môn chủ. Diên hư thành chi chiến các ngươi không tại hiện trường, hôm nay tội gì lẫn vào chuyến này vũng nước đủ. Ta khuyên ngươi mang theo môn nhân rời đi, miễn cho để bọn hắn tuổi còn nhỏ, chết oan chết uổng. Thiếu tôn, lời này đừng nói. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói ra, ngươi lúc trước lời nói, đến cùng là thật là giả. Thiên thượng khuyết tôn chủ quả nhiên là quân hà thai. Ngươi nói Thanh Quốc cùng Kim Tiền tranh đấu, đều là nguồn gốc từ nơi này người. Lời này, nhưng có bằng chứng.
Ừm.
Giang Nhiên tựa như nghi hoặc, bản tôn nói qua chuyện này cùng quân hà thai có quan hệ sao? Ngươi tự nhiên nói qua. Thiếu tôn sẽ không phải ngay cả mình nói qua nói đều quên đi. Lâm Phàm ngẩn ngơ, lúc trước Giang Nhiên kia một phen có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mặc dù bởi vì kia Kỳ Lan cô nương xuống quỷ diện cổ, dẫn đến bọn hắn trong lúc nhất thời không để ý tới truy cứu. Nhưng nếu Giang Nhiên nói tới là thật, vậy bọn hắn thật là liền náo loạn chuyện cười lớn, thành người bên ngoài trong lòng bàn tay chi đao, lại ngây thơ vô tri. Ai có thể nghĩ tới, Giang Nhiên lúc này lại bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi liền làm bản tôn không có nói qua lời này tốt, thật lại như thế nào, giả lại như thế nào? Lại có cái gì trọng yếu sao? Đứng tại ma giáo thiếu tôn lập trường, tự nhiên không thèm để ý người trong thiên hạ này như thế nào tranh đấu. Nếu như Giang Nhiên khóc lóc van mài nhất định phải đều là ở trong đến cuối cùng, ngược lại là để cho người khó mà tin được. Hiện tại khỏe miệng nổi lên trêu tức chi cười, hoàn toàn không đem cái này coi ra gì, ngược lại là gọi đám người này nửa tin nửa ngờ. Một đám người lẫn nhau, liền nghe một người nói ra, cái này ma tể tử không có ý tốt mắt, biết rõ việc này đến cuối cùng, lại vẫn cứ xem như vô sự xảy ra. Là muốn nhìn xem chúng ta tự giết lẫn nhau, hắn sống chết mặc bây, có thể hảo hảo chuyện cười một trận. Ma giáo làm việc bừa bãi, sẽ như vậy làm việc, cũng là không tính ly kỳ. Lúc trước kia Giang Lưu nói qua, có người giả mạo kinh thần đao Giang Nhiên, ám sát Khê Nguyệt công chúa. Bây giờ cái này ma giáo thiếu tôn còn nói, ngày đó giết chết tiểu hoàng tử tuyệt không phải Kim Thiền Trưởng công chúa, mà là Thiên Thượng Khuyết quân Hà Thai. Bây giờ quân Hà Thai càng dám phái người đến giả mạo ma giáo làm việc, muốn đem cái này một chậu tử nước bẩn đều rơi tại ma giáo trên đầu. Lời này cũng không thể nói như vậy, ma giáo vốn chính là đặt một phần, cần gì phải quan tâm cái này nước bẩn. Một mã thì một mã, đủ loại dấu hiệu đến xem, hiện nay đúng là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Kim Thiền cùng chúng ta trận tranh đấu này, chỉ sợ coi là thật có nguyên nhân khác. Cả đám chờ nghị luận ầm ĩ, Giang Nhiên lại là lông mày cau lại, đông nhiên hừ lạnh một tiếng. Nội lực của hắn kinh người, một tiếng này lan tràn toàn trường, đám này sáu cửa hai viện tứ đại gia tộc người lập tức liền ngừng nghị luận, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Chỉ thấy Giang Nhiên cười lạnh, chư vị chẳng lẽ vong bản mất tôn còn tại nơi đây? Như vậy nghị luận ầm ĩ, là chưa từng thấy qua bản tôn nhìn ở trong mắt rồi. Tiêu gia chuyến này tới không phải lão gia chủ, mà là Tiêu đại công tử Tiêu Bách Lý, người này đã chết tại đám này tên giả mạo trong tay. Diệp gia gia chủ Diệp Tuyên cũng trúng cổ mà chết. Thu gia ngấp nghé ta giáo phi tinh tiên ma trạm, mệnh toàn gia cơ hồ tất cả đều điên rồi, cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện nay tứ đại thế gia bên trong vẹn vẹn chỉ còn lại có Lâm gia một nhà. Lâm Phàm, đừng nói bản tôn hôm nay không cho ngươi cơ hội, ngươi chỉ cần quỳ xuống đến dập đầu ba cái, nói một tiếng sai, hôm nay bản tôn liền tha mạng của ngươi. Nếu như không muốn, nể tình trời cao có đức hiếu sinh, hôm nay bản tôn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi chỉ cần tiếp bản tôn ba trưởng. Nếu như ba trưởng về sau ngươi còn không chết, diên hư thành việc như vậy xóa bỏ. Nói đến tận đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Bách Mục môn cùng Đại Phạm Thiền viện, các ngươi cũng là như thế. Chuyện cười. Lâm Phàm cười ha ha, tươi sáng cả khuôn, mặt trời sáng tỏ, chúng ta thủ chính trừ tà, làm sao có thể túi đầu trước quỷ mị. Hào hắn tử. Giang Nhiên cười ha ha, như đây, bản tôn đến. Tiếng nói vừa ra, hắn vừa xài bước ra, thẳng đến Lâm Phàm mà đi. Mơ tưởng. Một tiếng gầm hét, hai bên nhau nhau có người đứng ra, ngăn cản Giang Nhiên bước chân. Đầu tiên xuất thủ chính là kia Kim Cương môn áo bào tím hắn tử Tưởng Như Long. Sáu cửa hai viện đệ tứ nhà đều có tuyệt học, Tưởng Như Long thân là Kim Cương môn môn chủ, một bộ như ý Kim Cương thân cũng sớm đã tu luyện cơ hồ không có cháo môn, cả người như là đạn pháo giống như ầm vang đánh tới, vừa người hướng phía Giang Nhiên đánh tới. Giang Nhiên không ngừng bước, một quyền bày ra. Phình một tiếng. Vốn cho rằng cái này Tưởng Như Long sẽ làm lên tiếng bay ra, lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là thân hình nghiêng một cái, dưới chân toàn bộ không lui lại, ngược lại là ha ha cười như điên, không gì hơn cái này. Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, cái trước nói không lại như thế, đã bị cắt thành hai nửa. Có thể thấy được lời này, không quá may mắn. Tưởng Như Long ngẩn ngơ, chỉ thấy Giang Nhiên huy quyền như sấm, phanh phanh phanh, liên tiếp ba quyền đánh vào ngực của hắn bụng ở giữa, chỉ đánh tiếng vọng không ngừng, lại không cách nào phá vỡ hắn hộ thể thần công. Mắt thấy ở đây, Giang Nhiên không chỉ không có chút nào tức giận, trong con ngươi ngược lại là nổi lên một tia hưng phấn. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một cước đá ra, Tưởng Như Long cũng không phải thuần túy chỉ là đứng tại chỗ bị đánh. Hắn cái này một thân võ công, chủ yếu chính là hai điểm, một cái là phòng ngự, một cái là lực lượng. Bây giờ Giang Nhiên không cách nào phá hắn hộ thể thần công, vậy hắn tự nhiên phải về mặt sức mạnh mở ra sở trường. Lúc này đối Giang Nhiên một cước này không thèm để ý, huy quyền liền đánh. Lại không nghĩ, một cước này lại là dùng xảo kình. Tưởng Như Long bất ngờ không đề phòng, cả người đá giữa không trung bên trong đánh một cái hoành, mặc dù Giang Nhiên vẫn là không có phá vỡ cái này như ý kim cương thân. Nhưng là hắn đánh ra tới năm đấm, nhưng cũng bị Giang Nhiên cầm tại trong lòng bàn tay. Cầm cổ tay của hắn, Giang Nhiên tại chỗ nhất chuyển, dẫn dắt Tưởng Như Long quét qua, chỉ nghe phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng vang. Quanh mình mấy cái muốn vây công mà đến người trong chính đạo, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tưởng Như Long mắt thấy nơi này còn muốn dãy rủa, Giang Nhiên cũng đã vung tay đem nó ném về giữa không trung. Không đợi hắn chằn trọc xê dịch, một tay đã cầm mắt cá chân hắn. Thiện tay vung lên, bang một tiếng đập vào mặt đất. Mặt đất lập tức bị Tưởng Như Long đầu ném ra một cái hố to, nhưng là Tưởng Như Long ra giấy chưa phá, méo một chút đầu nói ra, ta nhổ bảo, ngươi xác thực không gì hơn cái này. Ngẩng đầu đi xem Giang Nhiên, lại phát hiện Giang Nhiên cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là một tay nắm lấy mắt cá chân chính mình, sải bước hướng phía trước, đầu của mình 3-0-3-0 trên mặt đất một đường hướng phía trước. Còn lại mọi người mắt thấy ở đây, hai mặt nhìn nhau. Chỉ gặp cái này ma giáo thiếu tôn sách ngược Tưởng Như Long, giết vào trong đám người. Đồ ngang dựng thẳng đánh, những nơi đi qua, không gây địch. Tưởng Như Long đến lúc này mới tỉnh ngộ lại xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời khí y y y nha nha gọi bậy. Mắt đỏ hạt châu hô, ma tể tử, có bản lĩnh ngươi buông ra lão tử. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến thanh âm xé gió liên tiếp mà tới. Tưởng Như Long thân bất do kỷ, bị Giang Nhiên vung vẩy thành một đoàn, trong lúc nhất thời chỉ thấy được một đường màu tím cái bóng, tại Giang Nhiên quanh mình lan tràn. Đợi chờ kia thanh âm xé gió dừng lại, Giang Nhiên lại nhìn, liền phát hiện cái này Tưởng Như Long trên dưới quanh người đại khái là nhiều trên trăm mai bay phất phơ châm. Thật tối khí. Giang Nhiên gặp qua cái này bay phất phơ châm, lúc ấy thì Mạc Bán đứng chính mình, muốn lẫn vào lịch ở lẩn đỉnh đại khai sát giới. Chuyện này bị Giang Nhiên đánh bậy đánh bạ phá bỡ. Kết quả đảo mắt liền gặp Linh Lung đỉnh tới hai người. Ở trong có một cái, dùng chính là cái này bay phất phơ châm. Bay phất phơ châm mảnh như lông châu, muốn đem vật này đánh đi ra, cực kỳ khó khăn. Cái này chính là vô ảnh môn tuyệt học. Mà liền tại lúc này, trùng điệp kiếm ảnh lăng không mà tới. Giang Nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn, chỉ cảm thấy bầu trời như bàn, kiếm mang như cờ. Lên tay chính là sát chiêu, nháy mắt đấu chuyển tinh di. Giang Nhiên không cần suy nghĩ, vung đẩy trong tay Tưởng Như Long, cùng cái này đẩy trời kiếm quang quấy tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, đinh đinh đinh, đinh 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 thanh âm liên tiếp không ngừng, vang lên liên miên. Cuối cùng đến cùng là Giang Nhiên càng hơn một bậc, hắn vung vẩy trong tay Tưởng Như Long, đại khai đại hợp, hoành tay quét qua, liền nghe đinh 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 liên tiếp mấy tiếng vang lên, những này dịch kiếm môn đệ tử trưởng kiếm trong tay đều đứt đoạn. Hảo kiếm. Giang Nhiên lại là một tiếng tán thưởng, sáu cửa đệ tử quả nhiên không hề tầm thường, ám khí tinh diệu, kiếm pháp cao siêu. Hôm nay bản tôn có thể đứng ở thế bất bại, quả thực là may mắn mà có trong tay cái này thần binh. Lời vừa nói ra, không nói đến Tưởng Như Long ý nghĩ như thế nào, sáu cửa đệ tử vốn là ngưng thần mà đối đãi, cẩn thận phi thường, này lại đều nhịn không được có chút muốn cười, nhưng lại lo lắng bị Tưởng Như Long nhìn thấy. Người này đau thương bất nhập, bị Giang Nhiên cầm đánh cái này nửa ngày, cũng là thí sự không có. Chỉ là xem sắc mặt, đã nhanh muốn chọc giận sôi lên. Quay đầu mình cười ra tiếng, bị hắn ghi hận, còn không chừng biết làm sao trả thù đâu. Tưởng Như Long lúc này cũng quả nhiên là nổi giận từng từng, như là phát điên hô, ma đổ, có bản lĩnh ngươi buông ra lão tử. Im ngay, làm binh khí, nào có ngươi mở miệng phần. Chương 461, Trạng Thiên Nguyên, 1, chương 461, Trạng Thiên Nguyên, 1, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Đơn giản khinh người quá đáng. Mấy vị khác môn chủ, phương trượng, tiên sinh, gia chủ cũng nhao nhao gầm thét. Bọn hắn đến cùng không phải dưới đáy những cái kia môn nhân đệ tử, tính cách trầm ổn, hàm dưỡng cũng cao, liền xem như muốn cười, cũng sẽ không ngay trước mặt cười. Liền nghe một cái một thân áo trắng, cầm trong tay trong hắc kiếm năm nam tử, tiến lên một bước, bày trận. Mới vừa xuất thủ những cái kia dịch kiếm môn đệ tử nhao nhao lui lại, theo sát lấy lại có đệ tử khác tiến lên một bước. Giang Nhiên ánh mắt vừa nhấc, lưu ý đến những đệ tử này trường kiếm trong tay cũng cùng người bình thường khác biệt, có hai màu trắng đen. Theo bảy trận hai chữ rơi xuống, hai màu trắng đen trường kiếm, thuận tiện giống như hai đầu đại long, phân biệt từ hai cái phương hướng rảo sát mà tới. Ha 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 ha. Tiếng cuồng tiếu đông nhiên vang lên. Lại là yên lặng có một hồi độ ma minh vương, liền nghe hắn ha ha cười như điên về sau mở miệng nói ra, "Thiếu tôn, đây là dịch kiếm môn tiên nguyên kỳ kiếm trận rơi vào trong đó, Lũy Lãng tiên nguyên, cần cẩn thận." "Cẩn thận liền cẩn thận, ngươi cười cái gì?" Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, vô số mũi kiếm một sát na này liền đã đến trước mặt. Kiếm ý giả dích tầng tầng điện, sát cơ lạnh lạnh. Giang Nhiên run tay một cái bên trong Tưởng Như Long, chỉ nghe đinh một tiếng vang, thân hình đã xen kẽ đến trong trận pháp. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện, tình huống của mình không có chút nào cải biến, vẫn như cũng là ở vào toàn bộ kiếm trận chính giữa. Hai bên phong mang liên tiếp không ngừng, liên tiếp. Giang Nhiên lúc này giật mình, cái gọi là Thiên Nguyên Kỳ kiếm trận, chủ đánh chính là một cái cuốn thiên nguyên. Rơi vào trong trận, chính là lâm vào thiên nguyên chi địa. Cái gọi là thiên nguyên thì là cờ vây trên bàn cờ, ở giữa nhất một vị trí. Một chữ thiên nguyên đại biểu cho thiên địa vũ trụ chỗ cốt lõi nhất, nhưng cũng là hung hiểm nhất chi địa. Dịch Kiếm Môn lấy cờ ý và mũi kiếm, thủ đoạn quả nhiên không hề tầm thường. Mà theo cờ trận xảy ra cải biến, các loại thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt, Giang Nhiên cũng đã cùng đám người này giao thủ hơn 10 cái vừa đi vừa về, nhưng thủy chung chưa thể xông phá cái này trận pháp. Giang Nhiên trong lòng lập tức tán thưởng, tốt trận pháp. Mặc dù lúc trước Giang Nhiên nói kia thật tối khí, hảo kiếm, đều là trò đùa nói. Nay lại là coi là thật cảm giác được, trận pháp này tinh diệu không hề tầm thường. Chỉ tiếc, các ngươi chọn sai đối thủ. Giang Nhiên đứng tại thiên nguyên một chỗ, hai con ngươi có chút nhắm lại, trong tay tưởng như long bị nội lực của hắn chỗ trị, thân thể thẳng tắp. Chỉ thấy hắn đột nhiên thay đổi tưởng như long, tưởng như long đầu lúc này bị hắn hung hăng rủ xuống trên mặt đất, theo sát lấy đột nhiên dâng lên. Một vòng phong mang lập tức gào thét mà ra. Chỉ là đối với cái này một vòng phong mang, mọi người trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. Dùng ngón tay đầu đánh ra tới, thường thường gọi chỉ lực, dùng nắm đấm đánh ra tới, tự nhiên là quyền kình, dùng kiếm đánh ra tới, đó là đương nhiên là kiếm khí, dùng đao, vậy dĩ nhiên là đao mang. Nhưng hôm nay Giang Nhiên sử dụng lại là người. Vậy cái này một vòng phong mang tính là cái gì? Cũng may vấn đề này cũng chính là trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, đứng mũi chịu sào mấy cái Dịch Kiếm Môn đệ tử, lúc này trường kiếm quay lại, muốn ngăn cản. Càng đã có người làm xong tùy thời tiếp nhận chuẩn bị, nhưng vẫn như cũng là xem thường Giang Nhiên một thức này tưởng như long. Gào thét mà tới lực đạo, mang theo dễ ở đi lực. Đứng mũi chịu sào mấy cái Dịch Kiếm Môn đệ tử, trường kiếm trong tay tại chỗ đứt đoạn không nói, cả người cũng là bay ngược mà đi, người giữa không trung bên trong, máu tươi cuồn cuộn, nhưng Giang Nhiên một kích này dư thế không ngừng. Tựa như lăn địa lòng, oanh long long long, mặt đất liên tiếp bạo hưởng. Phàm là ngăn cản tại trước mặt Dịch Kiếm Môn đệ tử, nhao nhao kêu thảm bị lực đạo này bay loạn. Lúc trước ra lệnh nam tử trung niên mắt thấy ở đây, sắc mặt lập tức biến đổi, đổi trận. Bạch Long chủ sinh, Hắc Long chủ vong, đen trắng sinh tử dịch. Trảm Thiên Nguyên. Ở đây Dịch Kiếm Môn đệ tử liên nhau, lúc này cầm trong tay hắc kiếm cùng bái kiến đệ tử, nhao nhao phân tán ở toàn bộ bàn cờ các nơi. Lại một cái chớp mắt, đồng thời ra tay. Từng tầng kiếm khí bị Dịch Kiếm Môn mỗi một người đệ tử đánh ra. Một sợi đống điệt như rồng, một đầu hắc long, một đầu bạch long, song long xoay quanh phóng lên tận trời. Kiếm minh tê phong, long ngâm cửu thiên. Song long trùng thiên hơn 10 trượng, theo sát lấy hai người hòa làm một thể, trắng đen xen kẽ, gió lớn kêu gạo, thẳng đến tiên nguyên bị. Giang Nhiên ngước đầu nhìn lên, nhẹ nhàng gật đầu, như thế có chút ý tứ. Hắn nhìn một chút trong tay tưởng như long, nhờ vào ngươi. Tưởng như long trừng lớn hai mắt, trong hai mắt chứa đầy dấu chấm hỏi. Theo sát lấy thần sắc hắn có chút sụp đổ bại, dừng tay. Ngươi không thể làm như vậy. Vật khí. Giang Nhiên nhắc nhở hắn, có chút lười biếng, vậy thì phải bị vạn kiếm phân thây. Ngươi. Tưởng như long còn muốn nói nữa, Giang Nhiên đã ra tay. Xoay tròn ở trong tay tưởng như long, hướng phía giữa không trung gào thét mà đến đen trắng song long, hung hăng đập tới. Hô một thanh âm vang lên, gió lớn kinh quét, đứng tại trước mặt Dịch Kiếm Môn đệ tử đứng nuôi chịu xào, miệng phun máu tươi, nhưng cho dù như thế, bọn hắn cũng chưa từng buông xuống trong lòng bàn tay chi kiếm. Trên thực tế đến trình độ này, bọn hắn liền xem như muốn buông xuống cũng không bỏ xuống được. Nội lực đều nối thành một mảnh, nếu không như thế, không đủ để làm được như vậy chiến trận. Mà cách đó không xa vây xem Dịch Kiếm Môn một trận chiến này một đám hào thủ, cũng là nhao nhao trừng lớn hai mắt. Dịch Kiếm Môn Thiên Nguyên Kỳ kiếm trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt một kích Trảm Thiên Nguyên. Uy thế như vậy, ai có thể cản? Mặc kệ là hư tròn đại sư, cũng hay là môn phái khác môn chủ, tự hỏi nếu như cùng Giang Nhiên đổi chỗ mà xử, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kích này Trảm Thiên Nguyên theo bọn hắn nghĩ, đã đến trần thế chi đỉnh. Cũng may đây là trận pháp, tụ tập chúng nhân chi lực đồng thời ra tay, nếu không một người có được như vậy võ công kia đủ để vấn đỉnh thiên hạ. Nói cách khác, Giang Nhiên nếu như đón lấy một kích này mà bất tử, vậy hắn chính là có vấn đỉnh thiên hạ tư cách. Mà liền tại đám người nóng nhìn ở giữa, Giang Nhiên trong tay tưởng như long đã cùng kia Trảm Thiên Nguyên một kiếm đụng tại một chỗ. Ta ít 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 người ít ít ít. Trong lúc mơ hồ, đám người còn có thể tưởng như long đang mắng, mà lại mắng vẫn rất bẩn. Chỉ là tất cả mọi người theo bản năng che giấu thanh âm này. Về phần nói hắn đến cùng mắng là ai, tất cả mọi người mong muốn đơn phương cho rằng hắn mắng khẳng định là Giang Nhiên. Theo sát lấy tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền không để ý tới đi cân nhắc cái vấn đề này. Nổ thật to thanh âm vang lên, từng tầng gợn sóng phân tán bát phương, không khác biệt phát tán. Phốc 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 phốc. Đây là thổ huyết thanh âm. Một kích trao đổi, toàn trường đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Dịch Kiếm Môn người cùng nhau thổ huyết hình tượng, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng theo sát lấy cũng không phải là Dịch Kiếm Môn một nhà việc. Liền nghe đến có người hoảng sợ mở miệng, mau lui. Tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây nhao nhao vọt lên, muốn lui lại. Nhưng mà như cũng vẫn là chậm một bước. Lực đạo lan tràn, đám người này cũng bị tác động đến tại trong đó. Nhảy dựng lên người giữa không trung bên trong chính là thân hình trì trệ, bị cuốn vào cái này một cỗ khổng lồ lực đạo bên trong, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Những cái kia không có nhảy dựng lên, cũng đều bị ngã đến thất điên bắt đảo. Thảm thiết nhất lại là những kiến trúc kia, nhất là ngay tại trước mặt bảy sao lâu. Trưởng quỹ lúc đầu bởi vì bị bọn hắn tung bay nóc nhà, ngay tại dưới quẩy mặt lau nước mắt đâu. Bây giờ lực đạo này cùng một chỗ, tựa như tao ngộ thiên tai, toàn bộ mặt đất đều là từng đợt kịch liệt lay động, đá vụn bay loạn, lương trụ đổ sụp. Trưởng quỹ kêu cha gọi mẹ tìm nơi hẻo lánh nhận thân. Đợi hết thể gió êm sóng lặng về sau lại nhìn, cũng cảm giác sắc trời lớn hai. Hắn lấy làm tự hào hai tầng kiến trúc đã chỉ còn sót một tầng. Vừa kéo thông hướng lầu hai thang lầu còn có một nửa kia đã hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, tan thành mây khói. Hắn càng ưa thích cái kia quán xuyên đường đi không trung hành lang, cũng tại một kích này bên trong, triệt để bị cuốn phá thành mảnh nhỏ, không còn có nửa điểm vết tích. Ai nha ông trời ơi, đem ta giết đi. Trưởng Uy không chịu được lên tiếng khóc giống. Nhưng mà giữa sân lúc này các loại tiếng kêu chương 461, Trảm Thiên Nguyên 2, chương 461, Trảm Thiên Nguyên 2, thảm thiết, liên tiếp, ngoại trừ mấy cái cầm đầu nhân chi bên ngoài, cơ hồ không ai có thể trong nháy mắt này còn có thể sừng sững bất động. Nhưng cái này như cũng không có kết thúc, hoặc là nói, đây là vừa mới bắt đầu. Giang Nhiên người giữa không trung bên trong, nội lực đi khắp tưởng như long trên dưới quanh người. Tưởng như long nhe răng trợn mắt, đang dùng đầu cùng vậy long đầu phân cao thấp. Trong miệng hắn cuồng mắng không nghỉ, cảm giác lại tiếp tục như thế, cho dù là hắn có như ý kim cương thần, cũng không nhịn được như thế tạo a nói không chừng liền bị cái này Trảm Thiên Nguyên cứ thế mà ma diệt. Mà liền tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nội lực, đột nhiên từ Giang Nhiên trong lòng bàn tay truyền ra, một nháy mắt xuyên qua trong cơ thể hắn các nơi kinh mạch, cuối cùng hội tụ đến đỉnh đầu. Không thể phá vỡ kiếm khí, vốn là bị Giang Nhiên một kích này đánh khắp nơi tàn lụi, bây giờ lại phải thần trợ, tưởng như long chỉ cảm thấy mình đầu này càng phát kiên cường, cứ thế mà va vào cái này long đầu bên trong. Long đầu tại đầu mình áp bách phía dưới, đã dần dần vỡ nát. Trong chớp nhoáng này, tưởng như long không biết nên may mắn mình còn sống, vẫn là phải thống mạ dịch kiếm môn đám này hố hàng không cần. Vẫn là nói, tương lai đi ra ngoài người nào khoác lác lại có đề tài nói chuyện. Thì như nói, nhắc lên dịch kiếm môn Trảm Thiên Nguyên như thế nào đến, hắn liền có thể nói, bọn hắn tính là cái gì chứ a? Ta dùng đầu đều có thể đem bọn hắn Trảm Thiên Nguyên đụng nát. Tưởng như long bên này chính suy nghĩ lung tung, kia Trảm Thiên Nguyên kiếm khí long thân cũng đã cũng nhịn không được nữa. Theo Giang Nhiên lực đạo nhất chuyển, tưởng như long trực tiếp từ kiếm khí này long thân phía trên vút qua. Suy suy suy, phanh phanh phanh. Từ đầu rồng bắt đầu, hai màu trắng đen kiếm khí bắt đầu không ngừng vỡ nát, một đường từ đầu sụp đổ đến đuôi. Lực đạo phản phệ phía dưới, dịch kiếm môn đệ tử từng cái trường kiếm trong tay vỡ nát, người cũng bắn bay mà ra, ngã xuống đất máu tươi cuồn cuộn không nghỉ. Cầm đầu trung niên nhân kia cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bất lực tái chiến, ngẩng đầu đi xem Giang Nhiên còn có trong tay hắn tưởng như long, mặt hắc như sát, tưởng như long, ngươi đang làm cái gì? Hắn nhịn không được mở lời chất vấn. Tưởng như long cũng rất vô tội à, nghe nói như thế càng là bị khuất, ta thân bất do kỷ à. Ngươi, trung niên nhân kia tức hổn hển, nhưng lại phát hiện không lời nào để nói, cuối cùng cắn răng nghiến lợi đụng tới một câu, ngươi đây là lấy thân tự ma, thả ngươi nương cho dám thúi. Các ngươi dùng Trảm Thiên Nguyên đánh ta, ta còn chưa nói ngươi đây, ngươi ngược lại là có ý tốt tới nói ta. Ta đánh chính là ngươi sao? Rõ ràng đánh chính là ma giáo thiếu tôn, là ngươi nối giáo cho giặc, học được một thân kim cương bất hoại thần công, không hảo hảo trừ ma vệ đạo, chạy tới cho ma giáo thiếu tôn làm minh khí. Này làm sao còn có thể đoán ta đánh ngươi? Hai người tranh chấp hai câu, Giang Nhiên cũng đã từ giữa không trung phi thân rơi xuống. Nhìn một chút trong tay tưởng như long, cười nói, ngươi cùng hắn tranh cái gì? Bại tướng dưới tay, gì đủ nói dũng. Tưởng như long đang muốn gật đầu nhưng lại kịp phản ứng, ma đồ, ngươi thả ta ra. Ngươi như vậy thần binh lợi khí, trên đời khó tìm, ta ha có thể buông tay. Tiếng nói vừa ra, trở tay đem tưởng như long kéo tại sau lưng, tiếp tục hướng phía kia Lâm Phàm đi đến. Lâm Phàm cũng là tại trận này đối chiến bên trong, số ít mấy cái có thể đứng tại chỗ bất động. Mắt thấy Giang Nhiên giết tới trước mặt, lúc này ngưng thần mà đối đãi. Bản tôn đã tới, như thế nào? Mời thiếu tôn ra tay. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, ngước mắt ở giữa, đã là tinh quang bắn ra bốn phía. Tốt. Giang Nhiên không nói hai lời, nhấc tay liền đánh. Một trường này không có gì ý kiến, giảng cứu chính là một cái thế đại lực trầm. Lâm Phàm gầm thét một tiếng, dưới chân tách ra, hai trường đưa ra, ba chỉ tay đúng, quanh thân lập tức rung mạnh, không chịu được một bước lùi lại, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Nhưng một trường này đến cùng là cả lại. Hắn đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi, thiếu tôn thật sâu dạy trưởng lực. Không tính dạy, một thành cũng chưa tới. Nhìn ngươi rất phí sức, nếu như bây giờ dập đầu cầu xin tha thứ, cũng chưa muộn lắm. Lâm Phàm sững sờ, tiếp theo giận dữ, thiếu tôn đừng muốn cùng nôn. Giang Nhiên cũng không cùng hắn tranh luận, vẫy tay một cái lại là một trường đưa ra. Một trường này quả nhiên càng tại mới một trường này phía trên. Lâm Phàm bật lên quanh thân nội lực, hung hăng đẩy ra. Đụng một tiếng vang thật lớn, mặt đất ầm vang một trận, Lâm Phàm hai tay kinh mạch bị Giang Nhiên lực đạo đánh tan, phanh phanh phanh, mấy cái huyệt đạo cùng kinh mạch đồng thời vỡ vụn, máu tươi bay loạn. Thân hình hắn liệt lảo đảo nghiêng lui lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, lại như cũ cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ, thiếu tôn bây giờ sử dụng. Sử dụng vì nội lực mấy thành. Một thành có thừa, ngươi cũng coi như được là không tầm thường. Nội công có thể nói không yếu. Ta giáo độ Ma Minh Vương cũng không tiếp nổi ta ba thành nội lực một trường. Ngươi nếu là có thể tiếp ta thứ ba trường. Hắn nói đến đây có chút dừng lại, sau đó nghiêm mặt nói ra, vậy ngươi liền có chết tại trong tay hắn tư cách. Lâm Phàm giận quá mà cười. Hắn là đường đường tứ đại thế gia Lâm gia gia chủ, tiếp ma đầu kia ba trường, mới có tư cách chết tại độ Ma Minh Vương trong tay. Vậy mình tại cái này thiếu tôn trước mặt, có thể bị hắn đánh cái này ba trường, chẳng phải là trời lớn vinh hạnh. Tiếng nói vừa tới nơi này, Giang Nhiên thứ ba trường đã đưa ra. Chỉ nghe một tiếng Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật, chấm đã. Một trường này tiếp không được. Cái khác mấy môn môn chủ cũng nhao nhao xông về phía trước. Giang Nhiên nói đến cùng là thật là giả bọn hắn không dám xác định, nhưng lại có thể nhìn ra, phía trước cái này hai trưởng Lâm Phàm tiếp cực kỳ phí sức, nhất là thứ hai trưởng, Lâm Phàm đã là bản thân bị trọng thương. Nếu như mặc cho Giang Nhiên cái này thứ ba trưởng ra tay, Lâm Phàm chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này một đoàn người nhảy tới Lâm Phàm đưa tay. Mỗi người đều đưa ra một trưởng, tăng cường một bộ phận nội lực, muốn giúp đỡ Lâm Phàm ngăn cản một trưởng này. Bởi vậy, Lâm Phàm lần này hai tay cùng một chỗ, Phong Lôi liền đi theo khẽ động. Cái này không thể nói là tập hợp đủ Thanh Quốc giang hồ toàn bộ lực đạo, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường. Hôm nay trời cũng là làm đẹp, ngay trong nháy mắt này mây đen bỗng nhiên tràn ngập, bầu trời bị ép tới cực kỳ trầm thấp. Lâm Phàm một trường chậm rãi đẩy ra, lại là vô thanh vô tức. Nhưng mà dưới chân của hắn cũng sớm đã tại bất chi bất giác thời điểm, thâm nhập dưới đất, mu bàn chân đã triệt để không có vào. Khổng lồ lực đạo chấn động phía dưới, quanh mình trên mặt đất đá vụn bị tiêu tán ra cương phong chấn động đến hóa thành một miệng. Giang Nhiên đơn trưởng vừa nhấc, hai trưởng đụng một cái. Ong ong ong. Tựa như hồng trung đại lư giống như tiếng vang, lập tức lan tràn thiên địa. Mà đám này Thanh Quốc giang hồ chính đạo khôi thủ, tại thời khắc này, đồng thời cảm thấy ùn ùn kéo đến mà đến lực đạo, như là núi kêu biển gầm, tựa như gió lớn mưa rào. Chỉ thấy Giang Nhiên phía sau ma diễm ngập trời, tựa như ma tôn tại thế. Trong lòng vậy mà một nháy mắt không chịu được sinh ra ý sợ hãi, liền ngay cả lão thành nhất cẩn thận hư tròn đại sư, cũng trong chốc lát Phật tâm hiện ra vết rách. Mặc dù tại thời gian trong nháy mắt, liền đã lần nữa khôi phục giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong nháy mắt đó như cũng nhường khỏe miệng của hắn nổi lên máu tươi, mặt như giấy vàng. Giờ khắc này đến tột cùng đi qua bao lâu, trong lúc giao thủ mấy người không cách nào rõ ràng cảm giác, bọn hắn chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này bị kéo vô cùng dài, tựa như vượt qua hàng trăm hàng ngàn năm. Nhưng mà quanh mình người trở lại thấy rõ, chỉ có một cái chớp mắt, lẫn nhau ngưng trệ chỉ có một cái chớp mắt. Theo sát lấy, hai bên liền đã tách ra. Là sáu cửa hai viện tứ đại thế gia khôi thủ riêng phần mình lui lại một bước, có khỏe miệng chảy ra máu tươi, có là trực tiếp phun ra một vùng máu. Thảm nhất vẫn như cũng là Lâm Phàm. Hắn gánh chịu ở đây rất nhiều cao thủ nội lực, cũng là cùng Giang Nhiên giao thủ trong chớp nhoáng này chiến trường chính. Trước ngực đã bị máu tươi nơi bao bọc, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Giang Nhiên ngóng nhìn hắn một chút, cười cười, ngươi ngược lại là mạng lớn. Ánh mắt vượt qua hắn, lại nhìn những người khác, thì là nói ra, rất tốt, nhìn như vậy đến, Đại Phạm Thiền Viện cùng Bách Mộc Môn cũng không cần bản tôn tự mình đi tìm. Dù sao bản tôn trạch tâm nhân hậu, một trưởng này liền xem như các ngươi đã tiếp. Nói hắn lại nhìn một chút trong tay Tưởng Như Long, vung tay đem nó ném tới trên mặt đất, tựa hồ còn có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng không có bản giao cái gì, chỉ là hô một tiếng, lưu lại bạc, chúng ta cần phải đi. Cũng không biết là cái nào hai hàng nghe nói như thế về sau, vậy mà thật đưa tay đi sờ bạc, muốn giao cho Giang Nhiên. Kết quả là nhìn thấy Đường Thiên Nguyên đã sờ tay vào ngực, lấy một sấp ngân phiếu, hơi vung tay ném ra ngoài, hôm nay ta ma giáo làm việc, nện hủy tất cả sự vận, đều có ta ma giáo bồi thường. Ngân phiếu đầy trời bay loạn, cái thứ nhất thoát ra ngoài thì là bảy sao lâu trưởng quỹ. Hai tay của hắn giữa không trung bên trong liên tiếp vung dậy, đi bắt ngân phiếu. Cách đó không xa một cái chính đạo đệ tử vội vàng ngăn cản, dừng tay, ma giáo ngân phiếu ngươi cũng dám cầm. Ngươi không sợ chết sao? Trưởng quỹ kia chỗ nào để ý tới cái này, cầm tới ngân phiếu nhìn kỹ, phát hiện hoàn toàn không có vấn đề về sau, chính là nói cảm ơn liên tục, đa tạ chư vị đại hiệp, đa tạ chư vị đại hiệp. Lời này quả thực là đem ở đây chính đạo đệ tử khí giận sôi lên. Một đám ma đồ, làm sao hoàn thành đại hiệp rồi? Giang Nhiên khoát tay chặn lại, ánh mắt bỗng nhiên trong đám người quét qua, thấy được Bạch Lộ cùng Kim Ca, mỉm cười, thân hình đột nhiên mà tới, lóe lên liền đã đến Bạch Lộ trước mặt. Bạch Lộ sững sờ, đang muốn mở miệng, đầu vai chính là siết chặt, theo bản tôn một nhóm. Sau khi nói xong, phi thân lên, thẳng đến Thất An trấn bên ngoài. Kim Ca mắt thấy ở đây, sửng sốt một chút mới giật mình hoàn toàn thay đổi, dừng tay, ngươi đem nàng trả lại cho ta. Tiếng nói vừa ra, cũng tranh thủ thời gian phi thân đuổi theo. Cùng lúc đó, ma giáo đám người cũng nhao nhao nhún người nhảy lên, hướng phía tứ phương ly tán, đảo mắt liền đi một cái không còn chút tung tích. Chương 462, thân phận, 1, chương 462, thân phận, 1, Thất An trấn bên trong một mảnh đổ nát thê lương. Trong tràng rất nhiều chính đạo hảo thủ, cố nén thổ huyết xúc động, miễn cưỡng đứng dậy. Thư viên đại sư chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm trọng, A Di Đà Phật. Ma giáo đến như thế thiếu tôn, giang hồ nhiều chuyện, thiên hạ nhiều khó khăn. Đám người riêng phần mình trầm mặc không nói. Bọn hắn cơ hồ có thể tính được là tụ tập một tòa giang hồ ở đây, lại không cách nào ngăn cản vị này thiếu tôn một bước. Hắn nói muốn đánh Lâm Phàm ba trưởng, liền phải đánh. Bất kể là ai đi lên, kết quả cũng giống nhau. Nhưng giờ này khắc này, càng khiến người ta tò mò chính là một chuyện khác. Vị này thiếu tôn, vì sao muốn bắt đi Thu thị quả phụ? Một người chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Trong chàng đám người lại đều trả lời không được. Còn vẫn có năng lực hành động, muốn đuổi theo, Thu thị nhất tộc danh mãn giang hồ mấy trăm năm. Thu thế sao tất nhiên bất hiếu, mà Thu thị nhất tộc hủy diệt. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ còn lại cái này cô nhi quả mẫu, há có thể để bọn hắn rơi vào trong tay ma giáo. Nhưng mà lời nói mặc dù xinh đẹp, nhưng đi được hai bước về sau, liền không tự chủ được dừng lại. Thật sự là không thể động đậy. Một mực thờ ơ lạnh nhạt đến bây giờ Đường Hoài Ý, lúc này thì tựa như là như ở trong mộng mới tỉnh, định lấy tấm kia thuộc về Giang Nhiên mặt, gấp vội bằng nói, nhanh, nhanh cứu người à. Lời này nói ra, những người khác cũng phản ứng lại. Bởi vì Giang Nhiên mục tiêu chủ yếu, một cái là những cái kia giả mạo hắn người, một cái khác chính là sáu cửa hai viện tứ đại thế gia. Đối với người bên ngoài nhưng không có nhiều hơn can thiệp để ý tới. Cho nên hiện trường giang hồ tán nhân nhất lưu, còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này bị Đường Hoài Ý như vậy nói chuyện, nhao nhao đứng dậy cứu người. Hiện tại đuổi theo cũng không kịp. Thư viên đại sư, ma giáo có này thiếu tôn, giang hồ tất nhiên nhiều chuyện, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cũng có người tại cái này ngay miệng mở miệng hỏi thăm. Một thân hiện thân hoàng đô, tính toán vì sao còn không biết. Bất quá, hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn nơi này chỗ hiện thế. Bần tăng qua đi liền sẽ viết một lá thư, mời ta Đại Phạm Thiền Viện Phương Trượng sư minh, tính cả trong nội viện cao thủ, đều đi hoàng đô, tùy thời dự bị đột phát việc. Đại sư nói không sai, cái này tuyệt không phải kết thúc, chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này không tốt hơn. lần tiếp theo gặp mặt, nhất định phải rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Đám người nghe thấy lời ấy, đang muốn gật đầu, kết quả vừa nghiêng đầu liền phát hiện, nói chuyện nguyên lai là Tưởng Như Long. Sau đó tất cả mọi người có chút trầm mặc. Thật là có kia nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được nói ra, nếu không lần sau, Tưởng môn chủ cũng đừng cùng chúng ta một đường, hoặc là, ngươi đừng xông nhanh như vậy. Tưởng Như Long một đôi mắt lập tức trừng đến tựa như trung đồng, ngươi muốn nói cái gì? Hắn muốn nói, kia ma giáo thiếu tôn lúc đầu không có gặp hắn có cái gì tiện tay binh khí. Kết quả Tưởng môn chủ hướng phía trước một thấu hoạt. Điều này cũng không biết ngươi là địch hay bạn. Lời này là Đường Họa Ý nói. Tưởng Như Long tất nhiên là tức giận bốc khói trên đầu, nhưng cũng không phản bắt được. Hôm nay nói mất mặt số một, đỉnh thuộc về hắn. Từ xưa đến nay, chính ma chi tranh quả thực là nhiều lắm, nhưng vẫn là lần thứ nhất mình một cái đường đường trưởng môn người bị ma giáo thiếu tôn cầm đại sát tứ phương. Mà lúc này trong chàng cũng thật có kia tầm lớn, đại bại thua thiệt về sau, nghe thấy lời ấy còn nhịn không được bật cười. Tiếng cười kia càng là lửa cháy đổ thêm dầu tức giận đến Tưởng Như Long đi tới một bên cầm đầu đụng cây cột, đem kia một nửa cây cột cho tàn phá không ra bộ dáng. Thư viên đại sư thì chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, trước phái người lần theo kia ma giáo thiếu tôn rời đi phương hướng tra tìm, nhìn xem có thể hay không tìm được thu thị quả phụ. Chúng ta đám này tàn binh bại tướng, cũng phải trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi thật tốt, tập hợp lại. A Di Đà Phật. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, sau đó cũng liền làm theo điều mình cho là đúng. Đường Hòa Ý ánh mắt tại đám người này trên thân từng cái đảo qua, nhưng lại cảm giác có hai cô ánh mắt vẫn luôn tại trên người mình. Nàng biết nhìn xem mình hai cái này ánh mắt là ai. Một cái là Ngô Địch. Hôm nay trận này, mình giả mạo Giang Nhiên, Giang Nhiên là ma giáo thiếu tôn hiện thân, nâng lên vị kia kỳ lan cô nương dưới trời bực cổ, đưa tới Ngô Địch hoài nghi. Một cái khác thì là Chân Thành. Chân Thành biết Giang Nhiên chân thực thân phận, căn bản không phải cái gì Giang Lưu, mà là kinh thần đao Giang Nhiên, chính là thiên hạ đệ nhất đẳng đại cao thủ. Như vậy cao thủ đối mặt ma giáo thiếu tôn, lại chưa từng ra tay một chút, tự nhiên không khỏi nhường hắn sinh ra nghi vấn. Nhưng kẻ sau vẫn tương đối dễ giải quyết, lừa gạt hắn nói thuật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ Ngô Địch. Đứa nhỏ này có một loại thanh tịnh ngu xuẩn ở trên người, làm không cẩn thận, chuyện chỉ sợ sẽ khá là phiền toái. Đường Họa Ý biết, Giang Nhiên có chút nhìn chúng Ngô Địch, tuyệt sẽ không tùy tiện đối với hắn ra tay gắt. Liên sợ cái này Ngô Địch là cái hôn bất lận. Trong lòng làm lấy các loại tính toán, nghĩ đến Giang Nhiên cuối cùng bắt đi Bạch Lộ, dẫn tới Kim Ca ngao ngao đuổi theo, Đường Họa Ý liền không nhịn được có chút muốn cười. Bạch Lộ chỉ cảm thấy quanh mình cảnh vật bay lượn mà qua, trước mắt các loại biến hóa, tựa như phủ quang lượn ảnh. Tại vượt qua giai đoạn trước kinh dị về sau, Bạch Lộ cũng cưỡng ép để cho mình trong lòng an ổn xuống. Nhìn một chút trong ngực ngủ yên hài tử nàng lại nhìn Giang Nhiên, liền có một loại cảm giác cổ quái. Cái này ma giáo thiếu tôn, phát động khinh công đi đường, vẫn còn dùng hộ thể cương khí vì hài tử tránh đi gió táp, cũng là tuyệt không phải là loại kia cùng hung cực các hạng người. Bạch Lộ mặc dù không biết võ công, nhưng là cũng có thể nhìn ra, trước mắt cái này ma giáo thiếu tôn võ công cùng hôm nay ở đây những cái kia giang hồ chính đạo, căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Dựa theo cố hữu lý niệm đi suy nghĩ ma giáo, hôm nay ở đây những người này, chỉ sợ một cái cũng không thể sống. Kết quả nhưng căn bản không chết mấy cái, chết cũng đều là bị những cái kia giả mạo người của ma giáo giết chết. Người này quả nhiên là ma giáo thiếu tôn. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng cảm giác dưới chân nhất định lại là đã rơi xuống một khối đá lớn bên trên. Bạch Lộ ngẩng đầu đi xem, liền phát hiện trước mặt mang theo một nửa mặt nạ màu đen ma giáo thiếu tôn chính quay đầu quan sát, tựa hồ là bị ánh mắt của mình chạm đến. Hắn thu hồi ánh mắt hướng phía mình nhìn lại. Bạch Lộ trong lòng lập tức lắc một cái, đã ngăn chặn sợ hãi đột nhiên lần nữa sinh sôi. Liền nghe trước mắt thì là ma giáo thiếu tôn mang theo ý cười nói ra, đi đến cái này xem chừng bọn hắn trong thời gian ngắn đuổi không kịp tới. Với bạn, chúng ta tâm sự đi. Thiếu tôn muốn cùng tiếp thân trò chuyện cái gì? Bạch Lộ không thể nào hiểu được, vị này ma giáo thiếu tôn tại sao muốn bắt mình? Ừm. Giang Nhiên trong giọng nói mang theo kinh ngạc, tiếp theo cười nói, chẳng lẽ không phải thu thiếu phu nhân, định dùng trong tay bí bảo làm dẫn, kinh động ta giáo bên trong người, từ đó nhường bản tôn phái người giúp ngươi tìm về Truy Vân cung trục nguyệt tiễn, tốt lấy ra đổi lấy trong tay ngươi bí bảo sao? Bây giờ thu thiếu phu nhân nói như vậy, làm sao lại tựa như hoàn toàn không có chuyện này giống như? Bạch Lộ hai mắt lập tức trừng đến căng tròn, ngươi làm sao lại biết? Tin tức này cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ nàng cùng Kim Ca, cùng Thương Vô Danh bên ngoài duy nhất người biết chính là Giang Nhiên. Chẳng lẽ nói? Ý niệm này nổi lên, nhưng lại lắc đầu. Kim Ca đối Giang Nhiên cực kỳ tin tưởng, Giang Nhiên tuyệt đối không có khả năng bán bọn hắn, đem tin tức này giao cho ma giáo. Đó chính là ma giáo thần thông quảng đại, ở khắp mọi nơi, tham dò được không có khả năng nghe được tin tức. Bạch Lộ một chán suy nghĩ lung tung, liền nghe đến kia ma giáo thiếu tôn lại nói ra, không chỉ có như thế, bản tôn còn biết. Các ngươi căn bản cũng không có cái gì thu thị bí bảo, đây bất quá là các ngươi lập ra một cái nói láo thôi. Mục đích đúng là lừa gạt bản tôn, gạt ta dạy, giúp các ngươi đi lấy đồ vật, sau đó lại đem ta giáo dẫn vào chính đạo bố trí trong cả bẫy. Các ngươi tốt thừa dịp loạn thoát thân. Không biết bản tôn nói, có phải thế không? Nếu như nói trước mặt một phen, nhường Bạch Lộ cảm khái ma giáo thần thông quảng đại, phía sau những lời này, liền để Bạch Lộ triệt để trong lòng rốn sợ. Nàng nhìn trước mắt cái này ma giáo thiếu tôn, nói đều nói không nên lời. Giang Nhiên ngược lại là chương 462, thân phận 2, chương 462, thân phận 2, cười ha ha một tiếng, duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đùa lấy nàng trong ngực hải tử. Tiểu gia hỏa không biết lúc nào đã tỉnh lại, chưa từng dắt uống họng kêu khóc, ngược lại là cao hứng bừng bừng đi bắt Giang Nhiên ngón tay. Giang Nhiên ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng, "Thu thiếu phu nhân, ngươi nói bản tôn đến tột cùng nên bắt ngươi như thế nào cho phải?" Ngữ khí của hắn cũng rất ôn hòa, nhưng là Bạch Lộ tâm cũng đang không ngừng chìm xuống. Nhưng nàng đến cùng là một cái dám tính toán ma giáo nữ nhân, dám dùng tự thân làm tiền đặt cược, đi đọ sức một cái tương lai người. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt vị này ma giáo thiếu tôn như là đã biết ta ý nghĩ cùng dự định, vậy sẽ ta chụp tới, lại chưa từng giết ta. Nghĩ đến là có mục đích khác. Còn xin thiếu tôn chỉ rõ. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một chút, cười khẽ một tiếng, ngươi làm thật gọi bản tôn ngoài ý muốn. Thôi thôi, không cùng ngươi chuyện phiếm. Truy Vân cung cùng Trục Nguyệt Tiễn, bản tôn đều có thể giúp ngươi đem tới tay. Thu thị bí bảo. Nói đến chỗ này, khoe miệng của hắn nổi lên một tia trêu tức, bản tôn không cần cũng được. Bất quá, bản tôn muốn hỏi ngươi một sự kiện. Bạch Lộ tâm tình cũng không vì Giang Nhiên tốt thái độ cùng hứa hẹn mà trở nên nhẹ nhõm, càng là như thế, đã nói lên, cái này ma giáo thiếu tôn sợ cầu quá lớn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, dung không được nàng từ chối, liền nghiêm mặt nói ra, còn xin ma tôn chỉ thị. Có thể tái ra không? Bạch Lộ ngây ngốc một chút, sau đó lại nghĩ đến một chút, trên mặt lập tức nổi lên kháng cự chi sắc, theo sát lấy chính là lắc đầu liên tục, còn xin thiếu tôn tự trọng. Tại hạ Liêu yếu đào tơ, cũng đã làm vợ người làm mẹ người. Đa tạ thiếu tôn nâng đỡ, nhưng tiếp thân thực sự không phải thiếu tôn lương vối. A. Giang Nhiên gãi đầu một cái, không phải. Thiếu phu nhân hiểu lầm. Không phải để ngươi tái giá đến bản tôn nơi này. Kia thiếu tôn là muốn nhường thiếp thân gả cho ai? Bạch Lộ trên mặt nổi lên bi phẫn chi sắc, lại hít sâu khẩu khí, bất quá, thiếp thân bây giờ đã là như vậy tàn hoa bại liễu, nếu như thiếu tôn có thể giúp ta đoạt lại Truy Vân cung cùng Trục Nguyệt Tiễn, kia thiếp thân tự nhiên nguyện ý vì thiếu tôn làm việc. Hiển nhiên trong nháy mắt này, Bạch Lộ nghĩ đến chính là, cái này ma giáo thiếu tôn muốn để cho mình nghe lệnh của hắn, gả cho một cái không biết là cái gì người. Từ đó tốt khống chế, hay là giám thị người này. Giang Nhiên thì thở dài, nếu như bản tôn nói, để ngươi gả cho ngươi không bao lâu vị hôn phu tế, ngươi có bằng lòng hay không? A. Bạch Lộ trên mặt lập tức hiện ra kinh ngạc chi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vị này ma giáo thiếu tôn, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay ấn ở mặt nạ trên mặt. Sau một khắc, mặt nạ liền đã bị lấy xuống. Giang công tử. Bạch Lộ không dám tin nhìn trước mắt gương mặt này. Rõ ràng trước đây không lâu, tại vị này ma giáo thiếu tôn hiện thân thời điểm, nàng còn chứng kiến gương mặt này ngồi ở kia hai cái cô nương ở giữa. Nhưng hôm nay tại sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, hắn thế nào lại là ma giáo thiếu tôn? Giang Nhiên cười một tiếng, nếu như ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có, lại sao dám tự xưng ma giáo? Bạch Lộ cảm giác hô hấp của mình dồn dập, nếu như cái này ma giáo thiếu tôn là Giang Nhiên, vậy cái này tất cả cũng liền thuận lý thành chương bắt đầu. Bọn hắn mưu đồ chuyện, đã từ ngay trước vị này bị mưu đồ người, một năm một mười, nói rõ ràng. Lúc này nghĩ đến, Bạch Lộ chỉ hận không thể tìm một chỗ đem mình cho chôn xuống. Thật sự là quá lung túng. Đồng thời, nàng lại đông nhiên nghĩ đến, đêm hôm ấy, tòa kia khách sạn. Trong khách sạn trung niên nhân tiểu nhị, chất phát đến cực điểm, võ công cao minh đáng sợ. Tiêu Diêu Tam Tiên bên trong Liễu Huệ Thương như vậy nhân vật, ở trước mặt hắn cũng giống như ngon đồng, không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới. Mà những người kia đối với trước mắt vị này Giang công tử, lại là cỡ nào cung kính. Mình chỉ là cùng hắn đồng hành, liền cũng đã nhận được tương ứng lễ ngộ. Nếu như nói, hắn là ma giáo thiếu tôn, mà kia trong khách sạn, tất cả đều là ma giáo cao thủ, vậy cái này tất cả cũng liền nói thông được. Bạch Lộ cười khổ một tiếng, Giang công tử, cái này, làm sao có thể? Kim ca đối với ngài tin tưởng đến cực điểm, nhưng cũng chưa hề cũng không biết, ngài lại là ma giáo thiếu tôn. Có một số việc vẫn là không thích hợp với trước mặt mọi người tuyên dương. Giang Nhiên cười nói ra, Trình cô nương, bây giờ ta thẳng thắn, cũng hy vọng được ngươi một câu nói thật lòng. Để ngươi gả cho Kim ca, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch Lộ nghe nói như thế, chỉ cảm thấy có một loại không nói được hoang đường cảm giác. Ma giáo thiếu tôn chạy đến trước chân, cho mình kéo tơ hồng. Ngươi làm đường đường ma giáo thiếu tôn, có thể hay không đi cân nhắc một chút xương bá giang hồ, phá vỡ nhân gian đại sự. Tiểu nhi nữ tình yêu thích, cùng thân phận của ngươi đều không đáp tha thế, nhưng là lời này nàng đến cùng là không dám nói lối ra. Nàng trầm mặc một chút về sau, nhẹ giọng nói ra, ta lại làm sao không muốn đâu. Chỉ là, ta đã không xứng. Cũng bởi vì gả cho người, mà lại sinh hài tử. Giang Nhiên nhìn xem nàng trong ngực hài tử, cười nói ra, ma giáo tùy tâm mà động, làm việc xưa nay tuân theo bản tâm. Bản tôn biết ngươi tự ti mặc cảm, nhưng lại cảm thấy, cái này hoàn toàn không cần thiết. Kim ca sẽ không ghét bỏ ngươi, coi như ngươi không đáp ứng, hắn cũng biết một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Ngươi là muốn từ đầu đến cuối không qua được trong lòng mình cửa này, sau đó chuốc khổ cả đời, cũng mệt mỏi đến hắn cùng ngươi cùng một chỗ, sầu khổ cả một đời. Vẫn là muốn buông xuống đi qua, nên đón khởi đầu mới. Đây hết thảy đều tại ngươi một ý niệm. Hắn nói nhìn thoáng qua nàng trong ngực hải tử, trẻ con đáng thương, từ tiểu tiện không có phụ thân, ngươi cũng nên vì hắn ngẫm lại. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng khoát tay, được rồi, lời này dừng ở đây, như thế nào quyết định đến cùng chỉ là chuyện của ngươi, ta thân là người ngoài, nhiều nhất cũng chỉ chính là điểm đến là dừng. Bất quá, nếu như ngươi làm thật không qua được cái này khảm, có thể đem cái này mà giáo thiếu tôn xem như một cái lấy cớ. Bạch Lộ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giật mình. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, liền muốn nhẹ nhàng quỳ gối, đa tạ Giang công tử. Giang Nhiên đưa tay đỡ nàng, tốt, việc tư nói xong, các ngươi tính toán quá mức gà lớn, đối ta cũng quá mức bất lợi. Vẫn là sớm làm bỏ đi tốt. Chúng ta hiện nay lại đến nói một chút một chuyện khác. Ta muốn gọi ngươi giúp một chút. Không biết ý của ngươi như nào. Bạch Lộ theo bản năng nhẹ gật đầu, tự nhiên có thể. Sau khi nói xong, mới kịp phản ứng người trước mắt này thân phận, chính là có chút chật vật nói ra, ngươi. Để cho ta giúp một tay, sẽ không phải là, muốn đối phó sáu cửa hai viện tứ đại thế gia à. Giang Nhiên nháy mắt, ngươi cảm thấy bọn hắn xứng sao? Cái này, Bạch Lộ mặc dù không quá muốn thừa nhận, nhưng là từ nội tâm xuất phát, nàng cảm thấy những người kia thật đúng là không xứng Giang Nhiên lớn như vậy trường cờ trống. Giang Nhiên cười nói, thứ không dám dâu dếm, nếu như ta muốn xưng bá giang hồ, diệt trừ những môn phái kia, cặp chân kia chỉnh chính là bọn hắn hủy diệt tốc độ. Chỗ đến, có một cái tính một cái, đều phải hủy ở trên tay của ta. Trình cô nương cùng ta quen biết đến hôm nay, nhưng từng thấy ta như thế nào đối người đại khai sát giới. Hôm nay Thất An trấn bên trong ta nói, cũng không phải tất cả đều là lời nói xuông. Trời cao có đức hiếu sinh, ta ma giáo cũng không nguyện ý khẽ mở chiến sự. Ta tin tưởng ngài. Bạch Lộ nhẹ nhàng gật đầu, vậy ngài để cho ta làm cái gì? Chờ tin tức của ta. Tại một cái thích hợp thời gian bên trong, đem thân phận của ta tuyên dương ra ngoài. Giang Nhiên bỗng nhiên nói lời kinh người. Bạch Lộ thì mở to hai mắt nhìn, vì sao? Nàng thật sự là không rõ, đem Giang Nhiên thân phận tuyên dương ra ngoài, đối Giang Nhiên tới nói, đến cùng có chỗ tốt gì? Không gì hơn cái này vừa đến, nàng ngược lại là hiểu rõ, Giang Nhiên vì sao lại ở trước mặt nàng, hiện ra thân phận chân thật. Ngoại trừ tác hợp mình cùng Kim Ca bên ngoài, bây giờ cái này mới là mục đích chủ yếu. Chuyện này nói rất dài dòng. Giang Nhiên cười một tiếng, sau này có cơ hội, ta biết nói cho các ngươi biết. Hiện tại cũng chỉ là làm một tay chuẩn bị. Nếu như bọn hắn không làm, vậy chuyện này chỉ có thể để ta làm. Người chọn lựa thích hợp nhất chính là ngươi. Dù sao, ngươi bị ta cái này mà giáo thiếu tôn cho bắt được đi bắt ngươi lý do cũng cho ra, chính là vì thu thị bí bảo. Đây hết thảy, đối ngoại đều nói thông được. Điểm này, cũng là may mắn mà có ngươi lúc trước làm nền làm không tệ. Bạch Lộ trầm mặc một chút, tiếp thì ô nhẹ nhàng gật đầu, như đây, vậy ta bây giờ, chỉ sợ không quá thích hợp hiện thân tại người trước. Không sai. Giang Nhiên khẽ gật đầu, chợt lông mày giơ lên, tới so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn không ít. Với bạn, lại thêm sâu một chút ấn tượng. Cái gì? Bạch Lộ chính hỏi, Giang Nhiên liền đã một lần nữa đem mặt nạ cho mang lên trên. Mà vừa lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, đường đường ma giáo thiếu tôn, làm gì khi nhục một đôi cô nhi quả mẫu, đem người lưu lại. Theo tiếng nói vừa ra, dẫn đầu hiện thân lại không phải Kim Ca, mà là Thương Vô Danh. Chỉ là Giang Nhiên ánh mắt nhất chuyển, cũng đã phát hiện, Kim Ca ngay tại nơi xa một chỗ gò núi về sau, chính lén lút muốn nhắm chuẩn chính mình. Ngược lại là không có triệt để mất lý trí. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, muốn người, có thể. Sau 10 ngày, còn tại nơi đây, giao ra thu thị bí bảo, thu thiếu phu nhân tự nhiên nguyên dạng hoàn trả. Chương 463, chuyện xưa, 1, chương 463, chuyện xưa, 1, Thương Vô Danh không phải sơ suất giang hồ mao đầu tiểu tử. Tự nhiên không có khả năng Giang Nhiên nói cái gì, hắn liền đáp ứng cái đó. Dù là nguyên bản mục đích cũng là cái này, chung quy cũng phải đem điều kiện nói một chút. Cũng không thể thật nhường Bạch Lộ đi làm con tin, phía bên mình giao ra đồ vật. Kia quay đầu phía bên mình mục đích làm sao bây giờ? Bởi vậy, Giang Nhiên lời nói này xong sau, liền chậm rãi đánh ra một trường. Một trường này lúc đầu còn chậm, theo gió lôi thanh âm cùng một chỗ, một cái to lớn trường ấn thẳng đến Thương Vô Danh mà đi. Thương Vô Danh con người đột nhiên co vào. Dù là hôm nay hắn đã thấy được Giang Nhiên võ công, nhưng kia rốt cuộc là đứng ngoài quan sát. Giờ này khắc này tự mình đối mặt, mới biết Giang Nhiên đáng sợ. Trường kiếm trong tay nhất chuyển, cũng không dám lại tồn mảy may tâm tư khác, tinh khí thần đều tại một kiếm này phía trên. Thương Vô Danh kiếm pháp cũng không mê hoặc mộng ảo, có chỉ là đơn giản thuần túy đến cực hạn một kiếm. Đối mặt thiên quân vạn mã là một kiếm này, đối mặt một người cũng là một kiếm này. Đồng dạng, hôm nay đối mặt Giang Nhiên một trường này, vẫn là một kiếm này. Mũi kiếm điểm tại kia cương khí đại thủ lớn bên trên, chỉ nghe ha một tiếng, kiếm khí xuyên thấu cương khí trường ấn, ngay tiếp theo toàn bộ trường ấn đồng thời băng tán. Mãnh liệt mà đến nội lực, tựa như sóng to gió lớn. Đứng núi chịu sao lại là Thương Vô Danh kiếm. Lưỡi kiếm từng tấc vỡ nát, gào thét mà tới thủy triều, hung hăng đập vào trên người hắn. Dẫn tới hắn thân thể không được lùi lại, trước 10 bước, tiếp theo thân hình cùng một chỗ, lăng không xoay tròn, sau khi rơi xuống đất, dưới chân bất động, lại trọn vẹn tại mặt đất trượt ra hơn 10 trượng, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Quay đầu đi xem, ống tay áo đã vỡ nát, trong tay vậy đem dùng hai cây gỗ kẹp lấy miếng sắt, kia là miễn cưỡng có thể xưng là kiếm đồ vật. Nhưng hôm nay, đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn buông tay ra, tan một cùng miếng sắt rơi xuống trên mặt đất, lại ngẩng đầu, Giang Nhiên đã không thấy tung tích. Vì sao không xuất thủ? Thương Vô Danh trầm giọng mở miệng. Cái này tự nhiên là tại đối Kim Ca nói chuyện. Kim Ca từ cái này mô đất về sau hiện thân, trên mặt mang theo ngạc nhiên chi sắc. Cao mày, không có cơ hội xuất thủ. Thương Vô Danh khẽ gật đầu, hiển nhiên là tiếp nhận cái này ý kiến. Thở dài nói ra, tiếp tục đuổi. Mặc dù kiếm đã không có, nhưng cũng không thể nhường Bạch Lộ liền như vậy tung tích không rõ. Nên đuổi còn là đến truy. Lại nghe Kim Ca nói ra, khoan đã, như vậy đuổi tiếp không phải biện pháp, có một người có lẽ có thể giúp chúng ta. Người cái nào đại ca? Thương Vô Danh nhìn hắn một cái, chuyện hôm nay, không thấy hắn thi triển thủ đoạn. Người này, coi là thật có như vậy thần thông quảng đại. Có. Kim Ca không chút do dự, hắn xa so với trong tưởng tượng của ngươi, còn muốn thần thông quảng đại. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía kia ma giáo thiếu tôn mang theo Bạch Lộ rời đi phương hướng, trong lòng còn có một phen chưa từng nói ra miệng. Mới một trưởng kia hắn nhìn rất rõ ràng, kia là trời che thần trưởng. Giang Nhiên không chỉ một lần ở trước mặt hắn thi triển qua, trừ cái đó ra, kia khinh công tựa hồ là cậu thả lưu quan quyết. Ma giáo thiếu tôn, Kim Ca hít một hơi thật sâu, mặc dù trong con ngươi như cũ hoang mang không hiểu, nhưng là trên mặt vẻ lo lắng lại là bình phục rất nhiều. Nếu như là hắn, liền xem như mang đi Bạch Lộ, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Thất An trấn một trận chiến này ảnh hưởng không nhỏ, chủ yếu ảnh hưởng ở tại hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện là tại ma giáo đến trước đó, một cái tên là Giang Lưu người, đột nhiên điểm ra Khê Nguyệt công chúa còn tại nhân gian. đồng thời bây giờ đã đến hoàng đô. Liên đơn thuần lấy Thanh Quốc hiện nay thế cục mà nói, tại đại đa số người trong nhận thức biết, đó là cái tin tức tốt. Cái thứ hai phương diện thì tại ma giáo một lần nữa ngóc đầu trở lại, đồng thời ma giáo ít tôn vũ công che thế, ma diễm dậy sóng, quỷ thần khó lường. Đôi này bất luận kẻ nào tới nói cũng sẽ không là một tin tức tốt. Rất nhiều đã từng trải qua ma giáo phá vỡ thiên hạ, gây nên năm nước loạn chiến thời đại kia, bọn hắn đã từng tận mắt chứng kiến đến ma giáo cao minh cùng đáng sợ. Bây giờ có lẽ sẽ tái diễn 20 năm trước chuyện xưa, nhưng lúc này đây kết cục sẽ như thế nào, ai cũng không dám khẳng định. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện đưa tới tất cả mọi người cảnh giác. Có người trong bóng tối dở trò quỷ. Ma giáo thiếu tôn chính miệng nói, giết Thanh Quốc tiểu hoàng tử không phải Kim Thiền trưởng công chúa, mà là thiên thượng khuyết quân Hà Thai. Nhưng là tại về sau truy vấn phía dưới, nhưng lại thể thốt phủ nhận. Lại thêm, bây giờ còn có người giả mạo ma giáo làm việc. Đồng thời đối 6 cửa hai viện tứ đại thế gia hung ác hạ độc thủ. Diệp Tuyên chính là chết tại trong tay của bọn hắn. Càng có một nhóm người giả mạo Giang Nhiên, ám sát Khê Nguyệt công chúa. Bây giờ cái này hai thất người có phải hay không cùng một bọn, ai cũng không biết. Nhưng là từ cái này phương diện dấu hiệu đến xem, hiển nhiên còn có một thế lực núp trong bóng tối, máy làm mưa gió. Chỉ là không biết, có phải thật vậy hay không là như là vị kia ma giáo thiếu tôn nói, máy làm mưa gió người, là thiên thượng quyết. Những sự tình này không có một cái nào là chuyện nhỏ. Bởi vậy dù là mọi người tại đây bị thương nặng, cũng nao nhao đem giường chiếu đem đến một chỗ, một bên tính dưỡng, vừa mở hội. Giang Nhiên dù sao cũng là đi theo chân thành tới, mà xem như bách một môn cao tầng, chân thành cũng bị được mời này sẽ, cuối cùng liền mang theo Giang Nhiên cùng đi. Đương nhiên, đi chính là đường họa ý, bởi vậy hư viên đại sư liền phát hiện, lần này tới Giang Nhiên cùng lần trước tới Giang Nhiên, tựa hồ có chút khác biệt. Hiện tại cái này Giang Nhiên, giống như hoạt bát rất nhiều. Cũng may đường họa ý diễn kỹ cũng là xuất thần nhập hóa, đám người mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không có bất kỳ người nào thật hoài nghi. Đường họa ý họp mở muốn chết trọn vẹn sau 3 canh giờ, mới cùng chân thành về tới khách sạn. Khách sạn bên này ngược lại là chưa từng bị hủy bởi hôm nay một trận chiến này. Chỉ là có mấy cái gian phòng chịu ảnh hưởng, Giang Nhiên bọn hắn bên này vẫn là thiên hạ thái bình. Chờ đường họa ý trở về thời điểm, tất cả mọi người tại 3 năm chuyện phiếm, chuyện cái. Nàng thì trực tiếp về tới Giang Nhiên gian phòng. Diệp Kinh Dương nhìn nàng một cái, trà trên bàn, mình ngược lại. Có như thế cùng phu quân nói chuyện sao? Đường họa ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Diệp Kinh Tuyết lật ra lão đại một cái liếc mắt, ngươi chứa bảo vẫn chưa xong a. Xuyệt xuyệt xuyệt, tiểu tổ tông của ta a, cẩn thận thai vách mạch rừng. Đường họa ý mặt đen lên nhắc nhở nàng nhỏ giọng một chút. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Diệp Kinh Tuyết giật quá, còn không biết xấu hổ nói. Này lại biết thai vách mạch rừng, ngươi giả hắn liền giả hắn tốt. Không có chuyện làm chung quy đối với chúng ta chân tay long nóng. Đều là nữ nhi gia, chúng ta có chẳng lẽ ngươi không có sao? Đây không phải tương đối so sánh, luận bàn một chút đi. Đường họa ý căn bản không biết xấu hổ, phương diện này Diệp Kinh Tuyết hiển nhiên không phải là đối thủ. Đang á khẩu không trả lời được công phu, liền nghe một thanh âm truyền đến, có cái gì? Các ngươi muốn luận bàn cái gì? Theo tiếng nói vừa ra, cửa sổ phủi đi một tiếng, đợi đám người quay đầu nhìn lại, kia cửa sổ đã triệt để khép lại. Giang Nhiên hiện thân người trước, Đường họa ý lúc này hướng phía hắn nào tới, tỷ phu. Nói, thân hình nhảy lên một cái, tựa như gấu koala, treo ở Giang Nhiên trong ngực. Giang Nhiên thuận tay đưa nàng nắm ở, sau đó nói ra, hôm nay đều vất vả. Phân phó một tiếng, thu thập một chút đồ vật, sáng sớm ngày mai chúng ta liền về hoàng đô. Được. Diệp Kinh Dương nhẹ gật đầu. Hôm nay Giang Nhiên đã ở trước mặt tất cả mọi người nói qua, Khê Nguyệt công chúa bây giờ ngay tại hoàng đô sứ quán bên trong. Nhưng trên thực tế, hiện tại Khê Nguyệt công chúa liền tại bọn hắn bên này. Thanh đế lúc nào có thể biết bên này chuyện xảy ra, ai cũng khó mà nói, cho nên nghỉ ngơi một đêm đã là cực hạn. Ngày mai nhất định phải nhanh đi về. Sau đó Giang Nhiên lại nói ra, Hoa Ý ngươi đi theo ta, theo giúp ta đi gặp người. Được. Đường Hoa Ý nhẹ gật đầu, nhưng lại vội vàng nhắc nhở, đúng rồi, mang không mang theo nô địch. Giang Nhiên nhìn Đường Hoa Ý một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, như đây, liền thế mang lên đi. Với bạn, lần này cần nhìn người trong, hẳn là có một cái là hắn cố nhân. Sau đó Giang Nhiên liền hô một tiếng, nhường Lạc Thanh Ý đi đem nô địch gọi tới. Mà khi mang theo Cổ Khôi đi tới Giang Nhiên gian phòng thời điểm, Đường Họa Ý đã khôi phục nguyên bản dung mạo. Đang ngồi ở Giang Nhiên bên người, chương 463, chuyện xưa 2, chương 463, chuyện xưa 2, hai cái đùi khoác lên cùng một chỗ, nhoáng một cái nhoáng một cái ăn hẳn dưa. Nô địch đối Giang Nhiên ôm quyền, Giang huynh, tới rồi, thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp, chúng ta đi. Nô địch sững sờ, đi đâu? Không đợi hỏi ra, đầu vai liền đã bị Giang Nhiên cho bắt được. Thả người nhảy lên liền đã từ cửa sổ vọt ra ngoài. Đường Họa Ý đối Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết khoát tay áo, đi trước đợi lát nữa trở về sủng hạnh các ngươi. Diệp Kinh Tuyết trên trán lập tức nổi lên gân xanh, muốn bạn kiếm chạm cái này không biết liêm sỉ ma giáo yêu nữ. Về phần nói có thể hay không thật chém, cái này không quan trọng, chí ít nàng đến biểu hiện ra mình muốn có thái độ. Mãi cho đến kia cửa sổ đóng lại về sau, nàng còn tại nổi trận lôi đình. Diệp Kinh Sương liền đành phải tranh thủ thời gian trấn an muội muội cảm xúc. Nô địch bị Giang Nhiên mang theo, nhìn xem dưới chân cảnh vật cực nhanh, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối. Ban ngày hắn đang hoài nghi Giang Nhiên thân phận, ban đêm liền bị Giang Nhiên mang đi. Đây là muốn đi chỗ nào? Giang Nhiên có phải hay không phát hiện cái gì? Những chuyện này hắn không biết, hắn chỉ biết là nếu như Giang Nhiên muốn giết người diệt khẩu, vậy tuyệt đối không cần mang theo hắn chạy loạn khắp nơi. Cuối cùng Giang Nhiên bước chân tại Thất An trấn một phương hướng khác tứ hợp viện trước mặt dừng lại. Không có gõ cửa, Giang Nhiên mang theo hắn trực tiếp bay qua tường rào. Trong chớp nhoáng này, nô địch toàn thân lỗ chân lông đều đột nhiên nắm chặt. Chỉ vì đang nhảy tiến cái này tứ hợp viện trong nháy mắt đó, hắn liền có một loại ngã vào mánh hổ trong miệng ảo giác. Nhưng là cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, sau một khắc, chung quanh tất cả đều không có xảy ra biến hóa. Người toát mồ hôi. Giang Nhiên thanh âm ở bên tai truyền đến. Xông. Giang huynh, đây là địa phương nào? Điểm dừng chân. Giang Nhiên cười cười, đi theo ta. Nô địch theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa Đường Hoa Ý, tựa hồ muốn từ trên người nàng tìm kiếm một chút an ủi. Kết quả là phát hiện, Đường Hoa Ý lại toàn vẹn không thèm để ý dò xét chung quanh, lần này là cái dạng này viện tử a. Vẫn rất đẹp mắt. Tỷ phu, quay đầu chúng ta cũng tại các nơi thu được phòng ốc như vậy có được hay không? Đi tới chỗ nào, đều có địa phương ở. Là, một năm 365 ngày, chỉ ở một ngày, không 364 ngày. Vì thế tiêu xài bạc, lại không thể đếm hết được. Bại gia nha đầu. Giang Nhiên chừng nàng một chút. Không có việc gì, cha ta nhất biết giấy bạc. Đường Hoa Ý nói ra, chúng ta có thể cùng hắn đòi tiền. Nô địch giật mình nhìn xem cái này có chút xa lạ cô nương. Luôn cảm giác nàng lời này giống như nơi nào có vấn đề. Mà lại, Giang Nhiên lúc nào có thê tử. Cái cô nương này là vợ của hắn muội sao? Theo sát lời hắn liền gặp được Giang Nhiên đưa tay tại Đường Hoa Ý trên mũi bóp một chút, mặt cũng không cần. Đường Hoa Ý xoa cái mũi của mình, hung hăng trừng Giang Nhiên một chút, ta gần nhất cái mũi một mực lấp, khẳng định cũng là bởi vì ngươi một mực bóp hỏng. Liền thế cùng cha ngươi đòi tiền, đối đãi ngươi xem đại phu. Giang Nhiên cùng Đường Hoa Ý thuận miệng chuyện tiếm, rất nhanh liền đi tới một cái phòng trước cửa. Tiện tay gõ gõ, bên trong lúc này truyền đến một cái bước chân, đưa tay mở cửa phòng ra. Màn đêm phía dưới, ngọn đèn quang mang bên trong, nô địch một chút liền nhận ra. Cái này chính là hôm nay đi theo kia ma giáo thiếu tôn bên người mập mạp viên ngoại. Đường Thiên Nguyên có chút kỳ quái nhìn Ngô Địch một chút, nhưng cũng không có làm chuyện, chỉ là đối Giang Nhiên túi người hành lễ, "Thiếu tôn, người thế nào?" Giang Nhiên thuận miệng hỏi thăm. "Còn sống." Đường Thiên Nguyên tránh ra vị trí, chỉ là cái gì đều không nói. Lường trước đạt được. Giang Nhiên vượt qua cánh cửa vào cửa, quay đầu nhìn Ngô Địch một chút, không tiến vào. Ngô Địch đầu góc này lại chính một mảnh anh minh. "Đi vào." "Không đi vào." Kết quả sẽ có khác biệt gì sao? Hiển nhiên sẽ không. Hiện nay quan trọng nhất một sự thật là Giang Nhiên chính là ma giáo thiếu tôn. Vậy hôm nay xuất hiện ở trước mặt mình một cái khác Giang Nhiên là ai? Là ta à? Tựa như là có thể nghe được nô địch tiếng lòng, Đường Hoa Ý quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên trên mặt một trận bặm mẹo, từ một người mắt ngọc mày ngài tuyệt mỹ cô nương, trong nháy mắt biến thành một cái mày như núi xa, mắt như lãng tinh tuấn tiếu nam tử. Chỉ là nàng dùng gương mặt này, là chân chính Giang Nhiên, mà không phải hôm nay xuất hiện Giang Lưu. Giang Lưu khuôn mặt là Giang Nhiên tại vốn có trên cơ sở, tiến hành trình độ nhất định nói xấu, chi tiết phương diện khác biệt là rất lớn. Nô địch hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cái gì tà công? Đường Hoa Ý nhếch miệng, "Tà công, ta ma giáo võ công cùng ngươi địch tộc cổ độc so sánh, chúng ta chỉ có thể nói là tám lạng nửa cân có được hay không?" Nói thật, 20 năm trước kia một khoảng thời gian bên trong, các ngươi địch tộc cùng chúng ta ma giáo giao tình vẫn là rất không tệ. Bây giờ tốt chứ, cũng bắt đầu trở mặt không quen biết. Nô địch nói có chút xấu hổ. Có ý vì địch tộc cổ thuật cãi lại một phen, nhưng lại phát hiện, thật sự là không có gì có thể nói. Cổ thuật cơ sở nhất truy cầu, chưa hề đều không phải là hại người, mà là cứu người. Nhưng dù là lời nói này phá lớn trời đi, hôm nay đặt ở trước mắt quỷ diện cổ, cũng như cũng nhường nô địch khó mà phản bác. Liên đành phải có chút ủ rũ túi đầu đi theo Giang Nhiên vào cửa. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền gặp được hôm nay bảy sao lâu hiện thân vị kia Kỳ Lan cô nương đang ngồi ở nơi đó. Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Lan cô nương lông mày cao lại, ngươi là địch tộc người? Nhà ai? Nô địch trầm mặc một chút nói ra, tộc trưởng một chi, gia phụ chắc hán. Ngươi là chắc tam ca nhi tử. Kỳ Lan cô nương ngẩn ngơ, trên mặt lập tức nổi lên vẻ phức tạp. Gia phụ đúng là đi ba. Tiền bối nhận biết gia phụ. Nô địch nhẹ giọng hỏi, ta không chỉ nhận biết phụ thân ngươi, ta còn nhận biết ngươi. Kỳ Lan cô nương thở dài, chỉ là vậy sẽ ngươi còn nhỏ, ta gặp ngươi thời điểm, ngươi bao nhiêu tháng lớn? Ừm, ta nhớ được, ngươi dưới nách có một khối màu tím ớt, mặt khác một chỗ, là tại bên đùi. Dưới nách kia một khối nhỏ, chân bên trên kia một khối tương đối lớn. Nô địch sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ chót. Cái này, tiền bối như thế nào biết được? Ta đi xem tam ca, kết quả, hắn lên núi đi săn. Mẫu thân ngươi lúc ấy gấp gáp ra ngoài hoán áo, nhìn thấy ta về sau, giống như là gặp được cứu tinh trong lúc đội vàng đưa ngươi giao cho ta, để cho ta chiếu cố ngươi một lát, nàng rất nhanh liền trở về. Đáng thương ta Vân Anh chưa gả một cô nương, làm sao biết nên như thế nào mang hài tử. Nói đến đây một đoạn cố sự, Kỳ Lan cô nương trên mặt cũng nổi lên mỉm cười, chỉ là nàng nửa bên dung mạo hủy hết, nụ cười nhìn qua cũng cực kỳ đáng sợ, lúc ấy ta chỉ muốn đùa hài tử, chính là để ngươi cười chứ sao. Sau đó liền thi triển ra tất cả vô liếng, muốn để ngươi bật cười. Lúc bắt đầu, ngược lại là có chút thuận lợi, ngươi một mực cười cực kỳ vui vẻ. Về sau không biết vì sao, ngươi bỗng nhiên ngao ngao khóc lớn, làm hại ta lòng tràn đầy mê mang. Chỉ có thể càng thêm ra sức với ngươi. Vì ngươi, ta thậm chí liên tiếp tại nguyên chỗ lật ra 10 cái té ngã. Ngươi lúc này mới nín khóc mỉm cười. Đột nhiên gặp được một vị không quen biết trưởng bối, mà vị này trưởng bối không chỉ có ngươi hiểu rõ, còn tưởng là lấy mặt của mọi người, nói ngươi khi còn bé hai nạn xấu hổ. Nếu như trên đời này có một cái xấu hổ bảng xếp hạng, việc này tuyệt đối có thể giúp bên trên có tên. Nô địch hiện tại liền lúng túng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ là Kỳ Lan cô nương nói vẫn còn tiếp tục, bất quá, ngươi nụ cười kia liền tựa như phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ cần ta không ngã cơn đầu, ngươi liền lập tức muốn khóc. Liên tiếp mấy lần, ta đã bị ngươi dạy vào tình trạng kiệt sức. Chính không biết làm sao thời điểm, mẹ ngươi trở về. Ta chính là muốn giải thích không phải cố ý chọc giận ngươi khóc, kết quả mẹ ngươi đi vào xem xét, liền nói cho ta. Người kéo. Nô Địch hận không thể kêu thảm một tiếng, xoay người chạy. Đây là người nào ở giữa pháp trường? Đường Thiên Nguyên cùng Giang Nhiên còn tốt, một cái là lịch duyệt phong phú chuyện gì đều gặp, một cái khác là ông cụ non. Đường Họa Ý lại nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Nô Địch khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên. Đường Thiên Nguyên ho khan một tiếng, có gì đáng cười? Liền cùng ngươi khi còn bé chưa từng kéo ở trong tã lót giống như. Đường Họa Ý ai nha một tiếng, cha, cha, im ngay, ta thế nhưng là ngươi con gái ruột. Nói nhảm. Đường Thiên Nguyên chừng nàng một chút, mà Kỳ Lan cô nương thì thở dài, nhắc tới cũng kỳ, còn vẫn ở trong tã lót, ta không có cái gì nghe được. Chờ mẹ ngươi mở ra tã lập biểu sau, kia mùi thối trùng thiên, căn bản không giống như là một đứa bé có thể lôi ra tới phân. Cuối cùng đưa ngươi từ cái này đống phân bên trong cứu thoát ra, nấu nước rửa cho ngươi tắm. Mẹ ngươi liền đi cho ngươi hoán giặt quần áo. Cảnh tượng này thật có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Cũng chính là bởi vậy, năm đó ta còn đem chuyện này nói cho Trác Tam ca nghe, hy vọng hắn có thể xem ở chuyện này phân thượng, dơ cao đánh khẽ. Nhưng hắn vẫn là đem ta ném tới vạn cổ huyết trì bên trong, để cho ta thân thụ vạn cổ phệ tâm chi hình. Lúc đầu ở vào xấu hổ bên trong Nô Địch, nghe được một câu nói sau cùng này thời điểm, cả người bỗng nhiên hung hăng run rẩy một chút, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lan cô nương, vạn cổ phệ tâm chi hình. Ngươi làm cái gì? Chương 464, thành thần. Một, chương 464, thành thần. Một, Giang Nhiên đã tìm một cái ghế ngồi xuống, một bên Đường Họa Ý thì không biết từ chỗ nào mò ra một thanh hạt dưa. Đường Thiên Nguyên pha trà ngon, cho Giang Nhiên rót một chén, Đường Họa Ý bưng chén trà chẳng biết xấu hổ tại Đường Thiên Nguyên trước mặt bút họa. Đường Thiên Nguyên chừng bảo bối này nữ nhi một chút, vẫn là cho nàng rót một chén. Kỳ Lan cô nương cố sự hiển nhiên không tính quá ngắn. Giang Nhiên đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nô Địch vốn cho rằng đây chỉ là một để cho mình xã chết cố sự, không nghĩ tới còn liên lụy ra vạn cổ huyết chỉ cùng vạn cổ phệ tâm chi hình. Đây là địch tộc bên trong đáng sợ nhất hình phạt, trừ phi là phạm vào trời sai lầm lớn, nếu không nói tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy bên trong. Mà Kỳ Lan cô nương nhìn về phía Nô Địch ánh mắt lại tràn đầy vẻ đăm chiêu, làm cái gì? Nói đến chỗ này, nàng nhìn Giang Nhiên bọn hắn một chút, tiếp theo nói ra, bởi vì ta cùng huynh trưởng của ta cùng ma giáo kết giao. Nô Địch sắc mặt một đen, cũng không nhịn được nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, thật đáng sợ, thì ra cùng ma giáo kết giao, đối với địch tộc tới nói, vậy mà như vậy đáng sợ. Cho nên, ta cậy giá lên mặt, ngươi gọi ta một tiếng Kỳ Lan gì cũng không tính quá phận. Ta khuyên ngươi một câu, nhanh chóng cùng người kia phân rõ giới tuyến. Cái này người trong ma giáo, hèn hạ vô sỉ, nhất là bọn hắn họ Giang, từ trên xuống dưới một cái có lương tâm đều không có. Ta vì hắn thân thụ vạn cổ vệ tâm chi hình, hắn lại thật cao hứng thành hôn, cùng mình tân hôn phu nhân tình trạng ý thiếp. Không có mấy ngày công phu, vậy mà liền có hài tử. Giang Nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng sờ lên cái mũi của mình. Hiển nhiên trong miệng nàng cái gọi là hài tử chính là mình, mà cái kia không có lương tâm họ Giang, hơn phân nửa chỉ chính là Giang Thiên Giã. Vốn cho là mình cái này tiện nghi lao cha, hẳn là một cái nữ nhiều lần bên trong khổ tình nam hai, cuối cùng bởi vì trời xui đất khiến, mới đạt được tâm tâm niệm niệm nhân vật nữ chính. Lại không nghĩ rằng, cái này khổ tình nam hai, cũng không phải rất khổ tình á. Cái này Kỳ Lan cô nương dung mạo, mặc dù bị hủy một nửa, nhưng là từ một nửa kia đến xem, lúc còn trẻ, cũng tuyệt đối là cái mỹ nhân. Khu khu. Ngay tại Giang Nhiên bên này suy nghĩ lung tung ngay miệng, Đường Thiên Nguyên nhịn không được ho khan một tiếng nói ra, Kỳ Lan cô nương miệng xuống dưới lưu đức. Năm đó ma tôn cùng ngươi ở giữa, cho tới nay đều là thanh bạch. Ngài là hắn hảo hữu trí giao muội muội, hắn cũng một mực đem ngài xem như thân muội muội đến đối đãi. Hôm nay ngài thi triển lưu tâm trưởng chính là hắn tự mình truyền thụ. Cái này trưởng pháp chính là ma tôn tự sáng tạo, xưa nay không người thứ hai biết làm, hắn có thể đem cái này trưởng pháp truyền thụ cho ngài, đủ để chứng minh hắn đối với ngài là yêu mến có thừa. Yêu mến? Kỳ Lan cô nương cười thảm một tiếng, ta tình nguyện hắn đừng đối ta ấm giọng thì thầm, đừng đối ta như vậy yêu mến có thừa. Nếu như thế, ta cũng không trở thành đầy đủ ham sâu. Vừa hướng ta đủ kiểu nhu tình, một bên lại nói cho tâm ta có chỗ thuộc, không phải nàng không cưới, lại là đem ta xem như cái gì? Giang Nhiên theo bản năng từ Đường Họa Ý trong tay bắt được mấy cái hạt dưa bắt đầu ăn, trong thoáng chốc cảm giác mình tựa như là về tới xuyên qua trước đó, đang ngồi ở trên ghế salon nhìn cậu hết phim truyền hình. Chỉ là kỳ thật từ một số phương diện tới nói, Kỳ Lan cô nương nói không sai. Đối một cô nương ấm giọng thì thầm, đủ kiểu nhu tình, làm cô nương đối với hắn sinh ra hiểu lầm về sau, nhưng lại nói cho nàng, ta không phải thích ngươi, ta thích người khác. Đời này không phải nàng không cưới, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Đây đúng là một loại thương tổn cực lớn. Đường Thiên Nguyên trong lúc nhất thời cũng nói không ra nói đến, nửa ngày về sau mới cười khổ một tiếng, ma tôn đối với ngài bảo vệ là bởi vì ngài là hắn hảo hữu chí giao muội muội. Đối với ngài, hắn luôn không khả năng là lời nói lạnh nhạt tránh xa người ngàn dặm. Bởi vậy nhường ngài hiểu lầm. Quả thực là ai để cho người ta bất ngờ. Lời này cũng là nói đến. Kỳ Lan cô nương nhìn xem Đường Thiên Nguyên, lạnh lùng nói ra, thế nhưng là, làm ta sắp thân thụ vạn cổ phệ tâm chi hình, ngàn dặm truyền thư, trông mong hắn đến đây cứu giúp thời điểm. Hắn lại tại nơi nào? Ngươi nói hắn đem ta xem như thân muội muội giống như bảo vệ. Vì sao có thể như vậy nhẫn tâm, đối ta làm như không thấy, thấy chết không cứu? Đường Thiên Nguyên cau mày, chuyện này đúng là cổ quái. Ma tôn tất cả thư đều do ta thay mặt truyền, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy cô nương ám ký. Hiện nay, còn nói chưa bao giờ thấy qua rồi. Kỳ Lan cô nương cười ha ha, ngươi người trong ma giáo, bừa bãi, hôm nay nói đến nói chắc như đinh đóng cột, ngày mai hỏi, lại giả ngu giả ngốc. Năm đó Giang Thiên Giã thu được ta gửi thư về sau, thậm chí còn cho ta trở về một phong thư. nói là ma giáo sự vụ bận rộn, không lòng dạ nào để ý tới ta cái này khu khu việc nhỏ, để cho ta tự giải quyết cho tốt. Ở trong một lời một câu, Kỳ Lan khắc trong tâm khảm, nửa chữ cũng không dám quên mất. Bây giờ, ngươi Đường Thiên Nguyên lại rõ ràng, nói cái gì hắn chưa hề nhận qua thư của ta. Như này lúc này tin phục gì mà đến? Đường Thiên Nguyên ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cao mày, nhẹ giọng nói ra, như thế nói đến chuyện này bên trong, chỉ sợ sẽ có một ít hiểu lầm. Giang Nhiên thì nhẹ nhàng điểm một cái bàn nói ra, kỳ thật ta không hiểu rõ trong miệng các ngươi nói tới người kia. Nhưng nếu như là ta, hắn nói còn chưa nói xong, Đường Họa Ý ngay tại một bên nghiêm túc tiếp trà, nếu như là hắn, hiện tại ngươi chính là hắn di nương. Kỳ Lan sững sờ, hơi phản ứng một chút, mới hiểu được Đường Họa Ý ý tứ, nhịn không được xì một tiếng. Giang Nhiên cũng là mặt đen lên lườm nàng một chút, sau đó nói ra, nếu như là ta, vô luận ma giáo phải trang sự vụ bận rộn, đều tất nhiên tự mình đi một chuyến địch tộc. Luận võ công, luận thế lực, ta ma giáo cũng sẽ không như cho các ngươi địch tộc. Ta đối với ngươi đã yêu thương phải phép, lại có lý do gì không đi cứu ngươi? Cho nên, ngươi nói có hay không một loại khả năng? Năm đó lá thư này, căn bản cũng không có đưa đến trong tay hắn, mà hắn cũng căn bản liền chưa hề đều không có cho ngươi trở lại tin. Thiếu Tôn có ý tứ là, có người nửa đường chặn lại phong thư này. Đường Thiên Nguyên lúc này giật mình, nếu như người nọ có thể chặn lại cho Ma Tôn tin, kia nghĩ đến cũng là ta giáo bên trong người. Đối với Ma Tôn lời chữ dấu vết, tất nhiên quen thuộc. Muốn lợi dụng Ma Tôn giọng điệu cùng mục đích, viết một phong hồi âm, cũng liền hợp tình hợp lý. Vấn đề là, người này tại sao muốn làm như thế? Giang Nhiên cũng không cho Kỳ Lan cô nương cơ hội mở miệng, tự mình cùng Đường Thiên Nguyên thảo luận bắt đầu, lớn như vậy phí chắc trở, tất có sở cầu. Cầu đơn giản chính là Kỳ Lan cô nương cùng hắn huynh trưởng dùng cổ chi năng. Đường Thiên Nguyên nói đến đây, nhìn Kỳ Lan cô nương một chút, Kỳ Lan cô nương, năm đó ngươi cùng huynh trưởng của ngươi là như thế nào thoát khốn? Nếu như là vì người cứu, nhưng lại không biết là ai ra tay. Kỳ Lan cô nương ngồi ở chỗ đó, nghe hai người ngươi một lời ta một câu, trong lòng chỉ cảm thấy sinh ra to lớn phẫn nộ, các ngươi là muốn nói, cứu ta người, mới thật sự là hại ta người sao? Các ngươi coi là thật hiểm ác đến cực điểm. Người giang hồ này tâm vốn là hiểm ác, đối đãi bất cứ chuyện gì cũng không thể vẹn vẹn chỉ là từ mặt ngoài đến xem. Giang Nhiên cười cười, ta đoán năm đó cứu ngươi người không phải là người khác, chính là Quân Hà Thai a. Coi như không phải hắn, cũng là hắn người. Mà ngươi bởi vì đạt được một phong giả hồi âm, đối Giang Thiên Giã có thể nói là hận thấu xương. Cho nên năm đó Quân Hà Thai tại Giang Thiên Giã trong bọc hành lý buông xuống cổ độc, là từ trong tay của ngươi có được. Hắn nói đến đây, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong con ngươi gợn sóng có chút ít nhiều phức tạp. Giang Thiên Giã lúc ấy kia một nhóm, có thể nói là tụ tập ma giáo mạnh nhất chiến lực. Ngoại trừ một cái độ ma minh vương bởi vì cùng Giang Thiên Giã có chút hiềm khích, chưa từng cùng hắn một đường bên ngoài, những người khác đi theo bên cạnh hắn. Cũng chính là sau trận này, nhường ma giáo lại một lần sụp đổ. Giang Thiên Giã cùng Thanh Ương phu nhân chết thảm. Giang Nhiên chằn trọc lưu lạc, bị lao tiểu quỷ tìm tới, cùng nhau đi tới mới có giờ này ngày này. Kể từ lúc này lại nhìn đi qua, Quân Hà Thai ý đồ không tốt cũng sớm đã có chỗ mánh khỏe. Chỉ là Giang Thiên Giã chưa hề phát hiện. Là có thế nào? Kỳ Lan cô nương cười chương 464, thành thần. 2, chương 464, thành thần. 2, ha ha, hắn thay lòng đổi dạ còn chưa tính, hắn còn thấy chết không cứu. Uổng phí ta một lòng say mê, lại là ký thác vào chó trên thân. Ta dung mạo hủy hết, cả đời này đã không có trông cậy vào, tham sống sợ chết tại thế, cũng không thể gọi hắn cũng vừa lòng để ý. Cho nên, hắn đang chết. Giang Nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, nếu như nói, đây hết thệ thật là có người từ đó cản trở, ngươi còn cảm thấy hắn đáng chết sao? Từ đó cản trở. Kỳ Lan cô nương ra mặt đang ngọ ngoại, nửa gương mặt bên trên vết sẹo càng lộ vẻ dữ tợn. Nàng cắn chặt hàm răng, cố nén trong lòng sợ hãi, dùng nồng đậm phẫn nộ gào thét, không có khả năng có cái gì hiểu lầm, tuyệt sẽ không là có người từ đó cản trở. Sẽ không liền sẽ không. Ngươi giống cái gì? Giang Nhiên lắc đầu, ngươi càng là như vậy gào thét, càng là nói rõ trong lòng sợ hãi. Ngươi đang sợ. Nếu như đây hết thảy thật là bị người lợi dụng, ngươi nên làm thế nào cho phải? Kỳ Lan, tiền bối, chuyện đã qua, nếu như ngươi làm thật làm người lợi dụng, vậy chuyện này cũng không nên tính tại trên đầu của ngươi, mà là tính đang nưu đầu người trên đầu. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết chuyện này chân tướng đến cùng như thế nào sao? Kỳ Lan cô nương lại một lần nữa không nói lời nào. Giang Nhiên cũng không có bức bách nàng, hôm nay có thể nghe được nhiều như vậy đã coi như là có thể. Nô địch gặp không một người nói chuyện, liền lặng lặng nhìn Giang Nhiên một chút. Giang huynh, đợi chờ có chuyện từ tất cả đều kết thúc về sau, người này có thể giao cho ta sao? Đã Kỳ Lan là địch tộc người, mình cũng là địch tộc người, kia nô địch vẫn là muốn mình đến xử trí người này. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đang muốn lắc đầu. Kỳ Lan cô nương cùng những người khác không giống, nô địch đến xử trí nàng có hại không có lợi. Cũng không chờ lời này nói ra, liền nghe Kỳ Lan cô nương cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi muốn đem ta đưa đến trong tộc, lại một lần nữa nếm thử vạn cổ huyết chỉ tư vị sao? Tộc ta bên trong chưa bao giờ có không thể cùng ma giáo tương giao tộc quy. Nô địch cảm xúc không thay đổi, chỉ là nhẹ giọng nói ra, ma giáo tại tộc ta xem ra, tất nhiên là cách trải qua phản đạo, nhưng cũng nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cùng ma giáo người gút mắc mặc dù cực sâu, nhưng tộc trưởng liền xem như biết, khuyên ngươi cũng không quay đầu lại, cùng lắm thì liền đem ngươi trục xuất địch tộc. Không có đạo lý biết thi như vậy cực hình. Kỳ Lan cô nương trầm mặc một chút, đột nhiên cười một tiếng, không hổ là tại ta trong ngực kéo qua phân. Nô địch sắc mặt một đen, có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi, ta về sau còn có gặp hay không người? Chỉ thấy Kỳ Lan ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đột nhiên lại cười, lắm miệng hỏi ngươi một câu, ngươi cùng lao tộc trưởng quan hệ như thế nào?
Tộc trưởng đối ta, tự nhiên là thân hậu đến cực điểm.
Thân hậu?
Kỳ Lan cô nương híp mắt nhìn hắn một cái, ngươi bản mệnh cổ là cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì?
Nô địch cau mày.
Giang Nhiên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nói cho nàng.
Nô địch có chút trầm mặc.
Bản mệnh cổ thường thường không thể tùy tiện nói cho người khác biết, nếu không nói vô cùng có khả năng bị người nhằm vào. Chỉ là đã Giang Nhiên nhường hắn nói, tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Bởi vậy trầm ngâm một chút về sau, hắn nhẹ nói, thất tiết cổ.
Giang Nhiên nháy nháy mắt, suy nghĩ một chút về sau, mới hiểu được đi qua.
Mà Kỳ Lan cô nương thì trong nháy mắt hiểu ra, theo sát lấy cau mày, thất tiết cổ.
Địa cổ, bướng tại chút trước.
Ngươi có phải hay không đã thật lâu chưa có trở lại địch tộc rồi?
Làm sao ngươi biết?
Nô địch lại là sững sờ.
Ta không chỉ biết ngươi thật lâu không có trở về, mà lại ta còn biết, cùng ngươi cùng nhau trưởng thành, còn có một người bản mệnh cổ, hẳn là địa cổ.
Thất tiết cổ là chút cổ.
Bướng tại chút trước, lại hướng lên, chính là lãnh thước con cổ.
Ông bấm chút. Hắn sắp thành A Xem ở ngươi khi còn bé tại ta trong ngực kéo qua phân phân thượng, ngươi Kỳ Lan Di khuyên ngươi một câu, đừng trở về. Sau này nếu có địch tộc người tới tìm ngươi, ngươi tốt nhất gặp đều đừng gặp.
Cái này họ Giang không thể tin.
Ngươi tốt nhất là khác mưu sinh đường.
Mặt khác,
nếu như bản mệnh cổ là điệp cổ người, còn sống, ngươi gặp được nhất định phải nói cho người này, mau rời khỏi địch tộc.
Miễn cho, chết oan chết uổng.
Những lời này lối ra, nửa trước đoạn thời điểm, nô địch còn cảm thấy không hiểu đấu. Đợi chờ cuối cùng một phen lối ra về sau, hắn toàn thân trên dưới đã tràn đầy nổi da gà. Đầu ngón tay của hắn đều không chịu được run nhẹ nhẹ,
ngươi đang nói cái gì?
Nói đến thế thôi, nhỏ phân cầu, nghe lời.
Kỳ Lan cô nương nói đến đây, liền ngừng nói.
Ngươi đến cùng đang nói cái gì?
Làm sao ngươi biết điệp cổ chủ nhân chết oan chết uổng?
Ngươi
có phải hay không nhận biết ác kia?
Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào?
Hắn hiện tại,
ở nơi nào?
Kỳ Lan cô nương không nói, nô địch lại không thể cứ tính như vậy.
Tâm tình của hắn cũng ít có kích động.
Kỳ Lan cô nương kinh ngạc nhìn hắn một chút, a đó là ai?
Ngươi như vậy kích động?
Là, nhìn như vậy đến. Điệp cổ đã chết,
ngươi cùng người kia quan hệ rất tốt,
bọn hắn là thanh mai trúc mã.
Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, cái cô nương kia gọi A Trúc, bản mệnh cổ chính là điệp cổ.
Về sau nàng chết rồi,
là bị đồng tộc một người khác giết.
Nô địch rời đi địch tộc, chính là vì truy sát người kia.
Kỳ Lan cô nương ngẩng đầu nhìn nô địch một chút, trong con ngươi có chút thương hại, hải tử đáng thương,
bị ngươi lừa gạt đoàn đoàn loạn chuyển.
Mặc dù ta không biết ngươi nói a đó là ai, nhưng là giết điệp cổ người tuyệt đối không phải là hắn. Hiện nay trên đời lão tộc trưởng sẽ không để cho bất luận kẻ nào giết điệp cổ, cũng chính là cái kia A Trúc.
Chỉ có hắn có thể.
Đây không có khả năng.
Nô địch lảo đảo lui lại hai bước.
Ngươi đang nói cái gì?
Lao tộc trưởng vì sao muốn giết A Trúc?
Cái này không có đạo lý. A
kia giết A Trúc, không phải cũng không có đạo lý sao?
Giang Nhiên ở một bên yên lặng điểm một câu.
Nô địch đông nhiên nhìn về phía Giang Nhiên, nhìn kỹ sắc mặt hắn con ngươi dần dần có biến hóa.
Giang Minh.
Ngươi là không biết cái gì?
Giang Nhiên khoát tay áo, ta biết không thể so với ngươi nhiều, chỉ là hiện nay tựa hồ cũng có thể tìm tới đáp án.
Kỳ Lan tiền bối.
Vị này lao tộc trưởng vì sao muốn sát hại đồng tộc người?
Hắn muốn làm gì?
Cái này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào?
Kỳ Lan cười lạnh.
Nô địch là bằng hữu của ta.
Giang Nhiên nói ra, vì hắn biết rõ ràng trận tướng, chính là chuyện ta nên làm.
Huống chi, căn cứ suy đoán của ta, cùng ngươi vừa rồi kia lời nói.
Chỉ sợ không lâu sau đó, địch tộc liền sẽ tìm tới cửa.
Cho nên hiểu rõ hơn một chút, luôn luôn không tệ.
Họ Giang chừng nào thì bắt đầu dài lương tâm.
Họ Giang vẫn luôn có lương tâm, không có lương tâm là những cái kia bị người lừa hai câu, liền bắt đầu tin là thật, sau đó hung ác hạ độc thủ người.
Ngươi,
Kỳ Lan cô nương giận dữ, lời này căn bản cũng không phải là âm dương nàng, chính là điểm tên mắng nàng.
Giang Nhiên nhàn nhạt nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ ngươi cũng không dám xác định, mình một mực kiên trì đến cùng là đúng hay sai.
Lo lắng hơn mình giúp sai người,
hại chết người trong lòng của mình.
Nhưng là Kỳ Lan tiền bối, ta khuyên ngươi một câu.
Một số thời khắc, ngơ ngơ ngác ngác còn sống, sẽ không giúp ngươi trốn tránh hiện thực.
Chân tướng cũng chỉ có một ngày sẽ được phơi bày.
Đến lúc kia, ngươi lại có thể trốn ở nơi nào tiếp tục trốn tránh.
Im ngay.
Kỳ Lan cô nương chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không có liền Giang Nhiên nói tiếp, mà là trầm giọng nói ra, lao tộc trưởng,
hắn là muốn thành thần,
trở thành cái gọi là vạn cổ chi thần,
mà lại địa cổ như là đã chết rồi, vậy theo trong sơn động vật ghi chép đến xem, hắn cũng nhanh muốn thành công, hay là sắp phải chết đi.
Thành thần.
Nô địch bỗng nhiên cười, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì đâu,
nguyên lai là như vậy, lời nói vô căn cứ.
Đúng vậy a, lời nói vô căn cứ.
Kỳ Lan cô nương lặng lặng tại chỗ nói ra, ta cũng cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, trên đời này không khả năng sẽ có thành thần pháp,
mà lại hắn biện pháp tàn nhẫn không có chút nào nhân tính.
Lãnh thước năm đó
chính là tại ta cùng ca ca dưới mí mắt bị hắn bản mệnh cổ ăn chỉ còn lại có một cái đầu.
Mặc dù lúc ấy chúng ta không có bị hắn phát hiện, nhưng rất nhanh chúng ta liền bị hắn lấy cùng ma giáo kết giao làm lý do đánh vào vạn cổ huyết chỉ bên trong,
chỉ còn lại có
một cái đầu.
Nô địch cảm giác trong đầu ầm vang một tiếng thật lớn.
A Trúc cũng là chỉ còn lại có một cái đầu.
A kia đủ cười. A Trúc thảm trạng, lao tộc trưởng căn dặn liên tiếp hiện lên ở trong óc.
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đây không có khả năng,
đây không có khả năng.
Cái này sao có thể?
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhờ hại về phía Giang Nhiên, dùng một loại xin giúp đỡ ngữ khí nói ra, "Giang huynh, đây không phải là thật, đúng không?"
Chương 465, mục đích 1, chương 465, mục đích 1, sức người có hạn, cho nên dưới gầm trời này luôn luôn không thiếu si tâm vọng tưởng hạng người, muốn thành thần thành tiên, trường sinh cửu thị. Kim Tiền Tiên Đế chính là một trong số đó. Không phải, cũng sẽ không tìm người giúp hắn tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc. Như thế xem ra, vị này địch tộc lao tộc trưởng cũng là một nhân vật như vậy. Đây đối với Giang Nhiên tới nói, kỳ thật cũng không tính cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Nhưng đối với Ngô Địch tới nói, liền thế hoàn toàn khác biệt. Nhìn trước mắt cái ánh mắt này trong mang theo vô tận khủng hoảng, tựa hồ muốn tìm kiếm duy nhất cây cỏ cứu mạng người trẻ tuổi, Giang Nhiên trầm mặc một hồi về sau nói ra, ta hiểu biết chân tướng có hạn, người này nói, ngươi cũng không cần đặc biệt để ý ai biết trong miệng nàng, đến cùng là thật là giả. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có một điểm. Đêm hôm đó, chính là tại Liễu viện đêm hôm đó, ngươi cho rằng Điền Hữu Phương đánh bất tỉnh ngươi về sau liền chạy, kỳ thật không có. Hắn bị ta bắt được. Mà đêm hôm đó, hắn cũng từng đối hôn mê bất tỉnh được ngươi, chính miệng thừa nhận qua. A Trúc, không phải hắn giết. Về phần chuyện này tình huống cụ thể, hắn cũng không có tiết lộ cho ta biết. Điền Hữu Phương tại bên cạnh ngươi. Nô Địch trong mắt nhấp nô hai lần, đột nhiên mở miệng nói ra, Phương Lượng. Làm Giang Nhiên giới thiệu với hắn Phương Lượng thời điểm, hắn cũng cảm giác trên người hắn có một loại rất quen thuộc khí tức. Chẳng qua là lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều. Mà Điền Hữu Phương cũng chưa từng ở trước mặt hắn, hiện ra qua cổ thuật tương quan tạo nghệ. Bởi vậy hắn chưa hề có chỗ hoài nghi. Nhưng hôm nay Giang Nhiên lời nói này nói ra miệng về sau, hắn lập tức liền tưởng tới lúc ấy nhận thấy cảm giác đến dị dạng. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, hắn đáp ứng vì ta hiệu mệnh một thời gian. Trong đó căn bản nhất lý do là muốn để cho ta giúp hắn giết một người. Nô Địch lung lay đầu, chậm rãi lui về sau hai bước, tựa vào chân tường dưới đáy, hắn suy nghĩ một chút mới mở miệng, "À đây không phải là giết A Trúc hung thủ." Hắn chính miệng thừa nhận. "Vâng." Hắn vì cái gì không nói cho ta? Người tin tưởng hắn? Giang Nhiên nhìn xem Nô Địch. "Vì cái gì không tin?" Nô Địch nhìn xem Giang Nhiên, "Hắn là A kia a, hắn nói cái gì ta đều biết tin tưởng. Chỉ cần hắn nói cho ta đây không phải là thật, ta liền sẽ tin tưởng." Thế nhưng là hắn chưa hề phủ định qua a hắn là cố ý. Hắn bị cái gì không nói cho ta? Tự nhiên là lo lắng ngươi đi làm việc ốc. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, mà lại, chuyện cho tới bây giờ ngươi nếu biết, vậy cũng không tính quá muộn. Chúng ta có lẽ sẽ có thời gian tiến về địch tộc một nhóm. Đến lúc đó, ta biết giúp ngươi tìm ra chân tướng. Nếu quả như thật là lão tộc trưởng kia dụng ý khó dò, ta liền giúp các ngươi giết hắn. Nô Địch hít một hơi thật sâu, cảm giác đầu của mình có chút mê muội, thong thả một lúc sau, lúc này mới nói ra, ta muốn gặp mặt hắn. Được. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, chờ Thanh Quốc chuyện kết thúc về sau, về tới Kim Tiền, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Đến lúc đó có lời gì, các ngươi có thể ở trước mặt nói rõ ràng. Kỳ thật, liền chuyện này mà nói, ta chưa từng cảm thấy hắn làm đúng. Nếu như nói, A Trúc là các ngươi cộng đồng bằng hữu, giết nàng người chính là các ngươi cùng chung địch nhân. Không có đạo lý giấu giếm ngươi. Nhưng một mình hắn đi đối mặt. Dù sao, nếu như ở trong quá trình này, ngươi làm thật giết hắn, đồng thời cuối cùng lại biết chân tướng, lại nên như thế nào đối mặt sau này nhân sinh? Nô Địch nghe vậy nhìn Giang Nhiên một chút, hốc mắt có chút phím hồng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhường Giang huynh chê cười. "Ừm, đi, ta tìm người dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một hồi. Chờ một hồi lại cùng ta cùng một chỗ về khách sạn, ta còn phải đi gặp lại một người." "Được." Nô Địch nhẹ gật đầu, cảm giác mình quả thật là cần nghỉ ngơi một chút. Mặc dù cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng không ra tay người nào tranh đấu, nhưng là hắn chỉ cảm thấy tâm cảnh chập trùng gợn sóng cực lớn. Mọi mệnh trình độ, không thua gì vừa mới kết thúc một trận ác chiến. Đường Thiên Nguyên liền đứng dậy, "Vị công tử này, đi theo ta." "Làm phiền." Dù là Đường Thiên Nguyên khách khí, Nô Địch cũng không dám lãnh đạm. Đây là Giang Nhiên thê muội phụ thân, nói cách khác chính là Giang Nhiên nhạc phụ đại nhân, càng là ma giáo đại cao thủ. Mặc kệ từ cái kia phương diện, chính mình cũng đến cẩn thận ứng đối. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng về sau, Giang Nhiên lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Kỳ Lan cô nương. Kỳ Lan cô nương lại là cười lạnh một tiếng, như vậy lấy lòng, cũng không giống như là ma giáo tác phong. Thực không dám dâu dếm. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, ma giáo tác phong là dạng gì ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta từ nhỏ không phải trong thiếu tôn lâu lớn lên, cho nên cũng đừng bắt ta cùng người chỗ người quen biết làm sự so sánh. Phong cách khác biệt, làm việc phương pháp càng không giống. Nhưng là có mấy lời ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thật giống như ta vừa rồi nói với Ngô Địch như thế. Có một số việc làm trước đó cần luôn châm trước. Dù sao hơi không cẩn thận, liền có khả năng ủ thành thảm kịch. Đợi chờ quay đầu, là ngươi biết chân tướng về sau, ngươi làm những chuyện kia, có phải hay không là ngươi có khả năng đối mặt sự thật. Hảo hảo cân nhắc một chút. Đừng để hối hận của mình. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, liền đem quân hà thai tung tích nói cho ta. Nếu là không nghĩ ra cũng không có quan hệ. Đến lúc đó ta biết xét xử lý. Sau khi nói xong, hắn kéo qua Đường Họa Ý tay, nhường chính nàng ở chỗ này hảo hảo đợi đi, chúng ta đi gặp vị khách nhân kia. Hai người nói liền đi ra cửa phòng, Giang Nhiên tay áo lắc một cái, cửa phòng một lần nữa đóng lại, quả nhiên không còn đi để ý tới kiệu kỳ làn cô nương. Mà Đường Họa Ý liền đi, một bên cảm khái, ngươi nói thành thần chi pháp, đến cùng là thật hay giả? Ngươi gặp qua thần tiên không có? Khẳng định chưa thấy qua. Cho nên à, trên đời này, nếu như coi là thật có thành tựu thần chi pháp, vậy ít nhất cũng đã có người thành công. Nhưng người này, tồn tại qua sao? Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, giang hồ ung dung, mấy ngàn năm tuế nguyệt đến nay, lại có dạng gì sách vở phía trên đã từng ghi chép qua người nào tại cái gì thời đại, đột nhiên vũ hóa thành tiên. Kỳ thực, vũ hóa nhiều lắm, thành tiên lại một cái đều không có. Ta không biết địch tộc lão tộc trưởng vì sao lại mê tín loại vật này. Nhưng có thể làm ra những chuyện kia người, hơn phân nửa cũng chỉ là một cái bình bình thường thường tên điên mà thôi. Thật vô tình miệng. Đường Họa Ý nhìn Giang Nhiên bở môi một chút, sau đó quay đầu lại, một hồi sau khi đi vào, cũng không nên tròng mắt loạn chuyện. Ta nhưng nhìn đến nữ nhân kia ăn mặc, thử, đạo đức bại hoại không biết liêm sỉ. Nói như vậy, vẫn còn có chút bất công. Người ta chỉ ít biết, dùng hắc vụ ngăn cản một chút tầm mắt. Giang Nhiên nói, đã đẩy ra mặt khác một cánh cửa. Sau khi vào cửa, liền phát hiện Độ Ma Minh Vương đang ngồi ở trên ghế, cùng trên giường ngồi xếp bằng nữ nhân kia đối mặt. Nghe được tiếng mở cửa về sau, hai người mí mắt cũng không có động một chút. Giang Nhiên có chút trầm mặc, đột nhiên hai ngón tay cùng một chỗ, thẳng đến trên giường nữ nhân kia hai mắt đâm tới. Khởi thế thời điểm, nữ tử kia chưa phản ứng, đợi chờ cái này hai cây đầu ngón tay càng ngày càng gần, cuối cùng chênh lệch không đủ ba tấc thời điểm, rốt cục nhịn không được hung hăng nhắm hai mắt lại. Độ Ma Minh Vương ha ha cười như điên, ngươi thua. Cái này không thể tính. Trên giường nữ nhân này 100 cái không phục, người này chợt phát hiện thân, thi triển loại thủ đoạn này, ta lúc này mới nhắm hai mắt lại. Ngươi vậy liền coi là thắng, cũng là thắng mà không võ. Mỗi ngày ở trên biển tung bay, thời gian dài đầu góc đều bị nước cho chìm rồi. Độ Ma Minh Vương cười lạnh một tiếng, thắng chính là thắng, thua chính là thua, vậy thì có cái gì thắng mà không võ, mọi người chỉ biết là được làm vua thua làm giặc. Ngươi lúc trước đã đáp ứng ta, nếu như bản vương thắng, ngươi liền thành thành thật thật đem những gì mình biết tất cả đều nói ra. Hiện tại là muốn méo nhờ nuốt lời. Giang Nhiên khỏe miệng giật một cái, Minh Vương ngay cả loại lời này đều tin. Vì sao không tin? Độ Ma Minh Vương thản nhiên nói ra, nàng đã nói ra vậy ta liền tin tưởng nàng, nàng nếu dối gạt ta, ta liền để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Thử. Trên giường nữ nhân cười lạnh một tiếng, ma giáo thủ đoạn cũng chỉ như thế, người trong ma giáo đều là tiểu nhân vô sỉ. Độ Ma Minh Vương nghe vậy còn muốn phát tác, Giang Nhiên liền nhẹ nhàng khoát tay áo, cô nương không cần để ý đến hắn, lão nhân này lớn tuổi, tính tình bướng bỉnh. Ngươi cùng hắn làm gì chấp nhận? Ừm, chưa thỉnh giáo, cô nương cao tính đại danh. Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, lông mày cao lại, ngươi là cái.